Chương 276, đại thắng. Thái Y Thự Hoa Đà, chương 276, đại thắng. Thái Y Thự Hoa Đà. Chính mình này tấn công, đến cùng là cái gì thành trì? Mạnh Hoạch nhìn mặt trước chỉ trệ hỗn loạn chiến trường, nhìn cái kiếp như giọt mưa giống như liên tục rơi xuống quả đen, nhìn bị tinh chuẩn bắn giết cho rừng hổ báo, thậm chí liền ngay cả voi lớn cùng ạ nạ cổ đạ cự mãng, đều yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Này hoàn toàn lật đổ thế giới quan của bọn họ. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thành tường kia bên trên đến cùng là cỡ nào quân đoàn. Đại vương, những này giả dối người Hán, đã sớm chuẩn bị, chúng ta không thích hợp mạnh mẽ tấn công a. Bằng không chính giữa những người Hán này ý muốn. Mục Lộc đại vương quay về Mạnh Hoạch la lớn. Đặc biệt là cái kia bị trường thương đinh xuyên ạ nạ cổ đạ cự mãng, lập tức nát tan trong lòng hắn hy vọng. Những người Hán này, cùng bọn họ giao chiến sở hữu người Hán cũng khác nhau. Bọn họ không chỉ có làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mỗi cái đều mạnh mẽ đến đáng sợ, liền ngay cả phối hợp cũng không có so với hiểu ngầm. Bây giờ bọn họ tại đây trên tường thành, đã bố trí không chê vào đâu được phòng ngự. Bất luận là chó rừng hổ báo, gián độc độc trùng, vẫn là voi lớn cự mãng, đầy trời quá đen, hết thảy tất cả bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Chưa tới gần tường thành, cũng đã tổn thất nặng nề như vậy. Nếu tiếp tục đánh mạnh, thương vong đem nhiều vô số kể. Truyền lệnh rút quân. Mạnh Hoạch thật sâu nhìn thành trì một ánh mắt, la lớn. Hắn lại há lại là kẻ ngu si, đối phương sở hữu phòng ngự, rõ ràng là thăm dò bọn họ xáo lộ. Không chỉ có như vậy, đối phương điều động tới được quân đoàn, cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cái kia bách phát bách trúng tiến thuật, để hắn đều trong lòng kính nghệ. Nếu cái kia tiếp tục giao chiến cùng nhau, chỉ có thể mang đến vô tận thương vong, hao binh tổn tướng. Hắn vốn là chỉ là muốn thất bại Đồng Thiên Vũ tinh thần, cũng không có dự định tiếp tục công kích thành trì. Lúc này nếu đối phương đã sớm chuẩn bị, cái kia liền đợi được năm sau tái chiến. Bọn họ lần này chiến tranh, đều thu được lượng lớn thi thể, có thể chăn nuôi ra càng nhiều độc trùng manh thú. Năm sau tái chiến, sức mạnh của bọn họ gặp khác nhau xa so với hôm nay phải cường đại. Rút quân, rút quân. Tất cả đều lui lại. Triệu hồi sở hữu dã thú độc trùng. Được Mạnh Hoạch mệnh lệnh sau khi, sở hữu man binh đều la lên lên, bọn họ lập tức bắt đầu triệu hồi sở hữu dã thú, đồng thời như thủy triều lui xuống. Mạnh Hoạch cuối cùng liếc mắt nhìn thành trì, cũng xoay người rời đi. Phía sau hắn sở hữu man binh đều đi theo hắn cùng rút đi. Cứ việc nơi này công kích là khó, nhưng bọn họ cũng không có hy sinh bao nhiêu binh mã, vì lẽ đó không tính là thua. Mà bọn họ lúc trước đã cướp đoạt lượng lớn đồ ăn, cái này mùa đông vẫn như cũ có thể quá cái thật năm. Man binh lui lại. Hoàng Trung nhìn cái kia thối lui man binh, hai con mắt vẫn như cũ nghiêm nghị. Hắn cũng không có thủ thắng sau vui sướng, những này man binh quỷ dị, mới chỉ là vạch trần một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Có hay không muốn xuất quân xung phong? Đoàn đội nhìn thối lui quân địch, không nhịn được hỏi. Quân địch chính là chủ động lui lại, cũng không phải là chiến bại trở ra, bọn họ chủ trận chưa loạn, lúc này xung kích, ngược lại là dễ dàng chịu đến vây công. Những này man binh quá mức quỷ dị, chúng ta vẫn phải là phải cẩn thận một ít. Trần Cung chậm rãi lắc lắc đầu, trầm giọng nói rằng, mọi người cũng đều dồn dập gật đầu, cũng không có dự định tiếp tục truy kích. Kỳ thực đoàn đội làm sao thường không biết, chỉ là liền như thế để cho kẻ địch rời đi, hắn không cam tâm. Tây Lương Thiết Kỵ còn chưa bày giá phong mang đây. Thái Y Thự Hoa Đà y sư tới sao? Chúng ta lần này đúng là thu được không ít độc trùng gián độc, có thể nhìn có hay không cái gì kế sách tương đối. Nếu không cách nào ứng đối những này độc trùng, chúng ta thám báo liền không cách nào thâm nhập điều tra quân địch hướng đi. Từ Thứ nói tiếp, Thiên La Địa Vong sở dĩ vẫn không cách nào thẩm đấu, chính là bởi vì nơi này bên trong rừng mưa bố trí có lượng lớn rắn độc độc trùng. Này chính là thiên nhiên phòng ngự, chỉ cần bước vào trong đó cũng rất dễ dàng chịu đến rắn độc độc trùng công kích. Bao nhiêu cao thủ đều là bị những này rắn độc độc trùng công kích mà mất mạng thâm sơn. Hoa Đà đại nhân cùng Thái Y Thự hơn 10 danh y sư với ngày mai đến. Đoàn đội lập tức đáp lời. Này Thái Y Thự bên trong y sư càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là chân chính danh y lẻ. Liền ngay cả Hoa Đà cũng đều lựa chọn gia nhập Thái Y Thự. Nếu nói nhân tài lũng đoạn, lúc này Đồng Thiên Vũ một nhà độc đại, tự nhiên đã lũng đoạn tất cả mọi người mới. Đợi đến Hoa Đà cùng y sư đến thời điểm chúng ta liền không cần lại e ngại những này rắn độc trùng. Hoàng Trung cũng cảm khái nói rằng, đối với bọn hắn mà nói, mục tiêu chủ yếu cũng là sống quá cái này mùa đông. Bệ hạ đã khống chế toàn bộ đế quốc, mỗi cái địa phương đều ở tích trữ sức mạnh, huấn luyện lính mới, lại chế tạo lượng lớn chiến tranh khí giới. Đợi đến năm sau đầu xuân, lương đạo toàn tuyến mở ra, đại quân áp cảnh, hắn liền không tin những người man này còn làm sao chống đối. Đến thời điểm đừng nói là người man, coi như là những này độc trùng gián độc, đều cho hắn tất cả đều bắt cái tinh quang. Chúa công, Ích Châu thủ thắng, thành công chống đỡ man binh cường đạo công kích. Hoa Đà đã mang theo hơn 10 người đỉnh cấp y sư đến Ích Châu cảnh nội, chúng ta Thiên La địa vong cũng bắt được một ít người man. 3 tháng trước, người man cảnh nội từng xuất hiện một lần địa long vương mình, mà phía sau núi động nứt toát, man vương Mạnh Hoạch chính là chém giết trong động 7 màu một sừng tự mãng, thu được man thần tán động. Từ cái kia sau khi, bộ sức mạnh liên tục tăng cường. Cái kia nơi man thần động, nên chính là một nơi động thiên phúc địa. Lý Nho quay về Đồng Thiên Vũ báo cáo đến. Thiên hạ đều nhét vào Đồng Thiên Vũ nắm trong bàn tay, mà sơn biệt người cũng đã toàn diện quy hàng, vì lẽ đó Thiên La địa vong bên trong rất nhiều cao thủ đều bị phái đi Ích Châu cảnh nội. Có các bác sĩ cung cấp giải độc hoàn, Thiên La địa vong ở trả giá một ít hy sinh sau khi, vẫn là bắt được một chút người man. Thông qua đối với bọn họ nghiêm hình tra tấn, mới đến ra những tin tức này. Tiếp tục điều tra man tộc tin tức, truyền lệnh các nơi quan chức, thiên hạ có thể sẽ xuất hiện một ít khu vực đặc biệt, cùng với một ít đặc thù gia thú. Phát hiện sau khi, ngay lập tức báo cáo quan chức, sau đó phái người điều tra. Đồng Thiên Vũ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Nếu là thiên địa dị động, vậy tuyệt đối sẽ không chỉ xuất hiện ở Ích Châu. Này tất nhiên gặp phóng xạ toàn bộ thiên hạ. Hay là đã sớm bắt đầu xuất hiện một ít dị thường cùng động thiên phúc địa, chỉ là vẫn chưa từng có người đặt chân. Nặng. Lý Nho lập tức nghiêm nghị đáp lời. Rất nhanh, hắn liền lui xuống. Nghiên quan sắp tới, bọn họ nhưng không được có chốc lát nghỉ ngơi, toàn bộ đế quốc cần xử lý sự tình quá nhiều rồi. Không chỉ là hắn, Giả Hủ, Quách Gia, Tuân Úc, Khí Chí Tài mọi người cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận bịu không thể tách rời ra. Chỉ là bọn hắn đều thích thú. Người sợ nhất mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Đồng Thiên Vũ vẫn như cũ có mở rộng đất đai biên giới chi tâm, còn muốn chống đỡ tương lai thiên địa chi biến, điều này làm cho bọn họ cảm giác mình đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, chứng kiến một cái thời đại mới của thời. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ đều đem hết toàn lực. Đúng là Đồng Thiên Vũ, cần xử lý sự tình cũng không nhiều. Những này triều đình chính sự tất cả đều phân phối xuống sau khi, hắn mỗi ngày chỉ cần khai triển một lần lâm triều, sau đó càng nhiều chuyện hơn, lấy phòng quân cơ mọi người đi giải quyết liền có thể. Còn lại thời gian, chính là cùng hắn hậu cung mỹ nhân triển miên hưởng lạc. Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Đại Tiểu, Tiểu Tiểu, Cam Phu Nhân, Mi Phu Nhân, Tôn Thượng Hương. Mỗi ngày mê mội với ôn nhu trong thôn, thật sự là tươi đẹp vô cùng. Chương 277, Thái Hành Sơn mạch dị thường. Dã thú tập kích, chương 277, Thái Hành Sơn mạch dị thường. Dã thú tập kích. Năm thứ 2, tháng 3. Thái Hành Sơn bên trong. Nơi này bùng nổ ra một hồi động đất, mà phía sau núi mạch đánh nức, sơn mạch bên trong hiện ra lượng lớn manh thú, bắt đầu tràn vào sơn dương địa giới. Manh thú hại người vô số, tướng lĩnh Hoa Hùng lập tức xuất quân đi đến trấn áp. Bố trí tốt trận, cường nỏ tay chuẩn bị. Hoa Hùng nhìn về phía trước bỗng nhiên tuân ra lượng lớn dã thú, trầm giọng hô: "Hắn xuất quân đến đây trợ giúp nơi này một nơi thành trấn, cũng sắp tới đem đến thời gian." Nhìn thấy phía trước lượng lớn dã thú, vì lẽ đó lập tức ở đây bố trí phòng ngự. Ở hắn mệnh lệnh bên trong, hàng trước sĩ tốt lập tức giơ lên trong tay tấm khiên, đem đầy đủ cùng người tề cao tấm khiên, đứng ở trên đất. Sau đó sĩ tốt nhưng là nhấc lên trường thương, đứng ở tấm khiên bên trên. Đợi đến phòng ngự sau khi bố trí xong, liền thấy bên kia dã thú đã hiện ra xung phong tư thế, gào thét vọt tới. Ở cái kia thuẫn vệ mặt sau, người bắn nỏ đã sớm giơ lên trong tay cường nỏ, khóa chặt trước mặt dã thú. Nương theo nỏ tiễn cùng phát nước bắt thành, một nhánh mũi tên tựa như tia chớp bắn nhanh ra. Liên tục hai vòng xạ kích, có thật nhiều chó rừng hổ báo bị bắn giết. Nhưng càng nhiều dã thú, cho dù bị mũi tên xuyên qua, vẫn như cũ điên cuồng giống như địa phát động công kích, chỉ cần không có thương tới chỗ yếu, chúng nó đều là một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Trong chớp mắt, dã thú liền va chạm ở thuẫn trên tường. Cái kia tấm khiên mặt sau sĩ tốt, càng là đột nhiên rung động một cái, nguyên bản vững chắc thuẫn tường đều bị va chạm lảo đảo lảo đảo. Hàng trước manh thu dừng lại, mà mặt sau manh thu tiếp tục nào tới, còn có chút manh thu sắp tới đem tới gần thuẫn tường thời gian, càng là nhảy lên một cái, tựa hồ bay vọt thuẫn tường. Có điều càng nhiều chỉ là ở nhảy lên đến trong nháy mắt, bị mặt sau lượng lớn trường thương quấn gai. Làm đợt công kích thứ nhất mới vừa bị ngăn cản chặn, mặt sau càng ngày càng nhiều dã thú chạy vội lại đây, chúng nó giẫm đạp phía trước dã thú thân thể, đều bay vọt lên. Một ít bay vọt lên dã thú bị trường thương đâm thủng, một ít nhưng là bị nỏ tiễn bắn thủng, nhưng còn có rất nhiều rơi vào bên trong quân trận, bắt đầu công kích chu vi sĩ tốt. Các binh sĩ thân mang thiết giáp, cầm trong tay binh khí, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết địa phát động công kích. Một tên sĩ tốt bị mãnh hổ ngã nhào xuống đất, cắn mất đầu, chu vi lượng lớn sĩ tốt binh khí trong tay đều dồn dập chém tới, càng là rất nhiều trường thương trực tiếp đâm vào nó trong cơ thể. Mãnh hổ dãy rồi lên, lại là hất đầu quay đuôi, và về phía bốn phía. Nhưng rất nhanh bởi vì mất máu quá nhiều, thể lực yếu bớt, cuối cùng ngã trên mặt đất. Không chỉ là cái con này mãnh hổ, một ít sư tử chó rừng đều là bình thường. Chúng nó hoàn toàn điên cuồng địa tập kích sĩ tốt, chỉ là ở đánh mạnh bên trong, dồn dập bị các binh sĩ vây giết. Đến lúc cuối cùng một con mãnh hổ điên cuồng nhằm phía thuẫn trận, đã thấy lúc này thuẫn trận bỗng nhiên mở ra, Hoa Hùng từ bên trong lao ra, trong tay cán dài đại đao đột nhiên đánh xuống. Chỉ một đao, này mãnh hổ liền bị chém thành hai nửa. Khoảng thời gian này, ta sức mạnh sát thực lại tăng lên rất nhiều, này tất nhiên đều là bệ hạ công lao. Hoa Hùng chém giết mãnh hổ sau khi, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, khoảng thời gian này, hắn cũng không có thả xuống chính mình võ nghệ, ngược lại càng thêm khổ luyện. Dù sao đại loạn sắp tới, nếu thả xuống võ nghệ, liền bằng từ bỏ tương lai của chính mình. Chỉ là hắn cảm giác được cùng ngày xưa không giống, chính mình võ nghệ tiến triển thần tốc. Hắn đem tất cả những thứ này đều quy công đến Đồng Thiên Vũ trên người. Đi, đi đến thành trấn, cứu chữa bách tính, đem bọn họ chuyển đến chỗ an toàn. Hoa Hùng thu xếp xong người bệnh, lại làm người đi điều động quân đoàn, liền lại nói tiếp đến. Còn lại quân đoàn rất nhanh sẽ đi đến thành trấn. Lúc này thành trấn đã là hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nhìn thấy các nơi đều là thi hải, còn có rất nhiều bị cắn xuống đến chân tay cụt. Máu tươi càng là trải rộng các nơi, nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục tình huống. Dã thú đánh hạ thành trì sau khi gặm nuốt bách tính, chó gà không tha. Bọn họ trung quy vẫn là tới chậm một bước. Thế nhưng ở một nơi phòng ốc bên trong, vẫn là lục soát ra không ít may mắn còn sống sót bách tính, bọn họ trốn ở chỗ an toàn, tránh được dã thú bắt giữ. Trong đó còn có một tên thợ săn. Đại nhân, này Thái Hành Sơn mạch bên trong, từng có người nhìn thấy một con cao 5 mét to lớn manh thú, sau đó chu vi dã thú liền càng thêm cuồng bạo, chúng ta thợ săn rất sớm đã lui ra Thái Hành Sơn mạch, đồng thời đem tin tức báo cho quan phủ. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là mấy ngày thời gian, dã thú bỗng nhiên từ sơn mạch bên trong đi ra, bắt đầu phá hoại thôn trang thành trấn. Thợ săn đem chính mình biết đến tin tức, tất cả đều rõ ràng mười mươi điệu nói cho Hoa Hùng. Cái kia manh thú trưởng ra sao? Hoa Hùng cau mày, ngưng thanh hỏi. Hắn biết, Đồng Thiên Vũ phái người khắp nơi lục soát manh mối, có thể sẽ có một ít kỳ dị manh thú cùng Động Thiên Phúc Địa xuất hiện. Nhìn như vậy đến, hay là chính là này Thái Hành Sơn mạch bên trong xuất hiện dị thường. Cái kia manh thú giống như kỳ lân, cả người như ngọn lửa đỏ chót, chỉ là nghe nói từng nhìn thấy manh thú thợ săn, sau đó đến thôn trang sau khi, không bao lâu liền chết rồi. Cụ thể dáng dấp, chúng ta cũng không xác định. Thợ săn bi thương địa hồi đáp. Hừm. Ngươi theo chúng ta người trước tiên trốn hướng về Sơn Dương Thành đi thôi, bên kia quan chức gặp thu xếp các ngươi. Hoa Hùng gật gật đầu. Hắn biết từ thợ săn trong miệng, hỏi không ra quá nhiều manh mối. Nhưng mặc kệ tình huống làm sao, này Thái Hành Sơn mạch bên trong nhất định có sự dị thường. Hắn lập tức điều động thiết kỵ, đem tin tức này khẩn cấp chuyển hướng về Lạc Dương. Thái Hành Sơn mạch quá mức bao la, nếu muốn lục soát kỳ lân dị thú, nhất định phải điều động lượng lớn binh mã. Chuyện này, nhất định phải báo cáo bệ hạ. Ta đại nhân, Thảo Dân đồng ý lưu lại trợ giúp đại nhân. Chỉ cần để Thảo Dân ra tiểu rời đi liền có thể. Tên này thợ săn vội vã quỳ xuống, kiên định địa hô. Chu vi còn sót lại mọi người đều cùng quỳ xuống. Người đã chết rồi, người sống làm tận lực sinh tồn được, đến thời điểm triều đình sẽ phái người đến giúp đỡ các ngươi trùng kiến quê hương. Hoa Hùng gật gật đầu, đồng ý. Trong quân đội chế độ đã hoàn thiện, rất nhiều cách làm đều có cứng nhắc quy định. Bằng không nếu là lấy trước, quân Tây Lương thì lại làm sao gặp trợ giúp bách tính, càng không cần phải nói tiêu hao tinh lực đi bảo vệ những người dân này. Nhưng có lúc, nhìn bọn họ ánh mắt cảm kích, Hoa Hùng trong lòng cũng có loại khác cảm giác. Huống hồ đổi làm trước đây, những người dân này đối với bọn họ tránh không kịp, thì lại làm sao sẽ chủ động trợ giúp bọn họ. Đưa đi những này người may mắn còn sống sót sau khi, Hoa Hùng trực tiếp để bộ hạ ở đây xây dựng phòng ngự, dự định thủ vệ tòa này thôn trang. Mới vừa manh thú, cũng đã tạo thành không ít thương vong, điều này làm cho trong lòng hắn không dám coi khinh dã thú. Mà lúc này sắc trời bắt đầu tối, để bộ hạ vào núi tìm kiếm chuyện này, hắn là làm không được. Nhưng để hắn rút đi nơi này, hắn nhưng cũng không muốn. Nơi này có nồng nặc mùi máu tanh, hay là còn có thể đưa tới dã thú. Bọn họ đóng tại nơi này, liền có thể trình độ lớn nhất địa tiêu diệt một ít dã thú. Nơi này chiến trường, chung quy là có lợi cho bọn họ. Chỉ cần hắn bố trí kỹ càng phòng ngự, nhiều hơn nữa dã thú, cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Nếu ở trong núi cùng mãnh thú chém giết, đến thời điểm không cách nào bố trí phòng ngự, độ khó cũng tăng cường rất nhiều. Ở hắn mệnh lệnh bên trong, các binh sĩ lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự. Ở thợ săn hiệp trợ chỉ đạo dưới, bọn họ đào lượng lớn cả bẫy, bố trí bộ thú cả bẫy. Lại hủy đi không ít phòng ốc, co rút lại phòng ngự, thành lập hàng phòng thủ. Chương 278, ngự giá thân trinh. 20 vạn đại quân vào núi, chương 278, ngự giá thân trinh. 20 vạn đại quân vào núi. Bệ hạ, Hoa Hùng tướng quân viện trợ thành trì, chém giết dã thú hơn 1000, lại đóng giữ thành trấn, ban đêm chém giết tấn công dã thú mấy trăm. Căn cứ nơi đó bách tính báo cáo, Thái Hành Sơn mạch bên trong, xác thực xuất hiện dị thú. Trong triều đình, Lý Nho cung kính mà bẩm báo. An ổn thời gian dài như vậy, nhưng trung quy vẫn là phát sinh dị biến. Những đám dã thú này từ vừa mới bắt đầu liền không bình thường, mà đến mặt sau một ít bách tính lời nói, càng là chứng thực điểm này. Không nghĩ đến, lại còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Xem ra đúng là đại hán khí số đã hết, mới có thiên địa loạn tượng. Cũng may bệ hạ thừa thiên vân mệnh, bình định loạn thần, làm cho thiên hạ quy nhất, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nếu chư hầu nội loạn, lại có ai đến che chở bách tính? Lữ Thực, Hoàng Phủ Tung mọi người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ngày ấy Đồng Thiên Vũ đăng cơ Kim Long dị tượng, liền để bọn họ đối với Đồng Thiên Vũ vô cùng sùng bái, kính như thần linh giống như. Như ngày hôm nay địa dị biến, dã thú quy mô lớn tập kích thành trấn thôn xóm, cũng may là có Đồng Thiên Vũ phái binh thủ vệ. Nhưng nếu không có Đồng Thiên Vũ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng đại hán cảnh nội gặp loạn thành hình dáng gì. Những đám dã thú này vốn là vô cùng khó chơi, chư hầu còn ở bên trong loạn, đến thời điểm tất nhiên chỉ có thể trí dã thú với không để ý. Đến thời điểm dân chúng bị hại nặng nề, thương vong đem khó có thể đánh giá. Đây mới thực sự là nhân gian luyện ngục. Truyền lệnh xuống, triệu tập binh mã 20 vạn, chấm muốn vây quét Thái Hành Sơn mạch, săn bắn dã thú. Đồng Thiên Vũ ngồi cao với màu vàng hoàng tọa bên trên, nhìn xuống mọi người, âm thanh kiên định nói: "Là cao quý hoàng đế, vốn không nên ngự giá thân trinh. Thế nhưng loại dị thú này, đại diện cho là trong thiên địa đại biến cục, mà hắn có long mạch che chở, có thể xu cắt tị hung. Tu luyện hoàng đế nội kinh sau khi, hắn ngự nữ trong ngày, sức mạnh lại tăng lên nữa. Tình cơ hệ thống cũng sẽ nhảy ra một ít khen thưởng. Bây giờ hắn khí vương giả, bá vương khí đều lần thứ hai kéo lên. Hắn chính là muốn lấy nghiền ép tư thế, nhanh nhất bình địa định Thái Hành Sơn mạch náo loạn, hơn nữa có vài thứ, chỉ có hắn tự thân tới, mới có thể làm ra một ít chính xác phản loạn. Cho tới dã thú mang đến uy hiếp, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Mấy tháng thời gian toàn lực phát triển, để bây giờ đại hán triều mạnh mẽ tột đỉnh. Không chỉ có binh lực cùng chuẩn bị binh, mức độ lớn tăng cường. Các nơi tu sửa con đường, quan phủ kho lúa thành lập, để Đồng Thiên Vũ có thể dễ dàng điều động binh đoàn, giảm thiểu lượng lớn lương thảo tiêu tốn, hành quân khó khăn. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, các nơi quân đoàn đều có thể trong thời gian ngắn nhất đến. Những đám dã thú này cho dù lớn mạnh một chút, nhưng cũng căn bản không ngăn được hắn tinh nhuệ. Càng không cần phải nói, vẫn là dòng dã 20 vạn tinh nhuệ. Này một khi bước vào Thái Hành Sơn mạch, cái kia chính là tuyệt đối nghiền ép. Nặng. Mọi người đồng thời đáp lời. Đồng Thiên Vũ mệnh lệnh, bọn họ đều không có bất kỳ người nào nghi vấn. Đang xác định phương hướng sau khi, đó lấy chính là phối hợp xuất binh ứng cử viên, cùng với các nơi hậu cần sắp xếp. Hết thảy tất cả đều đi qua tuân lúc mọi người, đều đâu vào đấy địa an bài xong xuôi. Đại quân chưa động, các nơi binh nguyên cùng hậu cần đều ngay đầu tiên động. Cho tới lần này, xuất chinh binh mã rõ ràng là cấm quân đại thống lĩnh Điển Vi xuất lĩnh phi hùng quân, thứ hai nhưng là Lữ Bố, Trương Liêu, Ma Siêu, Bàng Đức, Lý Giác, Quách Tỷ, Từ Vinh, Ngụy Duyên, Văn Xính, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng tội quân Tào Tháo bộ. Mỗi lần quy mô lớn xuất chinh đều là một lần tuyên dương vũ lực, cũng là một lần quân sự diễn luyện. Các nơi từ binh nguyên điều hành, hậu cần sắp xếp, cùng với trung gian con đường tu sửa, hết thảy tất cả đều có vẻ vô cùng trọng yếu. Giữa đường đường vấn đề bị giải quyết sau khi, chiến tranh liền có vẻ cũng không nhọc dân thương tài. Đặc biệt là Đồng Thiên Vũ nắm giữ lượng lớn lương thảo, hoàn toàn có thể dùng lương thảo đến để sức lao động phát huy đầy đủ sức mạnh. Sau 5 ngày, Sơn Dương thành phụ cận đại quân cũng đã tập kết. Bởi vì nơi này vốn là ở ti đái trong phạm vi, vì lẽ đó Đồng Thiên Vũ rất nhanh cũng đi đến sơn mạch này bên dưới. Ở đây, lúc này sơn mạch quanh thân hoàn toàn bị đại quân vây quanh. Vẫn có thể ở đây nhìn thấy không ít manh thú thi thể. Mỗi một ngày đều có dã thú tập kích các quân trụ sở, thế nhưng chưa tới gần quân doanh, thế thì cả mấy bị trực tiếp đánh chết. Trong đó bị bắn giết manh thú số lượng càng nhiều. Truyền lệnh các bộ, với giờ tị đồng thời vào núi. Đồng Thiên Vũ trầm giọng hạ lệnh. Lập tức có truyền lệnh quân tướng tin tức truyền hướng về các bộ, sở hữu tướng lĩnh trong mắt đều né qua một đạo tinh quang. Cho dù là Đồng Thiên Vũ quân trước trận mới lưu bố, đều không khỏi lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Lần này chính là Đồng Thiên Vũ sau khi lên ngôi lần thứ nhất xuất chinh, bọn họ nhất định phải biểu hiện tốt. Nếu là nơi đây thật sự có cơ duyên gì, bọn họ cũng phải đem hiến cho Đồng Thiên Vũ, lập xuống đại công. Rất nhanh, giờ tị liền đến. Các tướng lĩnh lập tức bắt đầu hạ lệnh, một nhánh chi quân đoàn cũng bắt đầu ngay ngắn có thứ tự điệu bước vào trong quân. Các binh sĩ vũ khí đều thay đổi đao thuẫn, thương thuẫn cùng cương nỏ, càng thích ứng đối với dã thú phát động công kích. Còn có rất nhiều sĩ tốt, nhưng là con lấy lưới lớn. Này đều là đối với dã thú sử dụng công cụ. Đại quân vào núi, đàn chim bay vút. Một nhánh quân đoàn chính đang tiến quân, hàng trước binh lính dùng trường thương không ngừng mà đào rừng rậm, đã thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng rậm thoát ra, đem hắn ngã nhào xuống đất. Ở hắn kêu sợ hãi thời gian, Chu Vi sĩ tốt dồn dập giơ lên trong tay đoàn đao, nhanh chóng bổ xuống. Cái con này báo đen đang muốn cắn xé, lại bị cái kia tấm khiên ngăn trở. Không chờ nó có bước kế tiếp công kích, Chu Vi mấy chui bổ tới đoàn đao, liền đem nó chém huyết nhục mơ hồ. Còn có một cái tiểu đội tiến lên thời gian, phía trước bỗng nhiên xuất hiện năm con dã thú, ở trong rừng vượt qua xung lại. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đem nỏ tiễn cùng phát, có bốn con dã thú trực tiếp bị mũi tên trúng đích. Chỉ còn lại cuối cùng một con, nhảy lên, hướng về các binh sĩ nào tới. Thế nhưng các binh sĩ đã giơ lên trong tay trường thương, đồng thời đâm ra, trực tiếp dã thú đâm thủng. Lại có một con dã thú từ mặt bên đột nhiên kéo tới. Đã thấy các binh sĩ lập tức quăng ra một cái lưới lớn, hoàn toàn đem trùng kín. Dã thú không biết làm sao tránh thoát, chỉ là liên tục chạy trốn, thế nhưng là bị lưới lớn nuốt lại. Một tên tay nỏ trực tiếp nhấc lên trong tay trong nỏ, nương theo kéo nỏ cơ, cái kia dã thú gầm nhẹ một tiếng, liền cũng lại không thể động đậy. Chu Vi lại có lượng lớn trường thương liên tục đã đâm đi, người sau lại là thân thể đột nhiên bắn lên, sau đó triệt để mất đi khí tức. Toàn bộ Thái Hành Sơn mạch các nơi đều bị sĩ tốt đặt chân. Không biết nơi nào xuất hiện lượng lớn dã thú, cũng bắt đầu tấn công quân đoàn, thế nhưng tại đây công phòng thủ một thể thiết giáp quân đoàn trước mặt, đều bị từng cái chém giết. Quân đoàn bên trong cũng không có thiếu thợ săn, bọn họ nhìn các binh sĩ công kích, trong lòng đều cảm khái và ngàn. Có như vậy quân đoàn vây công dã thú, toàn bộ Thái Hành Sơn mạch dã thú, chỉ sợ đều sẽ bị quét dọn hết sạch. Hơn nữa bởi vì hàng trước sĩ tốt, giáp trụ đều vô cùng đầy đủ hết, vì lẽ đó cho dù bị dã thú đánh gục, dã thú trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó cắn giết sĩ tốt. Hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Quân đoàn cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh, một đường hướng về trong rừng mà đi. Chương 279, đi rừng. Lưu Quan Trương ba người là công, chương 279, đi rừng. Lưu Quan Trương ba người là công. Nơi này có sự dị thường. Có rất nhiều dã thú chiếm giữ ở đây. Ngay ở quân đoàn đẩy mạnh trong quá trình, Từ Vinh Bộ rốt cục phát hiện một nơi dị thường. Nơi này không chỉ có chiếm giữ lượng lớn sói đen, sở hữu sói đen hình thể đều so với tầm thường sói đen muốn dòng dã lớn hơn gấp đôi. Ở sói đen thủ vệ trung gian, nhưng là xuất hiện một nơi hang lớn. Hang lớn trung gian rải rác rất nhiều thăm thẳm ánh sáng tảng đá, mà cái kia phía dưới tất cả đều là như vậy bình thường đặc thù tảng đá, xem ra liền cùng tầm thường tảng đá không giống. Người bắn nỏ chuẩn bị. Từ Vinh lập tức để các binh sĩ bắt đầu co rút lại phòng ngự, đồng thời điều đến người bắn nỏ. Ở lẫn nhau la lên bên trong, người bắn nỏ cùng sĩ tốt đều lập tức hội tụ lại đây. Chính Từ Vinh cũng dương cung cài tên, khóa chặt bên kia sói đen. Làm cái kia mũi tên trúng đích sói đen trong nháy mắt, còn lại sở hữu sói đen đều đồng thời hướng về nơi này xung lại. Thế nhưng các binh sĩ đã sớm xe nhẹ chạy đường quen điệu bày ra phòng ngự tư thái. Trên người bọn họ ăn mặc thiết giáp, một ít trọng yếu vị trí cũng đều quấn lấy vải, căn bản không sợ sói đen cắn xé. Sói đen môn đụng vào thuẫn trên tường, ngay lập tức liền có thật nhiều sói đen bị đâm chết. Còn lại sói đen cũng căn bản là không có cách phát động hữu hiệu công kích, đều bị các binh sĩ bắt đầu vây lên, bị loạn đao chém chết. Từ Vinh lập tức phái người thủ tại chỗ này, lại khiến người ta điều thợ rèn tới nơi này, đem tình huống của nơi này hướng về Đồng Thiên Vũ báo cáo. Khá lắm, còn có như thế một cái đại đồ vật. Trương Phi nhìn mặt trước con kia cao 3 mét gấu đen, kinh ngạc hô. Này gấu đen thủ vệ một thân cây, trên cây mọc ra rất nhiều trái cây màu vàng nóng. Đem so sánh bên dưới, sở hữu sĩ tốt tại đây gấu đen trước mặt đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cây này tất nhiên bất phàm, đến muốn chém giết gấu đen, bắt chỗ này bảo địa. Lưu Bị biểu hiện phân chấn, lập tức đem thư hùng song cổ kiếm rút ra. Bọn họ phát hiện ra trước nơi này, nếu có thể bắt bảo vật, xem như là lập một công. Hững. Ngay ở Lưu Bị lời nói trong tiếng, đã thấy bên kia gấu đen lao nhanh vào tới, nó chạy trong lúc đó, có cố đất dùng núi chuyển cảm giác. Dù cho là hàng trước sĩ tốt, cũng không nhịn được trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu hiện. Loại này quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ. Cho dù cầm trong tay tấm khiên, chỉ sợ đều không chịu nổi gấu đen một cái lòng bàn tay. Hơn nữa gấu đen móng vuốt, xem ra lại như là to lớn liêm đao. Người bắn nỏ, bắn nhanh. Quan Vũ lập tức đem cung kéo thẳng trăng tròn, la lớn. Xèo. Rất nhanh, một mũi tên liền gào thét mà ra, đánh út về phía cao tốc chạy trốn gấu đen. Đã thấy gấu đen bỗng nhiên dừng lại, trong tay lợi chảo lấy khí thế như sấm vang chớp giật đập xuống, càng là tinh chuẩn vô cùng vỗ tới mũi tên này trên. Mũi tên trực tiếp bị đập nát. Xèo. 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 Có thể ngay lập tức, lại là dày đặc mũi tên, tất cả đều hướng về gấu đen mà đi. Trong đó còn có 10 tên Thiên Vũ nọ vệ, bọn họ đều cầm Thiên Vũ nọ liên châu, không ngừng mà kéo nọ cơ. Này dày đặc mũi tên, để gấu đen muốn tránh cũng không được. Thế nhưng tầm thường cung tên ở trong số mệnh gấu đen thời điểm, nhưng là trên căn bản đều bị đẩy lùi, cho dù nọ tiễn đều chỉ là miễn cưỡng đi vào gấu đen trong cơ thể, nhưng chỉ là rách ra. Chỉ có những người trọng nọ tiễn mới đi vào gấu đen trong cơ thể. Mãi mãi, da vẫn đúng là dày. Trương Phi nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được nắm chặt trong tay trượng bát xà mâu, nói lẩm bẩm. Bọn họ biết, này tuyệt đối không phải là tầm thường gấu đen. Những này tay nọ bên trong có rất nhiều đều là trọng nọ tay, trong tay trọng nọ uy lực cực cường, thậm chí có thể xuyên thấu nham thạch. Loại này trọng nọ đều không thể thương tổn được gấu đen, đủ để chứng minh gấu đen đặc thủ. Nhanh chuẩn bị lưới sắt. Thấy gấu đen càng ngày càng gần, Lưu Bị la lớn. Hàng trước sĩ tốt môn lập tức quăng ra một tấm to lớn dây thép gai. Gấu đen lợi chảo vung dậy, to lớn dây thép gai nhất thời bị xé rách ra một cái lỗ hổng, nó đã vọt tới thuẫn mặt tường trước, trong tay to lớn móng vuốt quét ngang được quá. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từng đạo tấm khiên đều bị đánh nổ, mặt sau sĩ tốt đều bị cùng đánh bay. Liên mang theo mặt sau sĩ tốt cũng cùng bị đánh sập, miệng phun máu tươi. Tiếp tục ném lưới sắt. Lưu Bị giống to. Chu vi rất nhiều sĩ tốt từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, lập tức vẩy lại ra lưới sắt, lại là mấy đạo lưới sắt trùm kín gấu đen. Ngay lập tức lại là lượng lớn sĩ tốt dồn dập vờn quanh lại đây, cầm trong tay lưới sắt đồng thời quăng đi đến. Gấu đen không ngừng mà tránh thoát xé rách lưới sắt, nhưng làm sao lưới sắt càng ngày càng nhiều. Xem ta. Trương Phi báo mắt trợn lên giận dữ nhìn, nhấc theo trượng bát xà mâu nhanh chóng hướng về đi đến, sau đó một mâu như lôi đỉnh vạn quân giống như, hướng về gấu đen đâm tới. Người sau tựa hồ cảm nhận được này cỗ sắc cơ, to lớn vút phải cái sau vượt cái trước, lần thứ hai vút tới. Vụ. Tay gấu va vào trượng bát xà mâu, bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, liền ngay cả Trương Phi thân hình đều không bị khống chế địa hướng về bên cạnh lui một bước. Nhưng hắn chân trái chặt chẽ đến trên đất, phát sinh một hống, hai tay cầm chặt trượng bát xà mâu, bắt đầu cùng quái vật này đấu sức. Xèo, xèo, xèo. Chu Vi nhét vào thật nọ tiễn trọng nọ tay, lập tức kéo nọ cơ, lại là rất nhiều mũi tên gào thét mà đến, tự cây linh giống như đóng ở này gấu đen trong thân thể. Gấu đen bị đau, lại là đột nhiên lần thứ hai vỗ một cái, đem này trượng bát xà mâu nổ ra. Liền ngay cả Trương Phi đều bị nó to lớn hất đổ. Xèo, xèo. Ở Trương Phi bị hất bay thời điểm, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo liên tiếp ở gấu đen trước mắt không đạt lớn, sau đó tầng tầng trong số mệnh thân thể của nó, triệt để đi vào trong đó. Hai thanh lợi kiếm xuyên qua thân thể của nó. Này rõ ràng là Lưu Bị. Ở lúc mấu chốt, Lưu Bị đem hai đạo thư hùng song cổ kiếm ném, đồng thời xuyên qua gấu đen. Người sau khôi ngô cường tráng thể phách, vẫn như cũ không ngăn được này hai đạo lợi kiếm. Cho dù chịu đến công kích như vậy, gấu đen vẫn như cũ điên cuồng, nó phát sinh đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, sau đó càng là hai móng vuốt nhanh chóng lôi kéo, đem lưới sắt tất cả đều vồ nát, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Vây quanh hắn sĩ tốt môn đều bị nó đánh bay, không rõ sống chết. Giá. Ở hắn xung phong thời gian, Quan Vũ nhưng là thúc ngựa nhanh chóng hướng về lại đây. Nơi này tương đối bằng phẳng, mà hắn chiến mã cũng là hiếm thấy lương câu, đủ để ở đây giữa núi rừng chạy trộm. Chiến mã chạy trộm, thanh long hiển nguyệt đao lập lòe bỗng nhiên ánh sáng. Ở cái kia gấu đen lần thứ hai đánh bay Chu Vi đâm tới trường thương, đã thấy Quan Vũ đã đến trước mặt hắn, hai tay hắn cầm chặt thanh long hiển nguyệt đao, cả người tinh khí thần vào đúng lúc này ngưng làm một thể. Gấu đen rốt cục ý thức được nguy hiểm ở nơi đó, lập tức đứng lên, trong tay lợi chảo ầm ầm vung hạ xuống. Gấu đen lúc đứng dậy, lại như là một ngọn núi giống như, to lớn bóng tối bao phủ Quan Vũ. Mà khi hai người đan xen trong nháy mắt, gấu đen nuốt phải nhưng là trực tiếp bị chỉnh tề địa chặt đứt. Máu tươi trên không trung tùy ý bắn tóe, gấu đen càng là kêu thảm thiết không thôi. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Trương Phi thừa cơ hội này, nhấc theo trượng bát xà mâu, lần thứ hai xông lên trước, đột nhiên đã đâm đi. Xì xì. Một đạo lanh lảnh tiếng vang, gấu đen thân thể bị trượng bát xà mâu đâm xuyên. Trương Phi một đòn thực hiện được, nhưng là gầm nhẹ đột nhiên rút ra trượng bát xà mâu, lấy tốc độ cực nhanh lần thứ hai chọc vào ba lần. Trong khoảnh khắc, cái con này gấu đen máu chảy ồ ạt. Cái kia thân thể cao lớn, còn đang dãy rủa hướng về chạy phía trước đi, nhưng chỉ là chạy hai bước, liền ầm ầm đổ nát. Khi này thân thể ngã xuống đất thời gian, càng là chấn động lên khắp nơi cho bụi. Đêm này gấu đen thu thập xong, đưa tới bệ hạ nơi. Lưu Bị sắc mặt buông lỏng, trong mắt chợt hiện ra sắc mặt vui mừng. Loại dị thú này thủ vệ khu vực, tất nhiên là bà bối. Hắn khiến người ta đem này gấu đen đưa tới Đồng Thiên Vũ vị trí, lại làm người thủ vệ ở đây, đem nơi này báo cho Đồng Thiên Vũ. Còn phái người hái dưới hai viên trái cây, đưa tới Đồng Thiên Vũ nơi. Chương 280, Kỳ Lân tăng hơi. Đại quân săn bắn kỳ lân, chương 280, Kỳ Lân tăng hơi. Đại quân săn bắn kỳ lân. Bệ hạ, phía trước trên trăm con tinh tinh đã tất cả đều bị đánh tan, giết hơn nửa, bắt được mười mấy con. Phát hiện một nơi ruộng lúa, những này lúa theo người bình thường đại. Điện vi cung kính mà quay về Đồng Thiên Vũ nói rằng, trên người hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trong tay song kích còn ở đi xuống chạy xuống máu tươi. Không chỉ là hắn, sau lưng hắn ngàn tên phi hùng quân đều là bình thường. Chỉ là phi hùng quân cũng không có cái gì tổn hại, những máu tươi này đều là cái kia tinh tinh. Ở cái kia trọng giáp cùng hiệu ngầm dưới sự phối hợp, tinh tinh căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Hừm, quét tước chiến trường, phái người đem ruộng lúa vây quanh lên, bố trí phòng ngự. Đồng Thiên Vũ trầm giọng nói rằng, nay bước vào thâm sơn sau khi xuất hiện kỳ dị khu vực càng ngày càng nhiều, các tướng lĩnh đều có báo cáo. Kỳ dị khoáng thạch, đặc thù trái cây cây cối, hiện ra mịt mờ ánh sáng hồ nước, còn có loại kia cực kỳ khuyết đại ngàn năm nhân sâm. Những này đặc thù đồ vật đều có dã thú vẩn quanh chu vi. Những đám dã thú này lại như là phân chia lãnh địa bình thường, từng người trông coi thuộc về mình trái cây, khoáng thạch thậm chí là quý giá dược thảo. Thế nhưng sở hữu dã thú cũng không ngăn nổi đều Đồng Thiên Vũ tinh nhuệ. Hắn chậm rãi đẩy mạnh, ven đường bên trong sở hữu dã thú đều bị dồn dập tiêu diệt. Ngoại trừ chém rất lượng lớn dã thú, cũng bắt giữ không ít dã thú. Đi theo thái y thử y sư nhận biết các loại thảo dược cùng trái cây, cũng có người đang kiểm tra những người dã thú chất thịt. Phát hiện những đám dã thú này không chỉ có ăn vào không độc, vẫn có thể tăng cường thể chất. Nay một đường thảo phạt, đúng là thu được lượng lớn dã thú cùng dã thú thịt. Các binh sĩ thức ăn đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Bệ hạ, đây là Lưu Bị kính hiến chi trái cây. Một tên thị vệ bưng hai cái khay bạc, đi đến Đồng Thiên Vũ trước mặt, cùng kính mà bẩm báo. Ừm. Đồng Thiên Vũ làm người đem trái cây lấy tới, sau đó lấy linh tuyển nước trong tẩy qua sau, trực tiếp cắn. hắn có long mạch lực lượng, có thể su cắt tị hung. Như là những ngày trái cây, chỉ cần quét một ánh mắt, liền biết đến cùng là có độc vẫn có ích. Lưu Bị dâng lên trái cây, nhưng là hữu ích thứ tốt. Đem trái cây màu vàng nóng sau khi ăn xong, Đồng Thiên Vũ cả người sức mạnh lại có mơ hồ tăng lên, mà hắn ở vận chuyển Hoàng Đế nội kinh, chỉ cảm thấy tự thân khí thế còn ở kéo lên. Đương nhiên, cụ thể liên quan với những này trái cây dược hiệu cùng công năng, vẫn phải là muốn Thái Y tự đi phân tích. Quân đoàn tiếp tục tiến lên, rốt cục có một người truyền đến tin tức, phát hiện Kỳ Lân tung tích. So với còn lại dị thú, loại này tồn tại với trong thần thoại dị thú, tự nhiên càng thêm gây nên Đồng Thiên Vũ chú ý. Hắn lập tức xuất quân hướng về Kỳ Lân vị trí chạy đi. Đã thấy bên kia, mấy ngàn tinh nhuệ chính đem một con giống như Kỳ Lân khổng lồ sinh vật hoàn toàn vây quanh. Nó cả người đỏ chót, thân thể có tới cao 4 mét, dưới chân 4 vó như liệt diễm bình thường. Ở Kỳ Lân phía sau, nhưng là một cái to lớn sơn động, nó lại như là ở thủ vệ hang núi này bình thường. Bảo vệ trận hình, không cần loạn. Cho ta đem hàn thiết sen nhỏ điều lại đây 10 chiếc. Ngụy Duyên la lớn. Hắn không nghĩ đến chính mình sẽ phát hiện này Kỳ Lân, điều này làm cho hắn đột ngột thấy được bản thân vận khí vô cùng tốt. Kỳ Lân ánh mắt nhìn quét bốn phía, một mặt để phòng gián dấp. Chu Vi sĩ tốt, cũng không có vội vã phát động công kích, vẫn như cũ đang không ngừng co rút lại hàng phòng thủ. Đối với mọi người mà nói, như là loại dị thú này, nếu có thể bắt giữ, đó là không thể tốt hơn. Hững. Đã thấy Kỳ Lân phát sinh gầm lên giận dữ, hai con mắt của nó lập loè ngọn lửa giống như ánh sáng, trực tiếp nhằm phía bên kia thoát tường. Lượng lớn mũi tên bắn nhanh ra, thế nhưng ở trong số mệnh nó ra lông thời điểm, đều dồn dập bị đẩy lùi. Còn có một nhánh nỏ tiễn, vừa vặn đánh út về phía Kỳ Lân con mắt. Mà khi nỏ tiễn sắp trong số mệnh Kỳ Lân con mắt, đã thấy cái kia nỏ tiễn bỗng nhiên bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành tro tàn tiêu tan. Ngay lập tức, Kỳ Lân liền va về phía thuẫn tường. Khi nó đụng vào thuẫn tường thời điểm, lượng lớn thuẫn vệ đều dồn dập bị đánh bay, trên người bọn họ giấy lên liệt diễm, rất nhanh sẽ ngã trên mặt đất. Ném cây giáo. Ngụy Duyên tay phải tùy ý đã nắm một cây trường thương, đột nhiên hướng về Kỳ Lân ném đi. Hắn cả người sức mạnh ngưng tụ tại đây trường thương trên, toàn bộ trường thương như bắn nhanh nhanh như tia chớp, trong phút chốc liền trong số mệnh Kỳ Lân. Chỉ là trường thương miễn cưỡng đi vào Kỳ Lân trong cơ thể, mang theo một đạo vết thương, liền lại bị Kỳ Lân quăng bay đi. Kỳ Lân chịu đến công kích sau khi, lập tức hướng về Ngụy Duyên phóng đi. Ngụy Duyên không tránh không né, nhấc theo cán dài đại đao nhằm phía Kỳ Lân, làm cái kia Kỳ Lân xông lại thời điểm, Ngụy Duyên nhảy lên một cái, trong tay đại đao đột nhiên chém xuống. Ầm. Đại đao cùng Kỳ Lân đầu đụng vào nhau, người sau bị đau, nhưng lập tức đem Ngụy Duyên đánh bay. Chu vi lượng lớn nỏ tiễn vẫn như cũ liên tục kéo tới, lần thứ hai trong số mệnh Kỳ Lân thân thể. Tại đây liên tục trong công kích, Kỳ Lân trên người rốt cục bắt đầu xuất hiện một ít vết thương. Còn có rất nhiều lưới lớn, từ mỗi cái phương hướng hướng về Kỳ Lân ném đi. Lưới lớn bao phủ Kỳ Lân, rồi lại trong nháy mắt bị nó tránh thoát, sở hữu lưới lớn đều giấy lên ngọn lửa. Ở tránh thoát công kích sau khi, Kỳ Lân hướng về bốn phía bắt đầu tán loạn. Dọc theo đường sở hữu trận hình đều bị nó dễ dàng xung vỡ. Bị đánh bay sĩ tốt càng là nhiều không kể xiết. Ngay ở hắn lần thứ hai nhằm phía một đạo vội vàng tạo thành thuẫn tường sau khi, đã thấy thuẫn vệ dồn dập tránh ra, mặt sau một đạo như phích lịch giống như âm thanh vang lên. Hững. Kỳ Lân chưa phản ứng lại, một nhánh thép tinh chế nỏ tiễn liền chính diện trong số mệnh thân thể của nó, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Đây là hàn thiết xe nỏ. Xe nỏ uy lực hơn xa tầm thường cương nỏ, càng không cần phải nói vẫn là khoảng cách gần công kích. Khi này công kích trong số mệnh sau khi, lại là lượng lớn nỏ tiễn như hình với bóng giống như đánh út về phía Kỳ Lân. Còn có sĩ tốt bắt đầu lấy ra từng cái xích sắt, dũng mãnh không sợ chết giống như địa nhắm phía Kỳ Lân, bọn họ lấy xích sắt khóa lại Kỳ Lân thân thể, hạn chế lại người sau hành động. Hững. Kỳ Lân trong nháy mắt liền kịch liệt dãy rủa lên, nó thân thể cao lớn đột nhiên vung dậy lên, chu vi tinh trắng sĩ tốt đều bị quật bay đi ra ngoài, va chạm vào nhau cùng nhau. Thế nhưng rất nhanh, liền có càng nhiều sĩ tốt dồn dập xung lại. Bọn họ trực tiếp ném mất binh khí trong tay, đồng thời tóm chặt lấy xích sắt. Mỗi một cái xích sắt đều có hơn 100 tên tinh trắng sĩ tốt gắt gao nắm lấy. Lại có lít nha lít nhít lưới sắt, không ngừng mà hướng về Kỳ Lân bao trùm lại đây. Nay Kỳ Lân hơn nhiều bình thường dã thú phải cường đại hơn, cho dù chịu đến sự công kích này, sức mạnh của nó vẫn như cũ không có suy kiệt. Ở nó toàn lực dãy rủa thời điểm, chu vi hơn 100 tên tinh trắng sĩ tốt đều vẫn như cũ bị quật bay. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, càng là sĩ tốt gầm nhẹ nhào tới. Có thể bắt giữ cái con này dị thú, hiến cho bệ hạ, hết thảy đều là đáng giá. Hững. Kỳ Lân còn đang thét đảo, bao trùm nó thân thể lưới sắt đều bị thiêu đỏ chót. Rất nhiều lưới sắt bị hòa tan thành nước thép, dọc theo nó thân thể chạy xuống. Mắt thấy nó liền muốn lần thứ hai xông ra chúng đây, đã thấy chiến mã chạy trồm âm thanh vang lên, rất nhiều giáp đen thiết kỵ hướng về nơi này chạy nhanh đến. Bọn họ vượt qua sĩ tốt, đều ở quăng ra trong tay xích sắt. Lại có từng cây xích sắt nhất thời trói chặt lại Kỳ Lân tứ chi cùng nó hai sừng. Dọc theo giáp đen thiết kỵ đến phương hướng, vẫn có thể nhìn thấy cái kia thân mang thiết giáp vệ sĩ, Phi Hùng Quân. Ngụy Duyên nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời trong lòng nổi lòng tôn kính. Này rõ ràng là mạnh nhất Phi Hùng Quân. Trong nháy mắt, liền có Phi Hùng Quân dồn dập xông lên trước, mỗi một người đều nắm lấy xích sắt. Bọn họ như tháp sắt thân thể nắm lấy xích sắt sau khi, cái kia trung gian điên cuồng dãy rủa Kỳ Lân, động tác phạm vi lập tức giảm bớt rất nhiều. Hướng. Sở Hữu Phi Hùng Quân đồng quát một tiếng, thanh âm này như bài sơn đảo hải bình thường, đầy dây vô tận sức mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả Kỳ Lân đều đình chỉ dãy rủa. Tại đây một chút, cái kia uy vũ bá khí Hắc Long trên xa, chậm rãi ở Kỳ Lân trước mặt tới gần. Nam. Chương 281, Kỳ Lân quy thuận. Đem thế giới nhét vào lòng bàn tay, chương 281, Kỳ Lân quy thuận. Đem thế giới nhét vào lòng bàn tay. Có kẹt. Hắc Long chiến xa rèm cửa mở ra, ngay lập tức một đạo ăn mặc Hắc Long giáp bóng người xuất hiện ở Kỳ Lân trước mặt. Ở tại xuất hiện thời điểm, Kỳ Lân trong con ngươi hiếm thấy xuất hiện kính nể biểu hiện. Đồng Thiên Vũ eo phối nhân hoàng kiếm, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến Kỳ Lân 10 vị trí đầu bộ. Chấm chính là thiên hạ chi chủ, người thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Ta biết ngươi có linh khí, nhưng nếu không quy thuận, cũng chết đường một cái. Đồng Thiên Vũ nhìn mặt trước Kỳ Lân, lãnh đạm nói rằng, tiếng nói của hắn có loại khó có thể dùng lời diễn tả được thô bạo, lại như là thiên địa mệnh lệnh giống như. Một luồng khí vương giả cùng bá giả khí tràn ngập ra, càng có một luồng thống ngự thiên hạ thiên tử khí bao phủ ở trước mặt Kỳ Lân trên người. Kỳ Lân hai con mắt liền như vậy nhìn thẳng Đồng Thiên Vũ, nguyên bản trong mắt của nó bên trong còn có không cam lòng cùng bất khuất, thậm chí còn có phẫn nộ. Thế nhưng dần dần, loại này không cam lòng cùng bất khuất chậm rãi biến mất. Cái kia phẫn nộ chuyển hóa thành một loại sợ hãi. Chu vi sĩ tốt tất cả đều ngạo nghễ mà đứng, tất cả mọi người đều tràn ngập cuồng nhiệt mà nhìn Đồng Thiên Vũ. Đối với sở hữu sĩ tốt mà nói, Đồng Thiên Vũ chính là chân chính thiên mệnh, cũng là bọn họ thần. Có thể đi theo Đồng Thiên Vũ, đồng thời vì là Đồng Thiên Vũ mà chiến, là bọn họ đáng giá nhất vinh quang sự tình. Vạn chúng cùng nhiệt, tất cả đều ngưng tụ thành một luồng ngập trời thế. Nói đúng ra, những này sĩ tốt cùng tướng lĩnh đều làm nổi bật Đồng Thiên Vũ khí thế càng thêm bằng bạc. Hống. Kỳ Lân rốt cục túi đầu, sau đó không cam lòng lại hoa nước mà gầm nhẹ một tiếng. Nó rất không cam tâm liền như thế khuất phục, quỳ xuống. Đồng Thiên Vũ khẽ nhíu mày, trong tay nhân hoàng kiếm bỗng dưng rút ra, nhắm thẳng vào trước mặt Kỳ Lân, âm thanh lãnh đạm nói rằng: "Nếu là này Kỳ Lân có linh, vậy thì phải làm phải hiểu ý của hắn. Nếu Kỳ Lân không có linh khí, hoặc là trực tiếp giam cầm lên, cho rằng là sủng thú đến chăn nuôi, hoặc là liền trực tiếp giết chết, nếm thử nó thịt mùi vị." Chu vi sĩ tốt mỗi cái vẫn như cũ bất động như núi, chỉ là cả người tràn ngập khí tức sơ xác. Thời gian không gian phảng phất đều vào đúng lúc này, triệt để mà ngưng trệ. Hững. Kỳ Lân cuối cùng vẫn là hoàn toàn cúi đầu, sau đó trước đầu gối chậm rãi quỳ xuống, cuối cùng đem đầu đều đồng thời phục đến mặt đất. Đây là hoàn toàn từ bỏ chống lại, triệt đi xích sắt cùng lưới sắt. Đồng Thiên Vũ trong tròng mắt có hào quang màu vàng lấp lóe, nhìn thấy Kỳ Lân địch ý hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới hạ lệnh. Trong nháy mắt, từng người phi hùng quân lập tức tiến lên, bắt đầu triệt đi sở hữu lưới sắt. Ở lưới sắt cùng xiềng xích bị triệt đi sau khi, Kỳ Lân rốt cục phát sinh một tiếng cao vút vang dội tiếng gào, lại như là chúc mừng chính mình thu được tự do giống như. Thế nhưng rất nhanh, một luồng thống khổ lần thứ hai dâng lên trên, nó lập tức cúi đầu nhìn mình trước người thép tinh chế nọ tiễn. Này thép tinh chế nọ tiễn đã đi vào trong cơ thể nó, mà này nọ tiễn rèn đúc công nghệ bất phàm, nó trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát. Lại đây. Đồng Thiên Vũ thấy thế, lại là tiếp tục kêu lên. Người sau tựa hồ rõ ràng cái gì, lập tức chạy đến Đồng Thiên Vũ trước mặt, sau đó quỳ gối quỳ xuống. Đồng Thiên Vũ tay phải nắm chặt thép tinh chế nọ tiễn, cổ tay chỉ là hơi dùng sức, liền đem này thép tinh chế nọ tiễn cho nhổ xuống. Khi này thép tinh chế nọ tiễn nổ xuống thời điểm, có thể thấy được Kỳ Lân trên người một đạo ngọn lửa bốc lên, miệng vết thương kia nhỏ xuống máu tươi, chính đang chậm rãi biến mất. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đồng Thiên Vũ tay phải nhưng là đặt ở Kỳ Lân trên trán, người sau trên người lập tức bùng nổ ra một luồng nhiệt lượng, mà Đồng Thiên Vũ vận chuyển Hoàng Đế nội kinh, một luồng đặc thù sức mạnh nhưng là tràn vào Kỳ Lân trong cơ thể, bắt đầu cùng Kỳ Lân trên người sức mạnh quấn quýt cùng nhau. Khi hắn sức mạnh ở Kỳ Lân trên người qua lại quá một lần sau khi, cuối cùng lại chậm rãi lưu về trong cơ thể hắn. Chỉ là một cái tuần hoàn, Kỳ Lân trên người cũng đã đánh tới Đồng Thiên Vũ dấu ấn. Hắn cũng tương đương với thành lập một cái trận pháp, có thể từ Kỳ Lân trên người hấp thu sức mạnh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Đồng Thiên Vũ không ngại địa thu tay về, điển vị như chút được gánh nặng, nhất thời quỳ xuống đất cung kính mà hô. Chu vi sĩ tốt đều là bình thường, dồn dập quỳ xuống đất hô. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời trong lúc đó. Thu phục Kỳ Lân sau khi, Đồng Thiên Vũ liền để Kỳ Lân dẫn đường, xuất quân bước vào bên trong hang núi. Hắn phát hiện từ chính mình sau khi lên ngôi, chính mình khí vận liền từ từ tăng lên. Vạn dân nguyện lực cùng sùng bái, đều hóa thành vận nước, mà sở hữu vận nước đều bao phủ tại trên người Đồng Thiên Vũ. Có thể nhìn thấy thiện ác chu gian, liền có thể sáng lập một cái toàn thịnh đế quốc. Bước vào bên trong hang núi, Đồng Thiên Vũ ở trong sơn động lại phát hiện lượng lớn rải rác màu đỏ khoáng thạch, lại tìm tới rất nhiều hỏa hồng trái cây. Lần này thái hành sơn mạch hành trình, Đồng Thiên Vũ liền phát hiện lượng lớn đặc thù khoáng thạch. Những khoáng thạch này nếu là rèn đúc thành binh khí, còn có thể để vũ khí tăng cường một ít còn lại đặc tính. Hắn chiến tranh thiên công sách phía sau, còn có rất nhiều kỳ dị chiến tranh khí giới. Thế nhưng những này chiến tranh khí giới đối với vật liệu yêu cầu cực cao, nguyên bản Đồng Thiên Vũ đều không thể chế tạo những này chiến tranh khí giới. Có thể ở nắm giữ những khoáng thạch này sau khi, cũng có thể bắt đầu thử nghiệm. Lấy trước mắt hắn thợ rèn quy mô, hơn nữa các nơi xây dựng rèn sắt lò đung, đến thời điểm hắn cũng có thể mang trang bị tất cả đều nấu lại đúc lại, chế tạo ra lượng lớn thần binh lợi khí. Dọc theo sơn động tiếp tục tiến lên, rốt cục ở trong đó nơi, phát hiện một nơi hồ dung nham. Hồ dung nham trung gian, nhưng là có một cái mâm ngọc, cái kia trong mâm ngọc nhưng là có một bản hiện ra hào quang màu đỏ sách cổ. Kỳ Lân túi đầu xuống đến, tựa hồ đang để Đồng Thiên Vũ đến trên lưng nó. Đồng Thiên Vũ liền vươn mình đến trên lưng Kỳ Lân, mà này Kỳ Lân chỉ là mấy cái nhảy vọt, liền tại đây hồ dung nham bên trong mềm mại nhảy lên, đi đến hồ dung nham trung ương. Đồng Thiên Vũ đi tới mâm ngọc trước mặt, đem cái kia bản sách cổ cầm lấy. Đã thấy một ánh hào quang lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Xích Dương đoán thể quyết, chí cương chí dương, đến liệt chí cường, cường thân kiện thể, bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ, thủy hỏa không vào. Liên quan với Xích Dương đoán thể quyết phương thức tu luyện, lập tức hiện lên ở Đồng Thiên Vũ trong đầu. Không chỉ có như vậy, lấy Đồng Thiên Vũ thiên phú, lập tức đem Xích Dương đoán thể quyết lĩnh ngộ, thậm chí còn diễn luyện ra tân tu luyện pháp thuật. Đây cũng không phải là trong truyền thuyết tu tiên, nhưng quả thật có loại siêu phàm sức mạnh, có thể làm cho người thể chất trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Rèn luyện thân thể, luyện tinh rèn thể, luyện khí nhập thể, khiến người ta thể phách tăng lên trên diện rộng. Mà tu luyện đến chi cao nơi, chính là nội khí cô đọng, rồi rào thân thể. Ở thu được Xích Dương đoán thể quyết sau khi, Đồng Thiên Vũ xem như là biết, mạnh hoạch ngự thú lực lượng đến cùng là cái gì. Vậy cũng là một loại đặc thù pháp thuật. có thể tu luyện trong đó nội dung, tự nhiên có thể thu được khác hẳn với người thường sức mạnh. Chỉ là, điều này cũng chỉ là khác hẳn với người thường, chân chính muốn đạt đến loại kia rời núi lấp biển, là tuyệt đối không thể đạt đến. Đối với Đồng Thiên Vũ mà nói, thu được bí tịch này, hắn liền có thể lại tăng lên nữa chính mình quân đoàn sức mạnh. Mặc kệ thiên địa làm sao biến hóa, bây giờ hắn đã nắm giữ một cái đế quốc. Hắn biết tại đây trên thế giới còn có còn lại đế quốc, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều không cảm thấy đối phương có thể đạt đến hắn loại này lực trường khống. Đợi đến tiêu hóa nguồn sức mạnh này, Bình Định Nam An chính là lần thứ hai hướng ra phía ngoài mở rộng thời gian. Nếu thiên địa còn đem biến hóa, chỉ có đem toàn bộ thế giới nhét vào trong lòng bàn tay, hắn mới có thể có cảm giác an toàn. Hắn chiều cường tráng suy nhược thời gian, thế giới còn có còn lại ba cái cường quốc, chia ra làm Quý Xương Đế quốc, Đế quốc Hạt Thị Ả cùng La Mã Đế quốc. Đối với điều này lúc Đồng Thiên Vũ mà nói, hắn chân chính lo lắng nhưng là này ba cái đế quốc. Nam. Chương 282, cảm tạ Man Vương đưa tới canh rắn mỹ vị, chương 282, cảm tạ Man Vương đưa tới canh rắn mỹ vị. Thu phục Kỳ Lân, đạt được bí tịch. Đồng Thiên Vũ cũng không có liền như vậy rút khỏi Thái Hành Sơn mạch, hắn làm người ở Hỏa Kỳ Lân động chu vi, xây dựng lượng lớn kiến trúc, đồng thời bắt tay kiến tạo cung điện. Chính mình nhưng là ở đây tu luyện. Còn lại quân đoàn các bộ, nhưng là tiếp tục tìm kiếm Thái Hành Sơn mạch. Nơi này nhiều chỗ đều có dị biến, trên đất cũng xuất hiện lượng lớn khoáng thạch, đều là có lợi cho quốc gia xã tắc bảo vật. Những thứ đồ này, nhất định phải nắm trong tay. Toàn bộ Thái Hành Sơn mạch lượng lớn bảo vật, cùng với sơn hào hải vị mỹ vị, đều không ngừng mà bị đưa vào trong động. Đồng Thiên Vũ liền ngồi ở Kỳ Lân trong động bảo tọa bên trên, dựa theo Xích Dương rèn thể quyết nội dung, bắt đầu tăng lên thể phách. Sau một tháng, đại quân đã đem toàn bộ Thái Hành Sơn mạch tìm kiếm một lần. Lượng lớn sĩ tốt đều đình trệ tại đây bên trong dãy núi, bắt đầu tu sửa kiến trúc. Không khí nơi này vô cùng tốt, linh khí nồng nặc, ở đây tu luyện đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ là thời gian một tháng, Đồng Thiên Vũ liền đem Xích Dương rèn thể quyết tu luyện đến chí cao nơi. Hắn đem cái này cao thâm khó dò rèn thể quyết một lần nữa sửa chữa thành ba cái phiên bản, phân biệt là cơ sở tôi thể, trong quân lên cấp cùng với tướng lĩnh lên cấp phiên bản. Cơ sở tôi thể phiên bản, đem truyền kỳ thiên hạ người Hán, hoặc là tham gia quân đoàn, hoặc là trở thành thanh niên quân, hoặc là trong quân tử nữ, cũng hoặc là giao nộp lượng lớn tài vụ, cùng quốc hữu cống hiến. Lấy này tôi thể quyết, đem tiến một bước tăng mạnh trung ương tập quyền quản lý. Trong quân lên cấp phiên bản, đều thích ứng với sở hữu chính quy tinh nhuệ quân đoàn. Bởi vì tài nguyên có hạn, chỉ có lập xuống quân công người mới có thể tham dự hối đoái. Cuối cùng liền đem đưa vào giai phiên bản. Nay đồng dạng đến muốn lập xuống đại công mới có thể tu luyện. Đồng Thiên Vũ bây giờ đối với chức quan cùng tức vị phương diện phong thưởng, bản thân cũng đã sắp đến cực hạn, một ít tướng lĩnh đã bắt đầu đến phong không thể phong mức độ. Bây giờ có những công pháp này cùng bảo vật, liền kéo dài ra siêu thoát bên trên khen thưởng. Thời cuộc rung động, đế quốc nhất định phải tùy theo thay đổi. Đồng Thiên Vũ lại nghe theo các gia, tuân úc mọi người kiến nghị, thiết lập rất nhiều bộ ngành. Đồng thời ở quân chức bên trên, kéo dài ra phong hầu miếu thực chức cấp, cùng với thừa kế tước vị điều lệ chế độ. Hắn còn hoàn thiện các nơi quan văn chức năng cùng ban thưởng, đồng thời đưa ra nhiều loại sát hoạch phương thức. Cuối cùng, chính là cổ vũ sinh dục. Lượng lớn cổ vũ sinh dục chính sách triển khai xuống, thiên hạ cũng vì đó sôi trào. Chỉ là dân chúng vốn là có nối roi tông đường, khai chi tán diệp ý nghĩ, chỉ là khổ nỗi không cách nào sinh tồn, cho nên mới không thể không giảm thiểu sinh dục. Bây giờ Đồng Thiên Vũ triển khai nhân chính, bọn họ trước kia khó khăn đều bị giải quyết đi. Hơn nữa thời gian lúc thiên địa lại biến, người người hoặc hứa đâu có thể một bước lên trời, này càng thêm gia tăng rồi thiên hạ bách tính tích cực. Thiên hạ đối với Đồng Thiên Vũ chi danh, hoàn toàn kính nể như thần, cảm ơn đại đức. Chính là đến lúc này, mới thật sự là tứ phương quy thuận. Lúc này đã không tồn tại phản loạn cách nói này, như là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên loại này chư hầu, đều đối với Đồng Thiên Vũ kính như thần linh. Nếu bọn họ lại nghĩ phản loạn, thiên hạ này vô cùng sức mạnh, đều có thể đem bọn họ trong nháy mắt đập vụn. Ích Châu, Tuyên Uy Thành, chính là một nơi bóng đêm tối tăm, đã thấy giữa núi rừng bỗng nhiên hiện ra tự yên, ngay lập tức lượng lớn rắn độc trùng đều dồn dập từ trên mặt đất bắt đầu lan tràn tới. Đồng Thiên Vũ chính đang quy mô lớn phát triển dân sinh thời gian, bên kia Nam Man lần thứ hai quay đầu trở lại. Chỉ là trên tường thành cũng đã mai phục lượng lớn tướng lĩnh. Ở Hoa Đà mọi người đến sau khi, bọn họ lập tức nghiên cứu rất nhiều nhằm vào độc trùng manh thu thuốc, vì lẽ đó để Thiên La Địa Vong có thể thẩm đấu. Hai bên ở trong rừng rậm đều bạo phát nhiều lần chiến đấu. Thiên La Địa Vong thích khách, lấy ám sát phương thức, đều đánh chết rất nhiều người man. Người man cũng là phương pháp chống chất, liên tục bố trí cả bẫy, đánh chết Thiên La Địa Vong. Như ngày hôm nay khi ấm dần, rất nhiều dã thú cùng độc trùng đều từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, hơn nữa người man toàn bộ mùa đông nuôi nấng, bọn họ bây giờ lần thứ hai bao phủ đến. Những người man này, thực sự là tự tìm đường chết. Bây giờ bệ hạ đã thu phục Hỏa Kỳ Lân, đồng thời chiếm cư Thái Hành Sơn mạch rất nhiều bảo địa, những người man này không tư quý phục, lại còn dám tiến công. Thật sự là tự chịu diệt vong. Hoàng Trung trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Chu vi một đám tướng lĩnh, trong mắt cũng đều lập lòe sắc cơ. Cho dù đối phương có ngự thú năng lực, nhưng bọn họ cũng không có chút nào không sợ. Những đám dã thú này cũng không phải là giết không chết. Đúng là ở giết chết dã thú sau khi, đại gia hỏa còn có thể thêm món ăn ăn thịt. Cái kia canh rắn cũng đồng dạng là mỹ vị. Huống hồ tại đây cái mùa đông sau khi, bọn họ chiến tranh khí giới cũng đã bổ sung rất nhiều. Bọn họ không có chủ động hướng về người man phát động công kích liền thôi, đối phương không nghĩ đến vẫn đúng là đang tìm cái chết. Độc trùng rắn độc dồn dập vào tới, Hoàng Trung nhưng làm như không thấy bình thường, đợi đến những này rắn độc cùng độc trùng bắt đầu leo lên thành tường sau khi, hắn mới rốt cục hạ lệnh châm lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới thành tường danh nơi, dồn dập đều giấy lên liệt diễm. Bốn phía liệt diễm, lại như là bốn đạo hàng phòng thủ, giấy lên lửa lớn rừng rực. Lượng lớn rắn độc cùng độc trùng đều bị ngọn lửa thiêu đốt, cái kia kịch liệt khói thuốc cũng hun đến rắn độc trùng liên tục ngã xuống. Ném lăn quả cầu lửa. Hoàng Trung lại là trầm giọng hô, liền thấy mặt sau xe bắn đá dồn dập thiêu đốt từng cái lăn quả cầu lửa, đồng thời đem ném đi ra ngoài. Này lăn quả cầu lửa chính là lấy dây thép gai quấn quanh, lấy rất nhiều đồ dễ cháy, phụ tá lấy tuổi cao dầu các vật phẩm. Chỉ thấy những này lăn quả cầu lửa từ trời cao bên trong rơi rụng, hỏa thế càng thêm bành trướng, làm nó sau khi rơi xuống đất, lập tức hướng về phía trước liên tục lăn đi. Dọc theo đường, chính là lưu lại một đạo ngọn lửa thiêu đốt quỹ đạo. Lượng lớn lăn quả cầu lửa đều bị quăng tung hướng về tứ phương, độc trùng rắn độc tử thương vô số. Những người Hán này thực sự là quá giàu quyệt, làm sao có nhiều như vậy dẫn hỏa vật? Bọn họ chỉ có thể phóng hỏa hay sao? Mạnh Hoạch nhìn thấy tình cảnh này, nghiến răng nghiến lợi địa hô. Hắn thật vất vả tìm tới cái này một thời cơ tốt, dự định đánh lén thành trì, nhưng không ngờ thành trì đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là những này vẫn luôn đang thiêu đốt quả cầu lửa, liền để hắn dã thú quân đoàn không cách nào thâm nhập. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình độc trùng gián độc, lại như thế vô lực. Cái kia muốn tấn công người Hán ý nghĩ, cũng tại đây ngọn lửa trước mặt, tựa hồ là thành chuyện cười. Cảm tạ Man Vương đưa tới canh rắn mỹ vị. Hoàng Trung thấy các bộ hạ xe nhẹ chạy đường quen địa nắm lấy rất nhiều gián độc trùng, cười to hô. Cảm tạ Man Vương đưa tới canh rắn mỹ vị. Cảm tạ Man Vương đưa tới canh rắn mỹ vị. Cảm tạ Man Vương đưa tới canh rắn mỹ vị. Trên tường thành một đám sĩ tốt cũng đều cùng hô lên. Âm thanh vang dội, tại đây ầm ĩ trên chiến trường, nhưng là có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bên này thủ thế chờ đợi Man binh, cũng nghe được trên tường thành tiếng la. Bọn họ vừa bắt đầu còn chưa quá lý giải, thế nhưng đi qua chu vi mấy người phiên dịch sau khi, nhất thời biết kẻ địch la lên nội dung, trong nháy mắt tức giận bốc khói trên đầu. Cho tới Mạnh Hoạch, hắn vừa thẹn vừa giận, nếu không có trên mặt đã bị rất nhiều sắc thái hoa văn bao trùm, mọi người cũng có thể nhìn thấy hắn giận dữ đỏ lên mặt. Tức chết ta rồi, đợi ta đánh hạ thành này, nhất định phải trong thành chó gà không tha. Truyền lệnh các bộ, đều cho ta tập kết binh mã. Chúng ta không thể cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, muốn lấy liên miên không dứt thế tiến công, triệt để mà tan rã phòng ngự của bọn họ. Cho ta đem toàn bộ binh mã đều điều động lại đây, người vi phạm lực chém không dung tha. Mạnh Hoạch khàn cả giọng địa gầm hết lên. Hắn vốn là khí lượng tiểu, lúc này đã là triệt để mà bị chọc giận. Chu Vi Man tộc tướng linh nghe nói hắn, trong lòng thích thích, căn bản không dám nói khuyên can. Toàn diện chiến tranh khiến bị truyền đạt các nơi, lượng lớn man binh đều từ các nơi bắt đầu hướng về nơi này trợ giúp lại đây. Chương 283, Mạnh Hoạch phẫn nộ. Công thành, chương 283, Mạnh Hoạch phẫn nộ. Công thành. Người Man trung quy là người Man, không nhìn được ta quân nhu kế, này Mạnh Hoạch đã nổi giận, bắt đầu điều đi các nơi man binh. Đến thời điểm chỉ cần đem vây quét đánh tan, còn lại người Man bộ lạc cũng không cách nào chống đối ta quân. Trong phủ thành chủ, Chu Du cười nói, mọi người nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Ở liên tiếp thất bại quân địch, đồng thời lần lượt địa tan rã kẻ địch đánh lén, tất cả mọi người đối với những thứ này man binh, càng là không sợ hãi chút nào. Không ít các binh sĩ đều nuôi nổ răng độc xà, lấy này đến huấn luyện các binh sĩ đối với vu độc xà sợ hãi, đồng thời khống chế rắn độc tập tính. Ở mấy lần tỉ thí cùng khen thưởng chế độ bên dưới, rắn độc tựa hồ đã trở thành đồ chơi. Ta đã đem tình huống của nơi này báo cáo bệ hạ, bệ hạ đã điều động tinh nhuệ 30 vạn, dân binh 30 vạn, hướng về Lích Châu nơi này tiến quân. Chúng ta sở hữu lương thực đều chuẩn bị xong xuôi, các nơi con đường cũng đã tu sửa. Lại có rất nhiều xe ngựa, xe bò, xe lửa, có thể vận tải lương thảo. Bằng vào ta quân thành tựu mồi nhử, hấp dẫn man binh tấn công, sau đó đại phá man binh sau khi hung hăng đến đầu tấn công, thì lại man binh có thể một lần công phá. Hoàng Trung trên mặt mang theo thong dong vẻ mặt, âm thanh nói năng có khí phách mà nói rằng, bọn họ ở đây thủ vệ thời gian dài như vậy, bây giờ cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy triệt để công phá người Man cơ hội. Người Man Man thần động, nên cũng là một nơi bảo địa, chúng ta đánh tan người Man sau khi, có thể dùng Man thần động thành tựu mồi nhử, vi điểm đánh viện binh, cắn giết người Man. Trần Cung trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Nhằm vào Man thần động vị trí, liền có thể dụng binh mạp trí các nơi phòng ngự cùng mai phục. Làm người Man binh mã điều động thời gian, cũng là bọn họ nhảy vào trong bẫy dập, tự chịu diệt vong thời gian. Bên này, Hoàng Trung, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Cao Thuận, Trần Cung, từ thứ cùng với Tân Điểu đến Tôn Kiên mọi người, dồn dập thương thảo xong tiến quân cùng thành trì phòng thủ công việc sau khi, bên kia Man binh cũng đang lục tục đến. Một tuần lễ sau, Mạnh Hoạch lần thứ hai xuất lĩnh đại quân phát động công kích. Bọn họ lần này không còn lấy dã thú làm tiên phong, mà là lấy Man binh làm tiên phong, trước tiên nổ tuyên uy thành phương hướng thiết kế phòng ngự. Người Man chính mình cũng biết, nếu là lại để dã thú không đầu không nao địa tấn công, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Này rắn độc trùng đào tạo cũng không có đơn giản như vậy. Dù cho là bọn họ đào tạo nhiều hơn nữa, vẫn như cũ không chịu nổi kẻ gan. Man binh chen chúc công thành, mỗi cái đều cầm trong tay tấm khiên, gánh mũi tên xung phong. Khi này chút người Man đi đến dưới thành tường thời điểm, liền thấy bọn họ không ngừng mà bắt đầu đào cắt đất, lượng lớn cắt đất bị bỏ thêm vào thành tường dưới mương máng. Hoàng Trung cũng lấy bắn bộ âm xạ thủ, đối với những người Man này phát động tấn công. Bọn họ mũi tên đều đổi tên lửa, làm cái kia mũi tên trúng đích tấm khiên, liền nhìn thấy người Man tấm khiên lập tức nổi lên đến. Sau đó sắc bén mũi tên liền cũng đều trong số mệnh những người Man này. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới thành tường liền ngã rất nhiều người Man thi thể, nhưng những người Man này đều vẫn như cũ không ý kỵ, không ngừng mà hướng về tường thành bên này xông lại. Trả giá nhất định thương vong sau khi, Man binh mới rốt cục thanh trừ dưới thành tường cản trở. Lúc này, Mục Lộc Đại Vương lần thứ hai thao túng rắn độc trùng, chó rừng hổ báo, hướng về tường thành công kích. Bọn họ còn lấy khiên sắt che kín voi lớn con mắt, chỉ là điều động chúng nó hướng về tường thành phóng đi. Thế nhưng tại đây một chút, trên tường thành nhưng là thêm ra từng nhóm hàng thiết xe nọ cùng hàng thiết nọ liên châu xe. Làm rắn độc trùng, chó rừng hổ báo lần thứ hai chạy như điên tới. Không chung lại là lượng lớn lăn quả cầu lửa quản bắn ra, những này lăn quả cầu lửa ở sau khi rơi xuống đất, đều tự động địa hình thành một cái ngọn lửa thảm, liên tục tiêu đốt. Làm voi lớn cùng ạ nạ cổ đã cự mãng tới gần sau khi, lại có lượng lớn hàn thiết nọ tiễn khóa chặt mục tiêu. Vụ, vụ, vụ. Làm cái kia làm người tê cả da đầu hàn thiết nọ tiễn oanh bắn mà ra, từng con voi lớn đều bị nọ tiễn trong số mệnh, khủng bố nọ tiễn lập tức xuyên qua voi lớn thân thể. Này voi lớn chịu đến bực này công kích, lập tức trở nên điên cuồng lên. Chúng nó cũng không tiếp tục cố trên lưng Tuần Như Sư mệnh lệnh, trực tiếp đem từ trên lưng văng bay ra đi, sau đó hướng về bốn phía bắt đầu đạp lên sông tới lên. Một nhánh chi loại cỡ lớn nọ tiến qua đi, chính là từng người điên cuồng voi lớn. Đúng là vào lúc này, nguyên bản người man tấn công trận hình, nhất thời lại chỉ trệ hạ xuống. Chết tiệt, những này chiến tranh khí giới lại là món đồ gì? Để tượng binh cùng ạ nạ cổ đã cự mãng lui lại đến, để man binh các quân đoàn tấn công, bọn họ không có cách nào chống đối chúng ta dũng sĩ. Mạnh Hoạch nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt âm trầm hô. Xe nọ uy lực quá mạnh, độ chính xác cũng cực cao, điều này làm cho hắn chưa kịp phản ứng. Lấy voi lớn sức phòng ngự, căn bản là không có cách chống đối sự công kích này, mà thôi voi lớn hình thể, chúng nó lại như là sống bia ngắm bình thường. Này voi lớn liền một ít kẻ địch đều không có xúc phạm tới, ngược lại là đạp lên giống chết rất nhiều chính mình người. Hắn vào lúc này mới rốt cục ý thức được, nguyên lai voi lớn trên người lại có nhiều như vậy không ổn định tính. Tượng binh lùi về sau, lượng lớn man binh cũng đều ô ương địa đồng thời xung lại. Bốn phía thành trì nhất thời lần thứ hai bạo phát chiến tranh. Chỉ là bốn phía thành trì tướng lĩnh đều có ý thức địa thả nước, bọn họ cũng không có toàn lực công kích, ngược lại là có ý định để cho kẻ địch xung lại, thậm chí còn để cho kẻ địch đem thang mây liên lụy đến. Ở Mạnh Hoạch trong ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình dũng sĩ vô cùng dũng mãnh, bọn họ lần lượt địa xông lên tường thành, chỉ thiếu một chút liền có thể chiếm lĩnh tường thành. Kẻ địch chỉ là chuẩn bị chống đỡ manh thu thủ đoạn, chính mình nhưng căn bản là không có cách chống đỡ man tộc dũng sĩ. Vì lẽ đó hắn liền như là hít thuốc lắc giống như, không ngừng mà để bộ hạ xung phong. Dưới thành tường thi thể càng ngày càng nhiều, mà Mạnh Hoạch cũng đã hoàn toàn mù quáng, chỉ là không ngừng mà để các bộ xung phong. Chịu đựng, đều cho ta tiếp tục chịu đựng. Thêm ít sức mạnh, liền có thể đánh hạ thành trì. Đều cho ta tiếp tục xung. Đánh hạ thành trì, hết thảy tất cả đều là các ngươi. Mạnh Hoạch đang không ngừng gào thét, hắn âm thanh vô cùng vang dội, vang vọng bốn phía. Chu vi sĩ tốt cũng chỉ là không ngừng mà xung phong, khi bọn họ đến bên dưới thành thời gian, bọn họ hay là rõ ràng đến quân coi giữ mạnh như thế nào. Chỉ là bọn hắn lúc này đã không cách nào đem tin tức này truyền đạt trở lại. Huyết chiến hai cái canh giờ, dưới thành tường trải rộng thi thể. Thế nhưng xông lên tường thành man binh, nhưng vẫn là đều không ngoại lệ địa bị chém giết, thi thể kia đều bị từ trên tường thành bỏ lại đến. Đại vương, không thể tiếp tục chiến đấu, những người Hán này thực lực rất mạnh, bọn họ dựa vào thành trì, chúng ta căn bản là không có cách công phá. Bọn họ là đang hấp dẫn chúng ta công thành. Một tên tiền tuyến người man tướng lĩnh lui hạ xuống, lập tức bẩm báo. Hắn đã ý thức được trận này dị thường. Mạnh Hoạch đồ con lợn, mềm yếu vô năng. Mạnh Hoạch đồ con lợn, mềm yếu vô năng. Mạnh Hoạch đồ con lợn, mềm yếu vô năng. Trên tường thành, to rõ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Mạnh Hoạch khuôn mặt tối sầm lại, nhấc lên trong tay vật tổ bữa, trực tiếp đập chết tên này người man tướng lĩnh, sau đó sát cơ lẫm liệt địa hô, công thành, đều cho ta tiếp tục công thành, ai lại công thành bất lợi, xem thường người thối lui, lực chém không dung tha. Rõ ràng còn kém một điểm, tất nhiên là những tướng lãnh này không chịu dùng sức công thành. Nếu không chịu công thành, cái kia liền giết. Chu vi chúng tướng cùng với bộ lạc thủ lĩnh, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục để bộ hạ tấn công. Lượng lớn man binh đều ngã vào thành trì này bên dưới. Chương 284, Á hội Nam đại bại ba tướng. Gậy ông đập lưng ông, chương 284, Á hội Nam đại bại ba tướng. Gậy ông đập lưng ông. Liên tục 3 ngày công thành, để Tuyên Uy thành như báo tác bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể là úp. Có thể đến thời khắc xuống còn, một mực nó đều chống đối hạ xuống. Đặc biệt là quân địch ban ngày lấy man binh đánh mạnh, mà buổi tối nhưng là dùng độc trùng rắn độc tấn công, thế tiến công không có chốc lát ngừng lại. Trong thành thủ thành sĩ tốt cũng đều luân phiên thủ thành. Nếu là lúc mấu chốt, nhưng là điều động các bộ tinh nhuệ, đặc biệt là Thiên Vũ nọ vệ, bán bộ âm cùng ham trận doanh, đều chém giết lượng lớn kẻ địch. Liên tục 3 ngày thời gian, chém giết man binh số lượng đã đạt đến hơn 2 vạn người. Ở ngày thứ tư thời điểm, dù cho là Mạnh Hoạch, đều không thể lại lơ là còn lại bộ lạc lời oán hận. Mặc cho Hoàng Trung bên này làm sao trào phúng, Mạnh Hoạch cũng không dám tiếp tục công thành. Chỉ là hắn lại không cam lòng rút quân, chỉ có thể xuất bộ rằng co ở đây. Ở đại quân rằng co thời khắc, đã thấy cổng thành mở ra, một đạo bạch mã bạc kỵ từ trong thành đi ra. Bọn ngươi người man, phạm thượng làm loạn, tự chịu diệt vong, ta chính là triều đình đại tướng Triệu Vân, có thể có người dám đánh với ta một trận. Triệu Vân mắt nhìn phía trước, nhìn quét quân địch, la lớn. Âm thanh vang dội, trong nháy mắt vang vọng chiến trường. Nghe nói Triệu Vân chính là đế quốc cao thủ, ngày xưa đã từng bắt giữ tiên ti thủ lĩnh, chém giết nhiều tên tiên ti cùng hung nô dũng sĩ. Nay trước trận một mình đấu, hay là muốn thận trọng một, hai a. Người này xem ra cũng chỉ là bình thường, thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Chu vi người man tướng lĩnh, lập tức đều thảo luận lên. Ta đi đánh với hắn một trận. Mọi người thảo luận thời khắc, nhưng có một tên thô lâu người man tướng lĩnh hô. Hắn tên là A Hội Nam, chính là người man bên trong lấy vũ dụng am hiểu người man tướng lĩnh. Hắn nhìn mặt trước tế bị nộn nhục tướng lĩnh, chỉ cảm thấy người sau tất nhiên không có sức mạnh nào, cho nên liền chính mình xin chiến. Gỡ xuống đầu của hắn, để bọn họ mở mang ta người man lợi hại. Mạnh Hoạch nhất thời hài lòng gật gật đầu. Này chính là người man dương danh thời gian. Giá. Rất nhanh, A Hội Nam liền cưỡi một con hình thể khổng lồ báo đen, hướng về bên này Triệu Vân vọt tới. Triệu Vân thấy kẻ địch tới gần, lập tức thúc ngựa tiến lên liên tiếp. Hai người rất nhanh liền kịch chiến cùng nhau, đã thấy cái kia lượng ngân thương cùng đại đao liên tục đan xen, ngươi tới ta đi, xem người hoa cả mắt. Ác chiến đến mấy chục hiệp, liền thấy Triệu Vân ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy lượng ngân thương cuối cùng đẩy ra A Hội Nam đại đao, cuối cùng thay đổi dây cương, hướng về cổng thành bỏ chạy. A Hội Nam lúc này còn có chút thở hổn hển, vừa định muốn đuổi tới đi, nhưng nhìn đến bên kia cổng thành, nhưng không được liên tục hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, người man sĩ khí đại trấn, tiếng kêu gào rung trời động địa. Đã thấy bên kia Triệu Vân vào thành sau khi, lại có một tên dũng tướng thúc ngựa lao ra. Ta chính là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, đến lấy ngươi thủ cấp. Tôn Kiên thúc ngựa nhằm phía A Hội Nam. Người sau mới vừa bình phục khí tức, liền lại cùng Tôn Kiên giao chiến cùng nhau. Làm hai bên đại đao đụng vào nhau, A Hội Nam nhưng cảm thấy đến Tôn Kiên đúng là có cỗ tử khí lực, thế nhưng nương theo liên tiếp chiến đấu, Tôn Kiên sức mạnh ngược lại là đang không ngừng suy yếu. Liên tục trong chiến đấu, Tôn Kiên cũng chỉ là kiên trì mấy chục hiệp, liền không thể không lui ra chiến trường. Thắng liên tiếp hai phe đại tướng, mang quân nhất thời một xu khí đại trấn. Ta nhìn người Hán cũng vô cùng gầy yếu, có điều là dựa vào binh khí uy năng, thế nhưng bọn họ mũi tên cùng thủ thành khí giới đã sắp muốn khô cạn. Nếu chúng ta lúc này lui quân, vậy thì là không công thương vong nhiều như vậy huynh đệ. Nếu lúc này toàn lực công thành, không hề bảo lưu, tất nhiên có thể một trận chiến mà thắng. Các anh em, thành bại ở đây một lần, còn lại thuộc về chúng ta. Mạnh Hoạch giơ lên cao trong tay đại truy, mắt nhìn mọi người, hào hùng vạn trượng địa hô. Lần này một mình đấu thủ thắng, bộc lộ ra những người Hán này gầy yếu bản năng. Tất cả đều là bởi vì bọn họ dựa vào những binh khí này, cùng với lượng lớn thủ thành khí giới, mới có thể bảo vệ. Lúc trước nhiều lần như vậy liền muốn công phá tường thành, lúc này nếu là thừa thế xông lên, tất nhiên có thể thủ thắng. Mạnh Hoạch trong lòng sở hữu do dự cùng hoài nghi đều không còn sót lại chút gì, lúc này tim rắn như thép. Toàn lực công thành, tranh giành thiên hạ. Nơi này là người Hán chủ lực, chỉ cần đánh bại bọn họ, đến thời điểm thiên hạ chính là chúng ta. Đại gia đến thời điểm đều có vô số đếm không hết đồ ăn cùng mỹ nhân, còn có vô số vàng bạc châu báu. Công phá thành trì, để bọn họ mở mang chúng ta thực lực chân chính. Chu vi một đám thủ lĩnh cũng đều hít thuốc lắc giống như, trong mắt của bọn họ đều lập lòe dạ tâm. Mạnh Hoạch nói có lý, bọn họ vốn là chịu đến man thần che chở, thực lực vô cùng. Người Hán sở dĩ phòng ngự mạnh mẽ, tất nhiên là điều đi sở hữu tinh nhuệ. Bây giờ bọn họ đã sắp muốn lấy thắng, làm sao có thể liền ở ngay đây từ bỏ? Nhất định phải thừa thế xông lên. Rất nhanh, các bộ liền bắt đầu đều điều động binh mã, động viên sĩ khí. Cái kia A Hội Nam càng là ở trước cửa thành tùy ý khiêu chiến, hắn biểu hiện kiêu căng, thưởng thụ vô số bọn người man sùng bái ánh mắt, tựa hồ đã thấy chính mình công phá thành trì, trái ôm phải ấp cảnh tượng. Hắn mới là trận chiến này đại công thần. Ở hắn thỉnh chiến bên trong, Tôn Sách cũng từ trong thành lao ra, ngựa khí giao chiến hơn 30 tập hợp, cũng đã bị đánh bại. Thậm chí hắn còn bị đánh bay mũ giáp, suýt chút nữa liền bị chém giết. Như vậy, người man lại không thể nghi ngờ hoặc. Nương theo trùng thiên tiếng kèn lệnh, 15 vạn người man quân đoàn đều lần thứ hai hướng về thành trì phát động tấn công. Mục Lộc Đại Vương lần thứ hai thao túng chim ông, che kín bầu trời giống như quả đen, đều hướng về tường thành mà đi. Đây là đem sở hữu lá bài tẩy đều đã vận dụng. Công thành. Mạnh Hoạch giống to. Ở hắn ra lệnh bên trong, vô cùng vô tận người man đều hướng về tường thành phóng đi. Lúc trước người man đúng là có bảo lưu, nhưng lúc này, bọn họ đã bị kích thích ra toàn bộ chiến ý. Nếu không thể dựa vào dã thú sức mạnh, cái kia liền dựa vào sức mạnh của chính bọn họ. Cuối cùng cũng coi như là kích cho bọn họ toàn lực công thành. Hoàng Trung nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Không chỉ là hắn, Triệu Vân, Tôn Kiên, Tôn Sách mọi người cũng đều là một mặt ý cười. Cái kia chỉ là A Hội Nam há lại là đối thủ của bọn họ, chỉ là người man không muốn công thành, bọn họ mới cho người man thêm đem hỏa. Đúng như dự đoán, ở liên tục một mình đấu thủ thắng sau khi, người man đã khôi phục sĩ khí. Loại này toàn diện quyết chiến, mới khả năng một trận chiến mà thắng. Các quân đô lập tức chuẩn bị, sở hữu sĩ tốt đều dồn dập gia nhập chiến trường. Lượng lớn tiên vũ nỏ vệ đều sẽ nỏ tiến tất cả đều nhét vào song xuôi. Đợi đến người man tấn công thời gian, trong thành sở hữu xe bắn đá đều dồn dập bắt đầu nổ vang, càng có lượng lớn thiên vũ nọ vệ đem mục tiêu khóa chặt giữa bầu trời quả đen. Trong khoảng thời gian ngắn, tiễn như vũ hạ, không trung vô số quả đen đều liên tục đập xuống, lít nha lít nhít quả đen thi thể đem lại địa đều trải lên một tầng màu đen. Càng có vô số mũi tên khóa chặt dưới đáy xung phong người man, người sau ở xung phong trong quá trình không ngừng mà bị bắn giết. Cái tiếng nổ vang xe bắn đá ném ra lượng lớn đạn đá, người man thương vong trong nháy mắt liền mở rộng rất nhiều. Chỉ là cái kia nổ vang cao vút tiếng trống trận, lại như là cho tất cả mọi người hít thuốc lắc giống như, để bọn họ vẫn như cũ không ngừng mà hướng về phía trước xung phong. Lượng lớn thang mây cũng bắt đầu liên lụy tường thành, rất nhiều người man chống lại dày đặc công kích, đồng thời đối với bốn phía tường thành phát động công kích. Chương 285, tuyên uy thành cuộc chiến. Thập diện mai phục, chương 285, tuyên uy thành cuộc chiến. Thập diện mai phục. Thiếu một chút, còn kém một điểm. Tiếp tục cho ta xuống a. Thắng lợi đang ở trước mắt. Mạnh Hoạch lại như là thôi miên chính mình bình thường, khàn cả giọng địa hô. Các bộ lạc tiếng trống trận cũng đều càng thêm gấp gáp, tiếng kèn lệnh cũng biến thành vô cùng sắc bén. Ngay ở bọn họ đánh mạnh bên trong, lượng lớn người man đều ngã vào thành trì trước mặt. Trên tường thành tử thủ, để bọn họ thương vong nặng nề. Rất nhiều man binh nhiều lần xông lên tường thành, nhưng vẫn là ở trên tường thành bị đánh chết. Ngăn ngắn thời gian, man binh thương vong đã qua vạn. Bọn họ giáp trụ cùng sức chiến đấu, vốn là hoàn toàn không sánh được tuyên uy thành tinh nhuệ, thì lại làm sao có thể đánh bại quân coi giữ? Tinh thần của bọn họ chính đang hạ thấp, cũng là thời điểm chuẩn bị từ bỏ tường thành. Hoàng Trung thấy trên chiến trường man binh bắt đầu xuất hiện thần sắc sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm nói rằng: ở bắn giết lại một tên tinh nhuệ man binh sau khi, hắn liền để bắn bộ âm bắt đầu lùi về sau. Bắn bộ âm trước tiên lui ra tường thành, hướng về trong thành mà đi. Này bắn bộ âm lùi lại, liền thấy trên tường thành phòng ngự cường độ lập tức hạ thấp rất nhiều. Điều này làm cho người man trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng. Lại đang kiên trì một trận sau khi, đã thấy trên tường thành sĩ tốt đều ở các tướng lĩnh mệnh lệnh bên trong, bắt đầu hướng về trong thành lùi về sau. Bốn phía tường thành tướng lĩnh trước sau truyền đạt lui lại chỉ lệnh, bốn phía tường thành đều dồn dập luân hãm. Man binh vốn là đánh lâu không xong, sĩ khí dần dần hạ thấp, mà lúc này nhìn thấy quân địch lùi về sau, trong nháy mắt liền vô cùng phấn khởi. Dĩ vãng sở hữu do dự cùng không cam lòng, đều hóa thành lúc này phấn khởi. Tất cả mọi người đều giết cho ta vào trong thành, đem những người Hán này chém tận giết tuyệt. Mạnh Hoạch cười to hô: ha ha ha, thắng lợi thuộc về chúng ta, giết sạch bọn họ. Thành này đánh hạ sau khi, người Hán không còn sức mạnh chống đối chúng ta, đều giết cho ta, giết sạch cho ta bọn họ. Còn lại thủ lĩnh người Man đều dồn dập hô to lên, trên mặt của bọn họ tất cả đều là hưng phấn, tựa hồ nhìn thấy tương lai mình thế như trẻ che dáng vẻ. Người Hán nhất định là ở đây tập kết toàn bộ sức mạnh, bọn họ như vậy đều có thể thủ thắng, liền có thể nhanh chóng đánh bại người Hán, nhất thống thiên hạ. Cho tới phía trước người Man sĩ tốt, bọn họ ở chiếm lĩnh tường thành sau khi, lập tức mở cửa thành ra. Vô số người Man sĩ tốt đều tranh nhau chen lấn giống như hướng về bên trong phóng đi. Thành trì đã bị công phá, đón lấy chính là cướp bóc thành trì thời điểm. Vô số vàng bạc châu báu, vô số lương thảo đồ quân đu, nếu có thể cướp được lời nói, này đều là bọn họ. Người Man sĩ tốt không ngừng nhảy vào trong thành, tòa thành lớn này lại như là một cái vực sâu giống như, đem những người Man này sĩ tốt tất cả đều nuốt hết. Triệt, đều sắp triệt. Hoàng Trung xuất quân hướng về trong thành triệt hồi, sở hữu sĩ tốt đều bước đi như bay. Mặc dù bọn hắn hiện ra tan tác tư thế, nhưng nhìn lên nhưng có điều không lộn xộn. Bên kia người Man sĩ tốt đều chăm chú đi theo ở phía sau, nhưng khi bọn họ sắp đổi tới phủ thành chủ thời điểm, đã thấy hai bên trên mái hiên, đột nhiên bước lên lượng lớn người bắn nỏ. Quy tắc này là cũng sớm đã chờ đợi ở đây bắn bộ âm. Xèo, xèo, xèo. Chỉ một thoáng, thiện như vũ hạ. Lượng lớn mũi tên đều hướng về người Man sĩ tốt vào tới, bọn họ đều chen chúc ở con đường trung ương, mỗi một người đều không chỗ thối lui. Ngăn ngắn thời gian, thì có lượng lớn người Man sĩ tốt, tổn thất nặng nề. Nếu đến rồi, cũng đừng muốn đi, đều giết sạch cho ta bọn họ. Hoàng Trung la lớn. Trong tay hắn trường cung dương cung cài tên, năm đạo mũi tên đồng thời bắn nhanh ra, nhất thời đem năm tên người Man bắn giết. Nay còn chỉ là bắt đầu, đã thấy hắn liên tục rút tiễn, một nhánh mũi tên lại như là hàng loạt sao băng giống như, liên tục bắn về phía người Man. Giết, giết, giết. Chính đang lưu vong sĩ tốt bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt bọn họ phun trào ngập trời chiến ý, mỗi một người đều la lớn. Nương theo tiếng kêu gào của bọn họ, tất cả mọi người đều nâng đao nhắm phía người Man. Hai bên chỉ một thoáng liền giao chiến cùng nhau. Thế nhưng người Man gặp phục kích, vốn là bị mũi tên bắn giết, trận hình đại loạn, sĩ khí giảm nhiều. Giáp da của bọn họ cùng binh khí cũng không bằng đại hán tinh nhuệ, liền ngay cả chiến đấu chém giết kỹ xảo cũng không bằng đại hán tinh nhuệ. Làm chém giết cùng nhau, đã thấy người Man quân đoàn liên tục bại lui. Từng người Man sĩ tốt bị loạn đao chém chết, càng ngày càng nhiều người Man vừa đánh vừa lui, liên tục bị đánh lui. Hãm trận chí hướng, chắc chắn phải chết. Cao Thuận giơ lên trong tay mạch đao, nhìn mặt vọt tới trước đến quân địch, la lớn: "Hãm trận chí hướng, chắc chắn phải chết. Hãm trận chí hướng, chắc chắn phải chết. Hãm trận chí hướng, chắc chắn phải chết." Sở hữu hãm trận doanh sĩ tốt đều đồng thời hô. Mỗi nương theo bọn họ một đạo tiếng la, tất cả mọi người liền hướng về tiến lên trước một bước. Bên kia chính đang truy kích tiến vào người Man sĩ tốt nhìn thấy tình huống này, đều sửng sốt một chút. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hô to nhằm phía hãm trận doanh. Cũng có thật nhiều người bắt đầu dương cung bắn tên, rất nhiều mũi tên đều rơi vào hãm trận doanh bên trong. Chỉ là những này mũi tên trúng đích hãm trận doanh sĩ tốt, đều trực tiếp bị đẩy lùi. Trình độ này trong giáp, cũng không phải là bọn họ có thể phá tan. Rất nhanh, hai bên liền đụng vào nhau, cái kia lấy hết dũng khí vọt tới hãm trận doanh sĩ tốt trước mặt người Man sĩ tốt, chờ đợi chỉ là cái kia lăng liệt liên tục hạ xuống đại đao. Trong phút chốc, hàng trước nhất hơn 10 người Man sĩ tốt đều bị băm, máu tươi bắn tóe, trên đất lan tràn ra. Cũng có người may mắn vọt tới hãm trận doanh trước mặt, trong tay đoạn đao chém về phía hãm trận doanh. Thế nhưng nó công kích, căn bản là không có cách phá tan hãm trận doanh phòng ngự. Nhìn thấy chính mình đoạn đao không cách nào chém ra thiết giáp, người Man này sĩ tốt cũng đã xem choáng váng. Thế nhưng rất nhanh, cái kia rơi xuống đại đao liền đem chặt thành hai nửa. Trọng giáp bộ binh chỉ là giẫm thi thể của hắn, lần thứ hai xông về phía trước. Chỉ là ngăn ngắn thời gian, những người Man này sĩ tốt liền bị giết sợ hãi, nhanh chóng rút lui. Bọn họ cũng không biết chính mình nên làm gì chống đối sự công kích này. Ở tại bọn hắn lúc rút lui, chu vi rất nhiều trong ngõ hẻm cũng có hãm trận doanh bộ tốt kết thành trận hình, nghiền ép chém giết tới. Tất cả mọi người, giết sạch những này rác rưởi. Một nơi hẻm nhỏ bên trong, Tôn Kiên mang theo thuộc cấp đồng thời chém giết tới, từ mặt bên trực tiếp cắt đứt người Man quân đoàn. Nay chi người Man quân đoàn vốn đang ở chính diện xung phong, thế nhưng mặt bên xông lại kẻ địch, nhất thời chặn thế công của bọn họ. Sở hữu người Man đều chỉ có thể hội tụ lại đây, cùng Tôn Kiên bộ ác chiến cùng nhau. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, Tôn Kiên quân như mãnh hổ xuống núi giống như, thái rau chặt thịt giống như xung phong quân địch. Tây Lương sói đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Đoàn đội trường thương trong tay quét ngang, la lớn. Lượng lớn Tây Lương sĩ tốt cũng điên cuồng tuôn ra, cùng vọt vào trong thành kẻ địch giao chiến cùng nhau. Tuyên Uy thành dân chúng cũng sớm đã rời đi, tòa thành này bây giờ chính là một nơi pháo đài. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền chỉ định được rồi diệt sạch quân địch sách lược, trọng điểm liền đem kẻ địch hấp dẫn đến trong thành. Làm kẻ địch từ bốn phía tường thành đường chính xung phong đi vào, bọn họ nhưng là từ mỗi cái chi đường phát động công kích. Không chỉ có như vậy, từng đạo đại lục hai bên thỉnh thoảng hiện ra lượng lớn thiên vũ nỏ vệ. Những này thiên vũ nỏ vệ liên tục kéo nỏ cơ, liền thấy lượng lớn nỏ tiễn đều trong số mệnh dưới đáy người Man sĩ tốt. Thiên vũ nỏ vệ bắn giết lượng lớn kẻ địch, lại phi diêm tẩu bích giống như ở phong ốc trên liên tục chạy trốn, lại thỉnh thoảng từ trên mái hiên nhảy xuống, tăm hơi khó lường. Nhảy vào trong thành này người Man sĩ tốt, trong phút chốc biến thành con mồi giống như. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi cái phương hướng người Man sĩ tốt đều tử thương nặng nề. Chỉ là mặt sau người Man sĩ tốt cũng không biết phía trước cùng toàn bộ chiến trường tình huống, nơi cửa thành vẫn như cũ có rất nhiều người Man sĩ tốt tranh nhau chen lấn giống như nhảy vào trong thành. Chương 286, Tôn Kiên chém Á Hội Nam. Triệu Vân giáp bạc thương kỵ, chương 286, Tôn Kiên chém Á Hội Nam. Triệu Vân giáp bạc thương kỵ. Chạy mau a, có mai phục. Đều chết xong xuôi, chạy mau a. Những thứ này đều là quái vật, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Trong thành đều là mai phục, mọi người chạy mau mệnh a. Trong thành các nơi, ác chiến chốc lát, liền cũng bắt đầu xuất hiện hội binh. Tại đây loại tuyệt đối thế yếu dưới, những người Man này sĩ tốt căn bản là không kiên trì được, bọn họ lập tức đều hướng về mặt sau bỏ chạy. đang chạy trốn bên trong người Man sĩ tốt, rất nhanh sẽ đụng tới mặt sau sống tới người Man quân đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trận hình đều trở nên hỗn loạn. Vào lúc này, sở hữu tinh nhuệ cũng đã thổi lên toàn diện tấn công kèn lệnh, bọn họ không còn duy trì cái gì trận hình, mà là lấy tự do trận hình chém giết xung phong. Liền thấy lượng lớn trận hình tan rã, hóa thành từng con chạy trốn tuôn ra sói ác. Khi này chút sói ác bay nào đi đến, không ngừng mà gặm nuốt người Man sĩ tốt. Đem phía sau lưng để cho phe mình người Man sĩ tốt, chỉ là liên tục bị chém té xuống đất, mà hội binh xung kích mặt sau xung phong tiến vào người Man sĩ tốt. Một người liều mạng trốn, một cái liều mạng xung. Hai chi quân đoàn đụng vào nhau, trở nên triệt để hỗn loạn. Một tên người Man sĩ tốt chính không ngừng mà đẩy ra phía trước hội binh, dự định xung phong đến phía trước đi. Nhưng ngay ở hắn đẩy ra trước mặt người Man sĩ tốt thời điểm, đã thấy tên kia người Man sĩ tốt con mắt bỗng nhiên trợ to, sau đó thân hình hướng về bên cạnh ngã trên mặt đất. Máu tươi từ sau lưng xì xì giống như tung tóe lên. Tên này người Man sĩ tốt vẫn không có phản ứng lại, trước mặt một đạo đại đao đã chém xuống, dọc theo hắn cổ trực tiếp bổ đi vào. Mặt sau người Man sĩ tốt đang muốn trợ giúp hắn, đã thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, thình lình tất cả đều là người Hán bóng người, cùng với cái kia bị tàn sát quân đội bạn. Những này như hổ như sói giống như người Hán sĩ tốt, ngay lập tức liền chấn động được bọn họ. Làm hai bên thật vất vả chính thức gác chiến cùng nhau, những người Man này sĩ tốt nhưng cũng chỉ là kiên trì chỉ chốc lát sau đó liên tục bại lui. Hai bên sức chiến đấu vốn là không phải một cái trình độ. Người Man sĩ tốt ngoại trừ gặp sử dụng một ít quỷ dị thủ đoạn ở ngoài, chính diện chiến trường sức chiến đấu kém xa Đồng Thiên Vũ. Giết, giết, giết. Ngập trời tiếng la giết vang vọng tường thành. Thậm chí đã bắt đầu có sĩ tốt từ trong thành trốn thoát. Mạnh Hoạch mọi người nguyên bản vẫn là một mặt sắc mặt vui mừng, nhưng bọn họ nụ cười dần dần biến mất, cho đến nhìn thấy chạy tứ tán đi ra sĩ tốt, mới rốt cục bắt đầu nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Hoạch không nhịn được hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, phe mình đã đánh vào trong thành, đón lấy hẳn là nghiêng về một bên chiến đấu. Tại sao lại biến thành như bây giờ? Những người này lẽ nào liền cướp bóc cũng không biết nên làm sao cướp bóc sao? Đại vương, không tốt, người Hán kia ở trong thành bố trí rất nhiều mai phục. Chúng ta sĩ tốt nhảy vào trong thành sau khi tổn thất nặng nề, đã bắt đầu tan tác. Một tên người Man chiến tướng cưỡi báo đen vọt tới Mạnh Hoạch trước mặt, hốt hoảng hô: Người đang nói cái gì? Chỉ bằng người Hán sức mạnh, làm sao có khả năng chống đỡ được chúng ta? Cho dù trong thành có mai phục, bằng vào chúng ta số lượng cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Đều cho ta tiếp tục nổi trống, tất cả mọi người tiếp tục xung phong. Mạnh Hoạch la lớn. Nổi trống thanh càng thêm gấp gáp, Mạnh Hoạch còn đem không ít tinh nhuệ người Man quân đoàn đều cùng điều hướng về trong thành. Còn có rất nhiều lui ra ngoài Man binh, lần thứ hai bị mệnh lệnh nhắm phía trong thành. Phàm là có chần chờ Man binh, đều bị tại chỗ chém giết. Còn lại Man binh không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục xông về địa ngục. Chỉ là khi bọn họ nhảy vào tường thành sau khi, lại đang ác chiến bên trong bị giết. Toàn bộ thành trì hóa thành một cái địa ngục, đem Man binh đều liên tục quăng vào trong đó. Đều cho ta tiếp tục tiến lên. Á hội Nam la lớn. Nghe được tiếng nói của hắn, chu vi người Man cuối cùng cũng coi như là phấn chấn lên. Rất tướng, đến đây nhận lấy cái chết. Tôn Kiên nhìn thấy Á hội Nam, nhất thời sáng mắt lên, vội vã xuất quân một đường sông tới giết. Á hội Nam nhìn thấy bóng người quen thuộc, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Hắn mới vừa rồi cùng Tôn Kiên giao chiến quá, cảm thấy đến Tôn Kiên chỉ đến như thế. Nếu là còn lại Hán triều tướng lĩnh, hắn bao nhiêu gặp có chút kiêng kỵ, có thể đối mặt thủ hạ này bại tướng, hắn nơi nào còn có thể có do dự. Giết. Hai người lập tức nhằm phía đối phương. Làm hai người đụng vào nhau thời điểm, binh khí trong tay cũng lẫn nhau bổ về phía đối phương. Làm binh khí va chạm, một luồng lực lượng khổng lồ lập tức dọc theo binh khí chuyển về A Hội Nam. Người sau biểu hiện đại biến, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ, này có lực lượng khổng lồ là lúc trước chưa từng xuất hiện. Hai bên một đòn qua đi, Tôn Kiên lập tức lần thứ hai phát động công kích, hắn cổ đỉnh đao không chỉ có cương mãnh dị thường, thẳng thắn thoải mái, càng là nước chảy mây trôi bình thường. Này A Hội Nam bị đánh liên tiếp lui về phía sau, ngàn cân treo sợi tóc. Man Di chính là Man Di, ngươi cho rằng ta ba người vì sao đều có thể bình yên lùi về sau? Có điều là đang đùa bỡn ngươi, đem bọn ngươi dẫn vào trong thành thôi. Tôn Kiên khinh thường nói. Hai tay hắn lần thứ hai nắm chặt cổ đỉnh đao, ở ngăn A Hội Nam công kích thời điểm, đại đao đột nhiên rút về, thuận thế chém xuống Á Hội Nam cánh tay phải. Ở người phía sau binh khí rơi xuống đất thời gian, hắn đột nhiên quay thân, đại đao nhanh quay ngược trở lại bên trên, lần thứ hai đem cánh tay trái chém xuống. Cuối cùng một cái quét ngang, chém xuống Á Hội Nam thủ cấp. Á Hội Nam vừa chết, hắn thuộc cấp nhất thời rơi vào một mảnh khủng hoảng. Mới vừa còn đánh đâu thắng đó chiến thần, liền như thế ở ngay trước mặt bọn họ, bị dễ dàng chém giết. Điều này làm cho bọn họ càng thêm cảm nhận được hoảng sợ. Trước mặt Tôn Kiên bộ hạ, vẫn như cũ dung manh không sợ chết địa nhào tới, đêm này thắng cục lần thứ hai mở rộng. Người Man chưa vọt tới phủ thành chủ, cũng đã liên tục bại lui. Mỗi cái phương hướng người Man đều thành tan tác tư thế. Các anh em, thành bại ở đây giơ lên, truy sát người Man. Triệu Vân giơ lên trong tay lượng ngân thường, kiên định địa hô. Ở sau người hắn, nhưng là mênh mông quần quần giáp bạc thiết kỵ, sở hữu thiết kỵ ánh mắt nghiêm nghị, trong tay đều nắm trường thương, eo phối trường kiếm, mà sau lưng màu trắng áo choàng mà đứng. Ngày xưa U Châu tinh kỵ, hóa thành lúc này giáp bạc thương kỵ. Triệu Vân cùng này chi 5000 người thiết kỵ hiểu ngầm độ cực cao, lại thông thạo khống chế các loại quân trận, hóa thân trở thành một chi không gì không xuyên thủng thiết kỵ. Kiến công lập nghiệp, bình định phản loạn. Kiến công lập nghiệp, bình định phản loạn. Kiến công lập nghiệp, bình định phản loạn. Triệu Vân phía sau thiết giáp thương kỵ đều ánh mắt kiên định, giơ lên trong tay trường thương. Bọn họ trải qua như vậy gian nan huấn luyện, hiện nay chính là bày ra chính mình thành quả thời điểm. Giết! Triệu Vân la lớn, đột nhiên tác động dây cương, nhất thời hóa thành mũi tên rời cùng, hướng về phía trước phóng đi. Chiến mã chạy trồm, phía sau hắn 5000 giáp bạc thương kỵ dọc theo trước mặt con đường, quyết chí tiến lên địa lao ra. Nơi này hẻm nhỏ phức tạp, thế nhưng giáp bạc thương kỵ nhưng cực kỳ thông thạo, không ngừng mà qua lại ở trong hẻm nhỏ. Bọn họ đi tới con đường, vừa vặn tách ra từng cái chiến trường. Cái kia chính đang chém giết hai bên sĩ tốt, chỉ có thể cảm nhận được bên cạnh tựa hồ có gót sắt từng trận, nhưng lại không biết đối phương ở nơi nào. Triều đình tinh nhuệ, tất cả đều sĩ khí đại trấn, mà người Man nhưng là rơi vào trong khủng hoảng. Này thiết kỵ xung phong con đường, cùng với các quân mai phục con đường, đều cũng sớm đã thiết lập sẵn. Lúc này Triệu Vân, một đường không có trở ngại địa lao ra ngõ nhỏ. Khi hắn trước mắt rộng rãi sáng sủa, cũng đã vọt tới cửa tây nơi. Hắn làm gương cho binh sĩ, trường thương trong tay hóa thành sao lốm đốm đầy trời, chu vi người Man chưa phản ứng lại, liền đều hướng về mặt sau ném tới. Thiết kỵ phá tan cửa tây, trực tiếp giết hướng về phía mặt sau người Man sĩ tốt. Thiết kỵ đột xuất, thế như trẻ tre. Chương 287, Ngân Thương Triệu Vân chiến mạnh hoạch. Mạnh hoạch, cứu ta, chương 287, Ngân Thương Triệu Vân chiến mạnh hoạch. Mạnh hoạch, cứu ta. Tây Lương thiết kỵ, không gì cả nổi. Ở Triệu Vân xung phong lúc đi ra, một bên khác đoàn đội hầu như cũng lấy cũng trong lúc đó, xuất lĩnh 5000 Tây Lương thiết kỵ, từ cửa thành phía đông xung phong đi ra. Giết, giết, giết. Màu đen chạy trồm Tây Lương thiết kỵ, cùng này giáp bạc thiết kỵ, phân biệt rõ ràng. Những này Tây Lương thiết kỵ không ngừng mà vung vẩy trong tay trường thương, hoặc là đâm chết, hoặc là quét chết man binh. Lấy những này cầm trong tay đoạn đao cùng tấm khiên man binh, căn bản không ngăn được thiết kỵ xung phong. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy dũng mãnh thiết kỵ, nhất thời bị giết quân lính tan rã. Lượng lớn man binh đánh tơi bởi mà chạy, nhưng bọn họ nhưng chỉ là thành điểm ngắm, bị liên tục tàn sát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Hoạch nhìn thấy tình cảnh này, cả người đều bối rối. Bọn họ rõ ràng đã công phá thành trì, liền muốn vây giết sở hữu quân địch, nhưng vì cái gì là kẻ địch thiết kỵ từ trong thành giết ra đến? Phải biết, bây giờ còn có mười mấy vạn man binh chính đang trong thành chém giết. Những này thiết kỵ đến cùng là làm sao giết ra khỏi chúng đây? Đừng nói là Mạnh Hoạch, liền ngay cả còn lại thủ lĩnh người Man đều là bình thường. Bọn họ đều bị sợ hãi đến sắp nứt cả tim gan, chỉ cảm thấy trên trán của chính mình che kín mồ hôi lạnh, tay của chính mình đều đang run rẩy. Lần này công kích, Man tộc có thể nói là đem hết toàn lực. Nếu ở đây chiến bại, cái kia thương vong đem không cách nào đánh giá, bọn họ đừng nói là xương bá thiên hạ, đón lấy toàn bộ bộ tộc đều sẽ hướng đi suy yếu. Đại vương, hiện tại phải làm gì? Đái Lai động chủ hốt hoảng hỏi. Đại gia không nên hốt hoảng, này tất nhiên là người Hán tử chiến đến cùng, bọn họ cho dù có thể lao ra, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tất cả mọi người, theo ta đồng thời xung phong. Mạnh Hoạch cắn răng, la lớn. Hắn lúc này đã là trên chiếu bạc sâu hẹn dân cơ bạc, không còn con đường thứ hai có thể đi. Nếu chịu không nổi, chính là chết. Hắn tuyệt đối không thể tiếp thu thất bại đánh đổi, vì lẽ đó bất luận làm sao, đều phải muốn lấy dưới cuộc chiến tranh này thắng lợi. Giết! Mạnh Hoạch vỗ lông đỏ nhưu, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Bên cạnh hắn thiết giáp man binh đều cùng gào thét hướng về phía trước phóng đi. Hắn thiết giáp man binh chính là mang đầu châu thiết khôi, trên người ăn mặc thiết giáp, trong tay cầm dịu sĩ tốt. Những này sĩ tốt mỗi cái đều hình thể dũng mãnh, lại như là người man dợ giống như. Hai con mắt của bọn họ màu đỏ tươi, cả người dồi dào chiến ý. Thấy Mạnh Hoạch làm gương cho binh sĩ, còn lại thủ lĩnh cũng đều nhớ tới Mạnh Hoạch dũng mãnh, bọn họ lập tức cắn răng, đồng thời hướng về bên kia Triệu Vân cùng đoàn đội phóng đi. Ngay ở Mạnh Hoạch xuất quân xung phong, đến Triệu Vân phía trước 200 mét thời điểm, phương xa phía trên đường chân trời đã thấy vô số bụi mù bao phủ, vô số giáp đen thiết giáp nổi lên, hướng về nơi này tuân ra mà tới. Chu vi thành trì tất cả đều là Đồng Tiên Vũ thành trì, hắn ở mỗi cái thành trì đều có binh mã. Coi nơi này đại chiến thời gian, mặt sau thành trì cũng đã đều ở điều động. Người Man căn bản không có cách nào thu được Đồng Tiên Vũ tình báo, vì lẽ đó mỗi cái quân đoàn điều động, bọn họ không biết gì cả. Ngoại trừ trợ giúp tới được 3 vạn thiết kỵ ở ngoài, còn có rất nhiều quân đoàn đang từ những nơi còn lại nhanh chóng tiến quân. Này không chỉ có muốn bọc đánh người Man lui lại con đường, còn muốn ngăn cản bọn họ trở về chính mình lãnh địa. Còn có kỵ binh. Mạnh Hoạch thấy thế, khuôn mặt kỳ biến. Ở trong ấn tượng của hắn, thiết kỵ là thuộc về cực kỳ hiếm thấy binh chủng, cho dù là Đại Hán Đế quốc thiết kỵ cũng không nhiều. Lúc này trong thành này có nhiều như vậy thiết kỵ, còn có nhiều như vậy thiết kỵ muốn trợ giúp lại đây. Này không khỏi cũng quá giàu có đi. Hắn chỉ là vội vã một ánh mắt, liền nhìn thấy những người thiết kỵ đều là mặc giáp thiết kỵ, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Chỉ là hắn lúc này đã không có lựa chọn. Hắn 5000 tinh nhuệ cùng Triệu Vân giáp bạc thương kỵ đụng vào nhau, ở hai bên đan xen trong nháy mắt, liền có lượng lớn man binh bị trường thương xuyên qua. Giáp bạc thương này ngựa bên trong trường thương liên tục quán đâm, những này man binh liền cảm thấy được liên miên không dứt công kích hướng về chính người lật út mà tới. Hàng trước nhất man binh mới vừa chống đối quá một tên thiết kỵ công kích, thế nhưng gặp thoáng qua trong nháy mắt, mặt sau thiết kỵ lần thứ hai đâm ra trường thương trong tay. Chỉ là một thương, liền đem xuyên qua. Còn có thiết kỵ trường thương trong tay vung dậy, mũi thương kia phong mang đảo qua man binh cánh tay hoặc là thân thể, đều có thể lưu lại to lớn vết thương. Thiết kỵ độ cao cùng hành động lực, chính là trên vùng bình nguyên đại sát khí. Mạnh Hoạch này chi đầu châu khôi dịu man binh, vẫn như cũ không ngăn được chạy trốn thiết kỵ. Cho dù có chút thiết kỵ bị man binh đánh giết, mặt sau vọt tới thiết kỵ, vẫn như cũ có thể trong nháy mắt đem xuyên qua. Cầm đầu Triệu Vân, càng là giống như vào chỗ không người. Hắn trường thương nổi lên ánh sao lấp lánh, chu vi man binh liền bị cái kia run run trường thương trong nháy mắt xuyên qua. Hắn công kích địa phương đều là kẻ địch chỗ yếu. Một ít man binh trong tay dịu đã đánh xuống, thế nhưng cái kia gào thét mà đến trường thương, oanh kích ở trên cổ tay của hắn, mà lại đang trong nháy mắt xuyên qua cổ họng của hắn. Tinh chuẩn, sức mạnh, tốc độ. Triệu Vân công kích nước chảy mây trôi bình thường, bóng thương nằm dày đặc, khiến người ta mắt thường khó có thể nhận biết. Triệu Vân một đường chém giết lượng lớn man binh, trực tiếp hướng về Mạnh Hoạch mà đi. Chỉ cần có thể chém giết Mạnh Hoạch, cuộc chiến tranh này liền có thể phân ra thắng bại. Hán tướng, đến chiến. Mạnh Hoạch thấy chém giết tới Triệu Vân, ngược lại là nhanh chóng tiến lên liên tiếp. Cứ việc Triệu Vân xem ra rất mạnh, nhưng hắn cũng không có chút nào không sợ. Triệu Vân mới vừa đều sẽ bại bởi A Hội Nam, mà sức mạnh của hắn hơn xa A Hội Nam, nghĩ đến đánh bại hắn sao vấn đề. Man binh thấy Mạnh Hoạch cưỡi lông đỏ như nhằm phía Triệu Vân, đều ăn ý tránh ra con đường. Trong chớp mắt, Mạnh Hoạch liền tới đến Triệu Vân trước mặt. Ở đến Triệu Vân trước mặt sau khi, Mạnh Hoạch trong tay cái kia so với người còn muốn lớn hơn vật tổ búa, lập tức đập về phía Triệu Vân. Búa mang theo một đạo tiếng nổ vang rền hưởng, dường như muốn nổ nát tất cả. Triệu Vân trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, trường thương tự du long giống như vòng qua búa, mặt bên oanh kích ở búa cái trên, đánh ra cực kỳ lanh lảnh tiếng vang. Mạnh Hoạch chỉ cảm thấy một luồng mềm mại sức mạnh lan truyền đến trong tay hắn, để hắn động tác đột nhiên chậm mấy phần, sau đó Triệu Vân trường thương trong tay như xà giống như bắn nhanh mà vào, đến thẳng Mạnh Hoạch trong lòng. Này chính là thương xảo kình. Lấy bây giờ Triệu Vân thương pháp, hoàn toàn có thể làm được tứ lạng bạc thiên cân mức độ. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Mạnh Hoạch trợn mắt lên, mạnh mẽ nắm chặt búa, đội công làm thủ, rốt cục che ở trên ngực của chính mình. Đòn đánh này mới vừa phá tan, Triệu Vân trường thương run lên, công kích lại là như hình với bóng giống như đuổi theo. Mạnh Hoạch sự chú ý hoàn toàn bị trường thương này hấp dẫn, hắn cảm giác mình nằm ở trước nay chưa từng có uy hiếp bên trong, không ngừng mà chống đối công kích. Thế nhưng mặc cho hắn đã toàn lực chống đối, thanh trường thương kia hay là tìm được cơ hội, một thương đâm ở trên bả vai của hắn. Chết. Mạnh Hoạch mạnh mẽ địa chịu đựng đòn đánh này, tay phải vung lên búa nặng, hướng về Triệu Vân quất tới. Dù cho là đá tảng, đều sẽ ở hắn này một nện xuống hóa thành một mịn. Có thể theo sát, lại là một đạo như roi giống như trường thương, quất ở hắn búa trên, bỗng nhiên bắn ra sức mạnh, lại thay đổi sự công kích của hắn phương hướng. Trường thương lần thứ hai hướng về trong lòng hắn mà đi. Mạnh Hoạch chỉ có thể phiền muộn địa chống đối, có thể ngay lập tức bóng thương hóa thành sao lốm đốm đầy trời, lại như vô số rắn bạc thổ tin, hướng về hắn bao phủ lại đây. Ngăn ngắn thời gian, trên người hắn liền bị chát ra rất nhiều máu động. Động này cũng không sâu, nhưng cũng máu chảy ồ ạt. Lông đỏ ưu, cứu ta! Bị thương liên tục, để Mạnh Hoạch không còn giao chiến dũng khí, vội vã giống to. Họ đã thấy này lông đỏ mắt bỏ bên trong hiện ra hừng quang, đột nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị, trong miệng phun ra lượng lớn màu đỏ sương mù. Triệu Vân vội vàng trong lúc đó, vung tay phải lên, phía sau màu trắng áo choàng lập tức văng bay đi sương mù đỏ, che ở trước mặt hắn. Ầm. Mạnh Hoạch lần thứ hai vung đũa đập tới. Triệu Vân chỉ có thể mạnh mẽ đẩy lên trường thương, chống đối ở trước mặt mình. Liền thấy cự búa oanh kích đến trường thương thời điểm, truyền đến một tiếng vang thật lớn, mà Triệu Vân nhưng là chặt chẽ chống lại, thân hình lại đang lập tức hướng về phía dưới đổ tới, rời đi nguồn sức mạnh này. Đối lại hắn đứng dậy liền muốn lần thứ hai công kích Mạnh Hoạch, đã thấy Mạnh Hoạch đã cưỡi lông đỏ lưu, chật vật không ngớt địa hướng về phương xa bỏ chạy. Chương 288, vạn kỵ đạp lên. Không gì cả nổi, chương 288, vạn kỵ đạp lên. Không gì cả nổi. Giết. Triệu Vân thuận lợi rút ra phía sau một thanh trường thương, lấy áo choàng bịt lại miệng mũi, mà lại sẽ cái kia trường thương màu bạc ném mà ra. Nương theo ác liệt tiếng xé gió, Mạnh Hoạch tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Liên đội vàng xoay người, đem búa che ở trước người mình. Nhưng khi trường thương trong số mệnh thời gian, nhưng vừa vặn cùng hắn cự búa gặp thoáng qua, trong số mệnh ở trên vai hắn. Lần này bờ vai của hắn lại bị trường thương đi vào. Ở hắn túi người chôn ở lông đỏ như thượng kêu thảm thiết thời gian, mặt sau lại là hai đạo trường thương gào thét mà tới. Mạnh Hoạch lông đỏ như cũng bắt đầu né tránh lên, nhưng này trường thương vẫn là liên tiếp trong số mệnh ở lông đỏ như trên lưng. Lông đỏ như kêu thảm một tiếng, nhưng tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, thậm chí đều phá tan một ít man tộc sĩ tốt, hướng về phương xa bỏ chạy. Cho tới Triệu Vân, nhưng là bắt đầu bị còn lại man binh cản trở cản. Hắn biết không cách nào đuổi tới Mạnh Hoạch, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh chết còn lại man binh. Có điều bên kia, man binh môn đã mất đi sĩ khí. Chính bọn hắn đại vương đều ở trên chiến trường bại lui, mà quần quận không ngừng thiết kỵ còn ở từ phương xa đến, điều này làm cho bọn họ làm sao chống đỡ. Mau bỏ đi, mọi người đều mau bỏ đi. Đều chết ta, không nên cùng người Hán dây dưa. Người Hán viện quân đến rồi, đại gia chết ta. Từng người người man tướng lĩnh, hồn phi phách tán giống như gào thét lên. Thấy Triệu Vân đẩy lùi man vương, bọn họ nơi nào còn không rõ, chính mình vừa nãy là trùng kế. Những người Hán này sức mạnh, so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Đúng như dự đoán, ở bên kia cổng thành bốn cái phương hướng, cũng bắt đầu có man binh trốn ra được. Bọn họ ở bên trong đấm máu chém giết, nhưng căn bản không phải là đối thủ. Ở trả giá lượng lớn thương vong sau khi, bọn họ rốt cục vẫn là lựa chọn chạy trốn. Chỉ là những này man binh chạy trốn, mặt sau thiết kỵ nhưng là vừa vặn vào tới. Hai cái chân làm sao có thể chạy trốn quá bốn cái chân, khi bọn họ đem phía sau lưng để cho thiết kỵ, lập tức gặp thiết kỵ nhất là vô tình tàn sát. Nhanh, mau thả dã thú cùng gián độc. Mạnh Hoạch trốn về sau khi, lập tức về vài địa hô. Hắn cùng Triệu Vân giao chiến, khắc sâu biết được người Hán tướng lĩnh khó chơi, càng thêm biết lúc trước người Hán tướng lĩnh là cố ý chiến bại. Bây giờ bọn họ toàn lực công kích, trong thành man binh cũng bị vây quét. Nếu không nữa nghĩ biện pháp hiểm hộ bọn họ, này mười mấy vạn man binh rất có khả năng chết ở đây. Nếu là mười mấy vạn man binh đều chết rồi, hắn đều không biết nên làm gì đi gặp tộc nhân. Không cần hắn nhiều lời, bên kia Mục Lộc đại vương cũng đều đang chuẩn bị. Nương theo Tử Yên bay lên, lượng lớn rắn độc cùng chó rừng hổ báo đều dồn dập hướng về phía trước phóng đi. Bọn họ ở xung phong trong quá trình, còn tách ra man binh, chỉ là hướng về mặt sau thiết kỵ mà đi. Đừng có ngừng, cho dù là chết, cũng đến phải cho ta chạy đi. Đoàn đội thấy dã thú xông lại, la lớn. Chạy chồm chiến mã, cũng không e ngại dã thú. Nếu chiến mã dừng lại, đến thời điểm thế cuộc liền gian nan. Rất nhanh thì có chó rừng hổ báo vọt tới trước mặt hắn, mấy con chó rừng đều nhảy lên một cái, từ không trung dự định đánh về phía đoàn đội. Đã thấy đoàn đội trường thương trong tay quét qua, mấy con chó rừng trực tiếp bị hắn quét bay đi ra ngoài, cái kia chạy trộm chiến mã càng là đem một con sắp nhảy lên đến sói hoang đá bay, sau đó đạp lên quá khứ. Chỉ là một hồi đạp lên, này sói hoang bụng liền triệt để khô quắt xuống. Đoàn đội không ngừng mà thúc ngựa, chính mình chiến mã vẫn như cũ quyết chí tiến lên địa sông về phía trước. Hắn liền như vậy ven đường không ngừng mà chém giết dã thú, mà phía trước vọt tới gián độc, hắn hoàn toàn cho rằng không nhìn thấy. Phía sau hắn thiết kỵ cũng là bình thường, tất cả mọi người thấy đoàn đội xung phong, càng không có nửa phần chần chờ. Nào cắn tới đến giá thú, hoặc là bị chiến mã đánh bay, hoặc là bị bọn họ chém giết. Lượng lớn rắn độc chưa phát động công kích, liền ở cái kia nổ vàng chạy trồm đạp lên bên trong, dồn dập bị giẫm thành thịt nát. Cái kia bị đạp lên sau khi kịch liệt dãy rủa vặn vẹo rắn độc, xem đầu người ra tê dại. Một bên khác, Triệu Vân Thiết Kỵ cũng là như thế. Giáp bạc thương kỵ cũng không có nửa phần đình trệ, bọn họ lại như là bao phủ làn sóng bình thường, không ngừng mà hướng về kẻ địch phóng đi. Lượng lớn rắn độc cùng dã thú đều trực tiếp bị đánh chết. Có thể nhìn thấy, cũng có chút rắn độc bay vụt mà lên, cắn được thiết kỵ trên người. Một ít thiết kỵ cũng từ trên chiến mã bị đập xuống đến. Thế nhưng người sau khi rơi xuống đất, chỉ là thấy chết không sờn giống như địa hướng về còn lại dã thú cùng rắn độc phát động công kích. Thanh trường thương kia loạn vùng, loạn đao liên tục chém vào, một người liền có thể trực tiếp chém giết mười mấy con rắn độc cùng chó rừng. Đây chỉ là một phương diện nghiền ép. Đặc biệt là làm toàn diện chó rừng hổ báo, rắn độc cùng đồng thiên vũ thiết kỵ đụng vào nhau, đó mới là toàn diện thế yếu. Nay chó rừng hổ báo cùng rắn độc độc trùng, trải qua nhiều lần tiêu hao, vốn là số lượng liền giảm thiểu rất nhiều. Bây giờ đối mặt này mấy vạn thiết kỵ, căn bản vô lực chống đối. Xung phong chó rừng hổ báo đều bị thiết kỵ chém giết. Người man chuẩn bị cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, vẫn như cũ rất dễ dàng liền bị công phá. Đại vương, mau bỏ đi đi, chúng ta dã thú cùng rắn độc không ngăn được bọn họ, số lượng của bọn họ quá nhiều rồi. Những người thiết kỵ cũng có thể đem chúng ta rắn độc độc trùng tất cả đều đạp lên chết. Mục Lộc đại vương đi đến Mạnh Hoạch bên người, vội va hốt hoảng hô. Hắn bị những này thiết kỵ lực phá hoại cho chấn động đến. Dũng mãnh không sợ chết mặc giáp tinh nhuệ thiết kỵ, quả thật có thể dễ dàng diệt trừ dã thú. Dã thú xem ra hung mãnh, thế nhưng chỉ có làm dã thú vây công thời gian, mới có biện pháp cắn chết kẻ địch. Tại đây loại trên chiến trường, một khi có kẻ địch bị dã thú đánh gục, chu vi đều sẽ có lượng lớn công kích chém về phía dã thú. Mà dã thú cắn xé cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mới vừa bị đánh gục sĩ tốt, vẫn như cũ có thể sinh long hoạt hổ địa đứng lên đến. Cho tới những này rắn độc cũng là bình thường. Rắn độc độc trùng mặc dù có chút độc tố, thế nhưng hoàn toàn chí mạng rắn độc số lượng nhưng cũng không nhiều. Thật vất vả bồi dưỡng một ít chí mạng rắn độc, có thể độc tố cũng cần một chút thời gian phát huy, mà các binh sĩ muốn lại đến trước khi chết đánh chết rắn độc, quả thực là quá đơn giản. Dĩ vãng có thể bách chiến bách thắng, đơn giản là kẻ địch sợ hai rắn độc độc trùng, vừa không có mạnh như vậy tinh thần. Nhưng những ngày kẻ địch, thật sự cùng bọn họ lúc trước giao chiến kẻ địch không giống. Mục Lộc đại vương cũng bắt đầu cảm nhận được sợ hãi cảm giác. Người Hán số lượng vốn là nhiều, nếu đều là loại này tinh nhuệ thiện chiến chi sĩ, bọn họ lại nên làm gì chống đối? Chật, lui lại. Mạnh Hoạch môi trắng xám, hắn nhìn lướt qua bên kia giống như là biển gầm tuân ra mà đến thiết kỵ, một mặt rung động địa hô. Hắn sưng báng ngộng, tựa hồ cũng bị những này thiết kỵ đập nát. Hô xong lui lại chỉ lệnh sau khi, Mạnh Hoạch liền ở bộ hạ yểm hộ bên trong, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ là hắn có thể trốn, mà sau man binh nhưng là không trốn được. Bọn họ trải qua liền phiên chiến tranh, vốn là vô cùng mệt mỏi. Đầu tiên là nhảy vào trong thành, lại từ trong thành trốn ra được, khí lực đều suy yếu rất nhiều. Ở phía sau chạy trốn bên trong, mỗi một người đều bị thiết kỵ đuổi theo. Không phải là bị đâm thủng thân thể, chính là bị chém xuống đầu lâu. Có kẹt. Bên ngoài thiết kỵ truy sát, bên kia trung quanh cổng thành nhưng chuyển đến tiếng nổ vang dền hưởng, sau đó bị đóng thật chặt. Toàn bộ thành trì lại như là một tấm miệng rộng, triệt để thôn phệ không kịp thoát đi sở hữu man binh. Nam. Chương 289, giả hủ tự thân tới điện trì. Cha hỏi, chương 289, giả hủ tự thân tới điện trì. Cha hỏi. Liên tiếp truy sát đến màn đêm buông xuống, bị chém giết cùng bắt giữ man binh đều nhiều vô số kể. Không chỉ có như vậy, làm cái kia man binh bốn phía chạy tứ tán, bốn phía lại còn có mai phục xuất hiện. Rất nhiều man binh đều trốn hướng về Lích Châu quận phương hướng, nhưng cũng trong áo đồ chặt giết. Trong một đêm, man binh đại quân biến thành cho bụi. Hoàng Trung, Triệu Vân, Tôn Kiên, Chu Du, Từ Thứ cùng Trần Cung mọi người mưu tính mấy tháng, đồng thời liên tục điều động binh lực, hấp dẫn kẻ địch đến công, vì là chính là hôm nay. Điền Trì Thành. Nơi này một hồi kỳ tập mới vừa hạ màn kết thúc. Đã thấy trên tường thành che kín thi thể, thế nhưng trên căn bản đều là man binh sĩ tốt. Ngày ấy sau khi thắng lợi, Triệu Vân cùng đoàn nội bộ liền một đường thẳng hướng Điền Trì mà đi, đi đầu vây quanh Điền Trì. Đợi đến tiếp sau Hoàng Trung bộ tới rồi sau khi, liền tấn công thành trì. Điền Trì thành thủ bị thư giãn, ở tập kích sau khi, rất nhanh liền bị đánh hạ. Nói riêng về lính tố chất, Đồng Thiên Vũ toàn thể lính tố chất so với man binh phải cường đại nhiều lắm. Mất đi giá thu trợ lực sau khi, man binh quả thực là không đỡ nổi một đòn. Đoạt lại Điền Trì, mang ý nghĩa Đồng Thiên Vũ binh tướng lực trực tiếp áp bức đến man tộc cửa, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu công kích bộ lạc của bọn họ. Một nơi thâm sơn rừng rậm, đã thấy Mạnh Hoạch mang theo lượng lớn man binh đều đợi ở chỗ này, mà sở hữu man binh trong mắt đều đầy dây vẻ bại, cho dù là một bên tướng lĩnh đều không ngoại lệ. Cái kia một ngày lại bại, thành trong lòng bọn họ vĩnh hằng bóng tối. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai chiến tranh vẫn có thể đánh như thế làm người trong lòng run sợ. Những người Hán này sĩ tốt, lại như là thiên binh thiên tướng bình thường. Mà bọn họ trong lúc chạy trốn, lại gặp rất nhiều người Hán tập kích, quả thực là chật vật không ngớt. Đại vương, những người Hán này quân đoàn hoàn toàn không phải chúng ta lúc trước công kích những người giá áo túi cơm, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh thiện chiến, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ a. Những này quân đoàn nên đều lệ thuộc vào người Hán hoàng đế Đồng Thiên Vũ, bây giờ hắn đã hoàn toàn khống chế đại Hán cương vực, nắm giữ trăm vạn hùng sư. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu tiếp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đái Lai động chủ đi đến Mạnh Hoạch trước mặt, âm thanh bi thương mà hoảng sợ nói rằng: "Trong một đêm, kẻ địch thế tiến công như cơn sóng thần, đánh bọn họ không hề có một chút cơ hội phản ứng. Bây giờ mười mấy vạn chủ lực bị đánh tan, mà quân địch nhưng trái lại đang không ngừng tăng binh, chung quanh vây quanh. Điều này làm cho hắn dường như nhìn thấy man tộc hạ tràng, cũng nhớ tới ngày xưa các tổ tiên nói tới khủng bố cương địch. So với người Hán cương vực, bọn họ man tộc cương vực cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đồng Thiên Vũ tàn bạo bất nhân, hắn quét dọn tứ phương chư hầu, đều là hành thủ đoạn sắc máu, phàm là bị hắn đánh bại kẻ địch, cuối cùng đều lưu lạc trở thành nô lệ, làm lụng đến chết. Chúng ta đã cướp bóc người Hán nhiều tòa thành trì, thiêu sát kiếp lực, cũng sớm đã không có đường lui. Bây giờ chỉ có thể chiến, không có lựa chọn khác. Coi như là chúng ta muốn lùi về sau, những người Hán kia cũng sẽ không buông tha chúng ta. Kế trước mắt, nên lại liên hợp còn lại tộc nhân, chuẩn bị cùng người Hán liều cái sơn cùng thủy tận, một mất một còn. Chúng ta đời đời sinh sống ở nơi này, có địa lợi, bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta. Mạnh Hoạch một tay bưng vết thương, trong mắt quyết tuyệt mà nói rằng, việc đã đến nước này, đã không đường có thể đi. Cho tới Quy Hàng, đó là tuyệt đối không thể. Bọn họ tuyệt không đồng ý Quy Hàng bất luận người nào. Đại vương, không tốt, Điền Trì Thành đã bị đánh hạ. Nhưng vào lúc này, lại một tên người man cười báo đen, đi đến Mạnh Hoạch trước mặt, hốt hoảng hô. Bọn họ chính là muốn hướng về Điền Trì Thành lui lại, dự định dựa vào thành trì, tập hợp lại, lần thứ hai cùng người Hán một trận chiến. Nhưng lúc này, Điền Trì Thành cũng đã bị đánh hạ. Tốc độ thật nhanh, bọn họ lần này tấn công, căn bản không có cho chúng ta một điểm cơ hội thở lấy hơi. Vòng vàng ba kết trong miệng lẩm bẩm nói rằng, người Hán không chỉ có thiết trí lít nha lít nhít phòng ngự, lại còn có cơ hội tập kích bọn họ thành trì. Có thể làm được điểm này, liền giải thích bọn họ đã đem hết thảy tất cả đều toán đi vào. Đây là như thế nào mưu tính? Đi, trở về lãnh địa của chúng ta, đi triệu tập tân dũng sĩ. Những người Hán này chẳng mấy chốc sẽ đến. Mạnh Hoạch nghiêm nghị nói rằng, chiến bại đã bị hắn ném ra sau đầu. Hay là đối với hắn mà nói, lại đi suy nghĩ tại sao bại, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Việc cấp bách chính là chống đối người Hán quân đoàn. Nếu Điền Trì Thành bị đánh hạ, vậy bọn họ liền từ trong rừng núi rút về chính mình lãnh địa. Người Man đối với nơi này vùng núi hết sức quen thuộc, hơn nữa bọn họ lại có điều động giã thú sức mạnh, vì lẽ đó một đường hành quân cực nhanh. Cho tới bên này, Hoàng Trung mọi người cũng không tiếp tục tấn công, mà là vứt vàng, thu phục mất đất. Nhưng bọn họ đem chiến tuyến hoàn toàn đẩy mạnh đến Điền Trì Thành. Ở Hoàng Trung hướng về Điền Trì Thành phương hướng bố trí phòng ngự thời điểm, một nhánh trọng giáp hắc kỵ hộ tống một chiếc chiến xa định cư Điền Trì trong thành. Nhìn thấy Giả Hủ đại nhân, Hoàng Trung mọi người gặp mặt tám vị trí đầu các hồ, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười bóng người, đều dồn dập hành lễ. Chư vị cực khổ rồi. Giả Hủ không có một chút nào cái giá, lập tức trở về lễ. Giả Hủ thành tựu Đồng Thiên Vũ mới bắt đầu thời điểm cố vấn nhu sĩ, ở Đồng Thiên Vũ trong quân địa vị cực cao, gần như sắp muốn cùng Lý Nho đặt ngang hàng. Đặc biệt là mọi người cũng đều biết, hắn cùng Lý Nho phụ trách khống chế Thiên La địa võng, sở hữu tình báo thẩm thấu, gián điệp các phương diện, hầu như đều là lấy hắn hai người làm chủ. Sau lưng hắn một người, tuy rằng mang theo đấu đồng, thế nhưng nó bóng người lại như là ngủ đông trường kiếm. Này chính là hộ vệ ở Giả Hủ bên người đệ nhất kiếm thánh Vương Việt. Sau người mang mặt nạ sĩ tốt, chính là ẩn nó ở hắc ám bên dưới từng người tử sĩ. Chính là bởi vì như vậy, mọi người đối với Giả Hủ đều vô cùng kính nể. Vậy hạ dự tính sẽ ở nửa tháng sau đến nơi này, vì lẽ đó chư vị khoảng thời gian này cực khổ rồi, cần làm hết sức mà đem chu vi nguy hiểm tất cả đều bài trừ đi. Ta lần này tới nơi này cũng mang đến trăm tên tra hỏi hảo thủ. Người man này vị trí khu vực địa hình quỷ dị phức tạp, lại có rất nhiều độc tuyển đầm lầy, hơi bất cẩn một chút thì sẽ thương vong nặng nề. Vì đại quân thuận lợi phổ biến, nhất định phải đối với người man tình cảnh rõ như lòng bàn tay. Đợi đến ta chiếm được tin tức sau khi, kính xin chư vị phối hợp với nhau nhổ sở hữu mầm họa. Giả Hủ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra. Chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị. Rất nhanh, Giả Hủ liền dẫn người rời khỏi nơi này. Hoàng Trung mọi người vừa bắt đầu cũng đã tìm kỹ phiên dịch, mà bọn họ lại bắt giữ lượng lớn người man. Nói vậy ở Giả Hủ tra hỏi bên trong, tất nhiên có thể đem người man tình huống mò rõ rõ ràng ràng. Chỉ là muốn đến Giả Hủ mọi người tra hỏi thủ đoạn, tất cả mọi người trong lòng khá là kính nể. Nay chi ẩn giấu ở trong bóng tối quân đoàn, đã nhiều lần lập kỳ công. Bọn họ truyền lại đưa ra đến tình báo, nhiều lần xoay chuyển chiến tranh thế cuộc, đồng thời giảm thiểu phe mình thương vong. Đặc biệt là Tôn Kiên, Tôn Sách, Chu Du mọi người, càng là thiết thân thực tế địa cảm nhận được này chi quân đoàn khủng bố. Chính là bởi vì Thiên La địa võng mới để bọn họ ngày xưa bại như vậy thảm. Có điều như ngày hôm nay La địa võng là phe mình trợ lực, cũng làm cho bọn họ cảm giác vô cùng an tâm. Chương 290, nghiêm hình tra tấn. Đồng Thiên Vũ tự thần tới, chương 290, nghiêm hình tra tấn. Đồng Thiên Vũ tự thần tới. Được rồi, đón lấy liền để chúng ta nhìn người man miệng, đến cùng cứng bao nhiêu. Giả Hủ ngồi ở âm u trong địa lao, ánh mắt thâm thúy mà nhìn trước mắt một tên người man tướng lĩnh. Dụng hình. Giả Hủ nhàn nhạt hô. Bên cạnh hắn hai người lập tức tiến lên, bọn họ từ phía sau lưng lấy ra một cái lưng nang, liền đem lưng nang mở ra. Đã thấy bên trong đều là từng cây trường trầm, còn có một chút sắc bén to nhỏ độ lớn bất nhất đoàn đao, cùng với một ít phấn gói thuốc. Người man kia tướng lĩnh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sợ hãi đến sắp nứt cả tim gan. Cũng vào lúc này, từng trận quất âm thanh vang lên theo. Dính lên một ít kích thích tính dược thảo, này quất lên, nhìn như vết thương không nhiều, nhưng sẽ làm người đau đớn khó nhịn. Hơn trăm tên người man tù binh đồng thời bị quất, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại đây âm u ẩm ướt trong địa lao liên tục vang vọng. Người man tướng lĩnh vốn là tinh thần căng thẳng, khi nghe đến này cực kỳ bi thảm âm thanh sau khi, nhất thời sợ hãi đến mất đi dũng khí. Ta đầu hàng, ngươi muốn hỏi gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Người man tướng quân vội va hô. Không được, như vậy không đúng, ta rất khó tin tưởng ngươi lời nói, ngươi ít nhất phải muốn lĩnh hội một hồi hình phạt. Giả Hủ vô cùng ôn hòa địa lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng. Rất nhanh, vậy được hình người liền tới đến người man tướng lĩnh phía sau. Hắn lấy ra một miếng vải, ngăn chặn người man này tướng lĩnh miệng, sau đó lấy ra trường châm, lại là tìm tòi trên người hắn huyệt vị, tầng tầng đâm vào. Chỉ một chút, người man này tướng lĩnh cả người liền bắt đầu kịch liệt co giật. Cứ việc hắn đã bị xích sắt vững vàng khóa lại cả người, nhưng vẫn là không ngừng được địa dây rồi lên. Da thịt cùng xích sắt liên tục ma sát, mang ra lượng lớn vết thương, mà ánh mắt hắn hung bạo lồi, hầu như muốn từ viền mắt bên trong nhảy ra bình thường. Không nên cử động, hít sâu, có chút đau đớn là bình thường. Tên này hành hình người âm thanh ở người man tướng lĩnh bên tai vang lên, như ác ma giống như âm thanh, để người man này tướng lĩnh tâm thái càng thêm tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt, hắn sở hữu kiên cường triệt để tan thành mây khói. Mới vừa còn muốn giả ý đầu hàng, đem một ít giả tạo tình báo nói cho người Hán, mà lúc này đầy đầu đều chỉ còn dư lại đầu hàng, đem sở hữu người Hán muốn biết, tất cả đều nói cho bọn họ biết. Loại này gian vặt, hắn thực sự là không chịu được. Nếu là lại trải qua lần thứ hai, cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Gian vặt chỉ là kéo dài một khắc, nhưng đối với tên này người man tướng lĩnh mà nói, nhưng như là kéo dài mấy canh giờ bình thường. Đợi đến giả hủ rốt cục làm người đem hắn cuối cùng vải gỡ xuống thời điểm, hắn cả người suy yếu, như chó chết, cặp kia trong con ngươi chỉ còn dư lại hoảng sợ, trong miệng chỉ là không ngừng mà nói, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Giả hủ cũng không có liền như vậy thả lòng cảnh giác, hắn lập tức dò hỏi mấy vấn đề. Những vấn đề này phong châu ngựa bất tương cùng người man không hề có một chút quan hệ. Thậm chí người man này tướng lĩnh còn chần chờ một chút. Nhưng ngay ở hắn chần chờ thời điểm, phía sau hắn tên kia hành hình người, lần thứ hai che hắn miệng. Lại là một phen dằn vặt sau khi, tên này người man tướng lĩnh đại nào đã từ bỏ suy nghĩ. Bất luận giả hủ hỏi cái gì, hắn đều lập tức trả lời. Cho tới bên cạnh, mặt khác có người đang nhanh chóng ghi chép. Không chỉ là hắn, còn lại tra hỏi người cũng là bình thường. Bọn họ đã tổng kết ra một bộ tra hỏi bí tịch, phá hủy kẻ địch tâm trí, sau đó sẽ hỏi thăm bọn họ muốn biết tin tức. Từ người man mỗi cái bộ lạc binh lực căn bài, đến làm sao đến người man các bộ lạc, cùng với núi rừng bên trong sở hữu nguy hiểm cùng cả bẫy. Giả hủ sở hữu vấn đề, sự không lớn nhỏ giống như địa hỏi một lần. Những này do hỏi vấn đề, cũng sớm đã biên chế thành sách. Còn lại tra hỏi người, cũng sẽ dựa theo những vấn đề này, tất cả đều ghi chép chiếm được đáp án. Một khi xảy ra vấn đề đáp án không giống, vậy thì là một vòng mới nghiêm hình tra tấn. Bởi vì lần này bắt được người man số lượng rất nhiều, vì lẽ đó tra hỏi hầu như không có chốc lát ngừng lại. Những này tra hỏi người tra hỏi một vòng sau khi, lại lập tức địa mở ra vòng thứ hai tra hỏi. Trong đó còn có rất nhiều người man, lựa chọn quy thuận Đại Hán Đế quốc. Bọn họ càng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất gian số lượng, tại đây tra hỏi cùng dàn vật bên trong, càng ngày càng nhiều. Liên quan với người man tất cả mọi thứ tình báo, đều từ từ bị vạch trần lộ ra. Thậm chí một ít thủ lĩnh người man cũng chưa chắc biết đến mật đạo, đều bày ra ở Đồng Thiên Vũ quân đoàn trước mặt. Bởi vì người man gian tế số lượng quá nhiều, vì lẽ đó giả hủ còn phóng thích một chút người man gian tế, để cho cùng hội quân bình thường trốn hướng về những người man kia bộ lạc đảm nhiệm nội ứng. Đương nhiên, giả hủ không chỉ có cho những người man này gian tế tẩy não, trả cho bọn hắn rơi xuống một ít độc dược, lấy này đến khống chế bọn họ. Mạnh Hoạch tuy rằng danh vọng rất lớn, nhưng mỗi cái người man bộ lạc cũng không phải là tất cả mọi người đều phục hắn. Hơn nữa lần này chiến bại, để rất nhiều người man đối với Mạnh Hoạch lòng sinh bất mãn. Những người man này gian tế, liền chuyện đương nhiên địa đứng ở Hán triều bên này. Bọn họ vốn là Hán triều một phân tử, là Mạnh Hoạch phạm thượng làm loạn, mới dẫn đến hôm nay tai họa. Bọn họ cảm thấy thôi, man tộc tuyệt đối không cách nào cùng Đại Hán Đế quốc chống lại. Đã như vậy, trợ giúp Đại Hán Đế quốc mới là phòng ngừa man tộc bị diệt vong biện pháp. Xuất phát từ cái ý niệm này, một ít người man gian tế niềm tin vô cùng kiên định. Hoàng trung mọi người mỗi ngày đều ở thanh lý chu vi người man mầm họa, lại nhằm vào giả hủ cung cấp bản đồ, thương thảo phe tấn công hơi. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn bản đồ ngày qua ngày hoàn thiện, tất cả mọi người đều thán phục không ngớt. Liền ngay cả người man khai ra một ít người Hán gian tế, cũng đều bị nhanh chóng lấy ra đến, mà chém về sau thủ diệt tộc. Sở hữu tình báo ưu thế, hoàn toàn ngã về bọn họ. Người man cũng không biết tình huống của bọn họ, thế nhưng bọn họ đối với người man tình huống, có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Thậm chí còn có thật nhiều gian tế, ngay ở những người man trong bộ lạc. Này còn tại sao thua? Sau đó thời gian, lượng lớn chiến tranh khí giới cùng lương thảo, đều dồn dập bị vận tải đến Điền Chỉ Thành. Càng có lượng lớn binh mã, dồn dập định cư Điền Chỉ Thành. Những này sĩ tốt tu sửa con đường, chặt cây cây cối, vì là sắp xảy ra đại chiến làm chuẩn bị. Ở các binh sĩ chuẩn bị bên trong, một chiếc rộng lớn bá khí hắc long xe ngựa chính hướng về điện trì mà tới. Này hắc long xe ngựa lấy 8 thất ngựa ô thành tiểu vật cưỡi, mà phía trước nhất nhưng là một con cả người đỏ chót kỳ lân. Ngoài thành, một đám tướng lĩnh đại thần đã chờ đợi ở đây. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người dồn dập túi người quỳ xuống đất bái nói. Sau đó sở hữu sĩ tốt cũng đều đồng thời quỳ một chân trên đất bái nói. Âm thanh vang dội sông thẳng mây xanh, uy hiếp thiên địa. Liền ngay cả phương xa trong rừng rậm chim ung đều bị chấn động địa bay lên. Đồng Thiên Vũ tự mình đến, báo trước cuộc chiến tranh này cuối cùng một điểm hồi hộp đều bị bóp chết. Những người quỳ xuống đất người man gian tế, trong lòng không còn nửa phần do dự cùng bàng hoàng. Bọn họ biết, người man tuyệt đối không thể thắng lợi. Chỉ có thần phục mới có thể để người man bảo lưu một tia ngoài lửa. Chương 291, 30 vạn tinh nhuệ tiền quân. San bằng tất cả, chương 291, 30 vạn tinh nhuệ tiền quân. San bằng tất cả. Truyền lệnh xuống, các quân dựa theo an bài tiền quân. Lần này, muốn thừa thế xung lên, triệt để diệt trừ phản loạn. Lần này phản loạn chưa trừ diệt, chấm thể không trở về. Ngày mai, Điền Trì ngoại thành, Đồng Thiên Vũ đứng trên Hắc Long trên xa, nhìn mặt trước tướng lĩnh, trầm giọng hô. Hắn tới nơi này, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy đến. Tiên kỳ chuẩn bị công tác, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà hắn đi tới nơi này, chính là bảo đảm cuối cùng không có sơ hở nào. Đương nhiên, hắn cũng là hướng về phía man tộc ngự thú pháp mà tới. Thiên hạ dị biến, các nơi dã thú đều lại tăng nhiều, hơn nữa rất nhiều dã thú đều trở nên càng thêm hung ác, càng thêm tàn bạo. Nếu có thể thao túng những đám dã thú này, thuần phục dã thú, hắn liền có thể sáng tạo ra càng mạnh hơn quân đoàn. Sở hữu sức mạnh, hắn đều nhất định phải nắm trong tay. Chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Sở hữu tướng lĩnh trong mắt đều lập lòe lẫm liệt ánh sáng, âm thanh cũng không có so với kiên định. Chiến. chiến, chiến. Ở tại bọn hắn phía sau, nhưng là lượng lớn sĩ tốt phương trận, không ngừng mà phô đến cái kia đường chân trời nơi, vô biên vô hạn bình thường. Sở hữu sĩ tốt đều giơ lên cao trong tay binh khí, dùng hết cả người sức mạnh gào thét. Chỉ là này nghiêm nghị khí thế kinh khủng, liền dường như có thể rời núi lấp biển. Này có thể tất cả đều là giáp trụ tinh nhuệ. Chu vi phương xa cũng không có thiếu man tộc thám tử, mà những này man tộc thám tử nhìn thấy tình cảnh này, đều sợ hãi đến sắp nứt cả tim gan. Đây là cái gì sự mạnh mẽ quân trận? Lấy loại này quân trận, đầy đủ đem toàn bộ man tộc lãnh địa tất cả đều phiên một lần. Liền ngay cả lãnh địa bên trong dã thú gián độc, chỉ sợ một con đều không trốn được. Toàn thể tiến quân, đi theo ta. Thanh trừ cường đạo. Hoàng Trung trở lại bộ, nhìn mặt một người đứng đầu danh sĩ tốt, kiên định địa la lớn. Hô xong sau khi, Hoàng Trung mang theo chính mình bộ, nhanh chóng hướng về phía trước rừng rậm tiến quân. Hán quân đoàn bên trong vẫn xứng có đủ 3 cái người man người hướng dẫn. Cho tới lần này đi tới con đường, cũng đều đã sắp xếp thỏa đáng. Chém giết man tộc, lập công chu tội. Thôn Kiên giơ lên cổ đỉnh đao, la lớn. Hắn hô xong sau khi, lập tức mang theo bộ tinh nhuệ, hướng về một hướng khác phóng đi. Hán quân đoàn cùng hướng về nơi đó nhanh chóng hướng về đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Chém giết phản bội, từ chiến không lùi. Để những người man kia mở mang sự lợi hại của chúng ta. Phạm ta đại hán người, tuy xa tất chu. Lần này bệ hạ thân trình, tuyệt không có thể cho ta làm mất đi mặt mũi. Chu diệt những này phản bội, không giữ lại ai, ai cũng không dùng tay dưới lưu tình. Từng người tướng lĩnh đều dồn dập trở lại từng người bộ, dùng trước nay chưa từng có kiên định âm thanh hô. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả sở hữu sĩ tốt đều thể hiện ra trước nay chưa từng có đấu trí. Đây chính là động thiên vũ ngự giá thân trình. Đế quốc này nhất là truyền kỳ tồn tại, tự mình đến đây chinh phạt, nếu trong cuộc chiến tranh này tác chiến bất lực, chuyện này quả là làm mất đi toàn bộ quân đoàn mặt mũi. Sau này cho dù lại trở về chính mình cố thổ, đều không có mặt mũi gặp lại cố nhân. Sĩ khí động viên sau khi, một nhánh chi quân đoàn ngay ngắn có thứ tự địa rời đi. Cùng lúc đó, sở hữu trong rừng rậm cũng bắt đầu bị sĩ tốt đặt chân. Trung gian còn có một chút rắn độc trùng, nhưng đều bị sĩ tốt trực tiếp chém giết. Nếu sĩ tốt không cẩn thận bị rắn độc gây thương tích, ngay lập tức thì sẽ có quân y mang theo thuốc lại đây, lại có người đem bị thương sĩ tốt vận chuyển trở lại. Lần này tràn vào man tộc lãnh địa quân đoàn, có tới 30 vạn. Thế nhưng hậu cần bảo đảm số lượng cũng có 30 vạn. Vì lẽ đó ở tiến quân thời điểm, đến tiếp sau dân binh vẫn luôn ở xây dựng thêm con đường, kiến tạo cứ điểm. Đây là muốn lấy toàn diện đẩy mạnh, đem người man sở hữu lãnh địa tất cả đều chiếm lĩnh. Một nơi người man bộ lạc. Đã thấy nơi này đã bố trí nhiều cái trận gác, toàn bộ bộ lạc đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong. Ngay ở bộ lạc giới nghiêm bên trong, trong rừng rậm đông nhiên bay vụt đến một mũi tên. Mũi tên hướng về đại thụ mà đi, sau đó một bóng người từ trên cây ngã chổng vó hạ xuống. Địch, địch tấn công. Một tên người man thảm báo, vội vã la lớn. Nhưng ngay ở hắn vừa dứt lời thời điểm, lại là qua lại trong rừng mũi tên, đem hắn cổ xuyên thủng. Ngay lập tức lượng lớn mũi tên bắn nhanh, lại có rất nhiều đại thụ, chính là trên đất ẩn nấp người man, dồn dập bị bắn thủng. Giết cho ta. Hoàng Trung thả tay xuống bên trong trường cung, la lớn. Bên cạnh hắn bắn bộ âm thần xạ thủ, lập tức bắt đầu hướng về phía trước tiến quân, từng người tìm kiếm có lợi vị trí. Bọn họ ở người man gian tế dẫn dắt bên trong, một đường nổ kẻ địch chẳng gác, thần không biết quỷ không hay mà đi tới nơi này. Bây giờ, toàn bộ lạc đã bị bọn họ hoàn toàn vây quanh, không cần tiếp tục phải ẩn giấu. Giết, giết, giết. Nương theo bốn phía phun trào tiếng kêu gào, lượng lớn sĩ tốt từ núi rừng bên trong lao ra. Nơi này thủ vệ man binh, trong nháy mắt liền kinh hoàng, cũng có người lập tức nhấc theo binh khí, nhanh chóng xông lại. Nhưng bọn họ trên người không có giáp trụ, thậm chí không ít người đều để trần trên người, liền ngay cả trên tay binh khí đều có vẻ cũ nát. Hầu như nghiêng về một phía, những này man binh rất nhanh liền bị Hoàng Trung bộ hạ chém giết. Mặc giáp sĩ tốt lại là nhảy vào trong bộ lạc phong ốc, phàm là có người phản kháng, tất cả đều chém tận giết tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lạc đều tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Lại một nơi bộ lạc, Tôn Kiên trực tiếp mang người, lấy buôn tập tư thái, nhanh chóng hướng về giết đi vào. Bên kia tiểu vệ ngay lập tức nhắc nhở bộ lạc, lại có một ít mũi tên đánh út về phía Tôn Kiên bộ hạ. Thế nhưng Tôn Kiên bộ hạ chịu đến công kích sau khi, lập tức phản kích. Nương theo lượng lớn mũi tên, những này phát động công kích người man sĩ tốt, ngay lập tức bị bắn giết. Bảo vệ bộ lạc. Bên kia, thủ lĩnh người man mang theo chính mình trong bộ lạc nam nữ già trẻ, đều nhấc theo đủ loại khác nhau vũ khí, bắt đầu vận ra. Giết sạch bọn họ. Tôn Kiên không hề nể mặt mũi, lạnh giọng hô. Phía sau hắn tinh nhuệ chi sư lập tức nhấc theo binh khí, giơ tấm khiên, dũng mãnh không sợ chết địa xuống tới. Hai quân trong nháy mắt liền chém giết giao chiến cùng nhau. Tôn Kiên quân đoàn như ác hổ xuống núi, những người man này sĩ tốt căn bản không tạo được bao nhiêu thương vong. Ở cái kia giơ tay chém xuống bên trong, từng người người man dồn dập bị chém ngã. Chân tay cụt cùng nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra. Rất nhiều người man tinh tráng thấy thế, đều sợ hãi đến hồn phi phách tán giống như. Bọn họ căn bản không còn chống lại, mà là xoay người chạy khỏi nơi này. Tình cảnh này không ngừng mà ở trong vùng rừng núi này tái hiện. Đồng Thiên Vũ quân đoàn lại như là mở ra nhìn xuyên bình thường, đối với người man các bộ lạc tình huống cũng như lòng bàn tay. Bọn họ còn có người man thành tựu người hướng dẫn, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều cản trở, đều giải quyết dễ dàng. Bọn họ tách ra người man cả bẫy, từ cái kia an toàn đường nhỏ nhanh chóng thông qua. Liền ngay cả người man bố trí thám báo cùng chặn gác, đều bị bọn họ chỉ đi ra, sau đó bị nhanh chóng nổ. Rất nhiều người man bộ lạc liền ngay cả kẻ địch đều không có phát hiện, cũng đã bị vây quanh. Điều này làm cho bọn họ cho dù là muốn chạy trốn, cũng đã không đường có thể trốn. Từng cái người man bộ lạc bị nhanh chóng săn bằng, những người man này hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, chỉ có số rất ít mới chạy thoát. Nam. Chương 292, Man thần động. Mạnh Hoạch phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, chương 292, Man thần động. Mạnh Hoạch phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Mạnh Hoạch bộ lạc. Man thần động. Đại vương, việc lớn không tốt, Đại Hán đế quốc hoàng đế ngự giá thân trình, bây giờ có mấy chục vạn đại quân đã bước vào lãnh địa của chúng ta, đối với chúng ta triển khai toàn diện công kích. Vòng vàng ba kết vọt vào, vô cùng hốt hoảng hô. Hắn căn bản không nghĩ tới, người Hán công kích lại đến cấp tốc như thế, như vậy mãnh liệt. Mấy trăm ngàn đại quân đối với bọn họ đồng thời phát động tấn công. Lượng lớn người Man bộ lạc đều bị trực tiếp diệt trừ. Thậm chí bọn họ căn bản không có phát giác, cũng đã bị diệt rơi mất. Nơi này là lãnh địa của chúng ta, người Hán làm sao có thể dễ dàng như thế địa đến chúng ta địa phương, đối với chúng ta phát động công kích. Chúng ta bố trí cạm bẫy đây. Những người bộ lạc cho dù không cách nào nên chiến, lại vì sao không lui lại? Mạnh Hoạch sửng sốt một chút, chợt lớn tiếng hỏi. Hắn lúc trước cũng đã báo cho sở hữu bộ lạc để bọn họ chuẩn bị phòng ngự, lại để cho bọn họ nhiều bố trí cạm bẫy. Chính là dự định lợi dụng bọn họ hoàn cảnh địa lý, đối với kẻ địch triển khai tầng tầng phòng ngự. Đồng thời lấy những người khiến người ta khó mà phòng bị đặc biệt cạm bẫy, để cho kẻ địch mai táng tại đây trong rừng rậm. Tất cả những thứ này cho dù không có hiệu quả, nhưng kẻ địch cũng có thể không cách nào nhanh như vậy địa thâm nhập tới đây đi. Người Hán chia binh các nơi, đồng thời đối với chúng ta phát động công kích, bọn họ đối với núi rừng hết sức quen thuộc, liền ngay cả chúng ta bố trí thám báo cùng cạm bẫy đều bị bọn họ dễ dàng nổ. Có bộ lạc nói, là bởi vì rất nhiều người đầu hàng người Hán, đem chúng ta tình báo tất cả đều báo cho người Hán. Vì lẽ đó chúng ta mới không có bất kỳ sức đánh trả nào. Vòng vàng ba kết lại là do dự nói rằng, nương theo lần này người Hán toàn diện tấn công, các bộ lạc đối với Mạnh Hoạch độ tín nhiệm cũng thẳng tắp giảm xuống. Đã có không ít người trong bóng tối chỉ trích Mạnh Hoạch, cảm thấy phải là Mạnh Hoạch đem tai nạn mang cho người Man. Nguyên bản bọn họ Man tộc quy thuận người Hán, cứ việc có chút thuế phú, nhưng tất cả vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao người Hán không cách nào đến bộ lạc của bọn họ, đi thiết chân thực tế địa điều tra tình huống. Bọn họ cho dù giết một ít người Hán quan chức, cũng không ngại đại sự. Có thể lần này Mạnh Hoạch là mang theo bọn họ tạo phản, này đã hoàn toàn khiêu chiến Đại Hán đế quốc tôn nghiêm. Người Hán lần này toàn diện tấn công, tất cả kẻ cầm đầu chính là Mạnh Hoạch. Thậm chí có mấy người cũng gọi hiêu, đem Mạnh Hoạch đưa đi, lấy lắng lại người Hán phẫn nộ. Chết tiệt, những này nhuyễn cốt đầu, cũng đã quên thuộc về chúng ta vinh quang sao? Thân là người Man, làm sao có thể đối với những người Hán này không đúng? Những người Hán này nếu dám tiến công chúng ta thổ địa, chúng ta liền nên cùng bọn họ chém giết đến cùng mới là. Mạnh Hoạch nặng nề đập một cái bàn, không cam lòng gầm thét lên. Đại vương, hiện tại các bộ lạc đối với ngài bất mãn đều ở tăng lên, bọn họ đều cảm thấy cho ngươi cho bộ lạc mang đến tai nạn. Nghe nói đã có một cái bộ lạc lựa chọn một lần nữa quy thuận người Hán. Dựa theo tiếp tục như vậy, chúng ta gặp mất đi các tộc nhân bao vây. Vòng vàng ba kết thấy Mạnh Hoạch tức giận như thế, vẫn còn do dự nói rằng, hắn cảm thấy đến Mạnh Hoạch vẫn không có nhận rõ hiện thực, bọn họ đã là tướng bên thua, căn bản không có sức mạnh cùng người Hán chống lại. Đại vương, ta mới vừa điều tra rõ ràng kẻ địch phe tấn công hướng về, phát hiện bọn họ chính là hướng về Man Thần đến trong động. Bây giờ có 4 chi quân đoàn đang hướng nơi này tới rồi, chúng ta nhất định phải sớm làm quyết đoán. Lúc này, Đồng Đồ Na cũng đi đến bên trong động, la lớn. Ở người Hán tấn công bọn họ thổ địa thời điểm, Mạnh Hoạch cũng đã phái Đồng Đồ Na đi tìm hiểu người Hán hướng đi. Bây giờ, Đồng Đồ Na trên căn bản đã đem tin tức tập hợp được rồi. Những người Hán này là hướng về phía Man Thần đến trong động, bọn họ muốn cướp bóc thuộc về chúng ta truyền thừa. Thực sự là tham lam đáng ghét. Mạnh Hoạch lập tức liền ý thức được người Hán mục tiêu, khuôn mặt khó coi địa mắng. Hắn chợt phát hiện, mình mới là người Hán mục tiêu. Lần trước Tuyên Uy thành đại bại, hắn cho dù may mắn trốn về, thế nhưng sức mạnh giảm mạnh, liền ngay cả bộ hạ đều không có bao nhiêu tinh nhuệ. Nếu kẻ địch trở lại tấn công Man Thần động, đến thời điểm hắn vẫn có thể ngăn cản được sao? Đại vương, chúng ta nên làm gì? Vòng vàng ba kết lại là không nhịn được hỏi. Nói cho mỗi cái bộ lạc, người Hán muốn tới cướp bóc thuộc về chúng ta của cải, này đã là không thể cứu vãn sự tình. Vào lúc này, đại gia nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống đỡ người Hán, để bọn họ phái binh tới trợ giúp Man Thần động. Nơi này dễ thủ khó công, tuyệt không là người Hán có thể dễ dàng đánh hạ. Chúng ta phải ở chỗ này, một lần thất bại người Hán tấn công. Mạnh Hoạch trong mắt hiện ra một đạo tinh quang, cuối cùng ý nghĩ càng thêm kiên định. Hắn phải ở chỗ này, cùng người Hán tiến hành quyết chiến. Đại vương, chúng ta hiện nay sức mạnh căn bản không ngăn được những người tinh nhuệ. Những người Hán kia đều ăn mặc giáp trụ, binh khí cũng so với chúng ta được, mỗi cái đều dung manh thiện chiến. Ở đây quyết chiến, đến thời điểm gặp tổn thất nặng nề a. Đồng Đồ Na nhưng là vội vã khuyên can nói, hắn đều không biết dựa vào sức mạnh bây giờ nên làm sao cùng Đồng Thiên Vũ chống lại. Này Mạnh Hoạch đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Đại vương, kế trước mắt nên trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, không nên cùng bọn họ chính diện giao phong. Chúng ta quân đoàn không phải là đối thủ của bọn họ. Trúc Dung phu nhân cũng cau mày, lập tức phụ họa nói rằng, nàng lúc trước liền đối với cuộc chiến tranh này cũng không coi trọng, lúc trước ở trên chiến trường cũng khuyên can quá Mạnh Hoạch, bởi vậy cùng Mạnh Hoạch náo động đến có chút không vui. Mặt sau quả nhiên chiến tranh thất bại, đại quân trong một đêm biến thành tro bụi. Cũng là nàng ở phía sau động viên còn lại bộ lạc, mới thật vất vả ổn định quân tâm. Mắt thấy vào lúc này, kẻ địch quy mô lớn tấn công, thế nhưng Mạnh Hoạch còn dự định tự thủ, điều này làm cho nàng tâm càng ngày càng địa chìm xuống dưới. Vào lúc này, các bộ lạc làm sao vẫn có thể anh dũng giết địch? Huống hồ bọn họ thật sự tụ hợp nổi đến thời điểm cũng chưa chắc là triều đình đại quân đối thủ. Khi đó, sở hữu bộ lạc đều sẽ bị Mạnh Hoạch kéo vào vực sâu. Chẳng lẽ liền từ bỏ khối này bảo địa hay sao? Vì sao các ngươi như thế khiếp nhược, liền tác chiến dũng khí đều không có? Quá mức, chính là cùng những kẻ địch này đồng quy vu tận, vậy cũng là một cái hảo hán. Mạnh Hoạch nghe Đồng Đồ Na cùng Trúc Dung phu nhân khuyên can, ngược lại là càng thêm cảm thấy đến làm mất đi mặt mũi. Từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, hết thảy đều không có thay đổi. Những người này xưa nay đều chỉ là muốn lui lại, căn bản chưa hề nghĩ tới đao thật súng thật địa đụng một cái. Nếu không có như vậy, bọn họ như thế nào gặp bại? Những này nhuyễn cốt đầu, một điểm cốt khí đều không có. Nay đã không phải khiếp nhược vấn đề, sói nhất định là đánh không lại sư tử, Nếu là như vậy tướng chủ lực tất cả đều mai táng, đến thời điểm ai tới bảo vệ chúng ta còn lại tộc nhân? Những người bị diệt đi bộ lạc, bị tóm người già trẻ em, lại có ai đến vì bọn họ dễ gì? Trúc Dung phu nhân đứng lên, thất vọng nhìn Mạnh Hoạch. Hắn căn bản không có trở thành vương đảm đương. Ngươi làm càn. Cái này chẳng lẽ là lỗi lầm của ta sao? Còn chưa là những người nhuyễn cốt đầu lựa chọn đầu hàng, mới khiến những người bộ lạc bị diệt. Mạnh Hoạch thấy Trúc Dung phu nhân như vậy ánh mắt, chỉ cảm thấy càng thêm nổi giận. Hắn chưa từng cảm thấy đến đây là vấn đề của chính mình, chiến tranh đánh thành như vậy, trong lòng hắn làm sao không ức? Vì sao những bộ lạc này thủ lĩnh cũng không muốn nghe hắn mệnh lệnh? Vì sao những bộ lạc này sĩ tốt cũng không muốn liều mạng chiến đấu? Những người kia vì sao đầu hàng? Còn chưa là bởi vì bị giam giữ, ngươi cái này bộ lạc đại vương thì không nên để cho mình con dân nằm ở điều kiện như vậy dưới. Trúc Dung phu nhân lạnh giọng hô: "Ngươi câm miệng." Mạnh Hoạch rốt cục không nhịn được, một cái tát vung quá khứ. Này Trúc Dung phu nhân lời nói hoàn toàn là ở vết sẹo của hắn trên sắt muối, đem hắn sở hữu mặt mũi đều đạp ở dưới chân. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Dung phu nhân nhưng là một tay bắt được thủ đoạn của hắn, đem hắn tay bỏ qua. Sau đó mới xoay người rời đi nơi này. Chương 293, Mai Phục. Hoàng Trung Viêm Tiễn, chương 293, Mai Phục. Hoàng Trung Viêm Tiễn. Ở Mạnh Hoạch mệnh lệnh bên dưới, lượng lớn người Man vẫn như cũ từ mỗi cái địa phương tới rồi thủ vệ Man Thần Động. Man Thần Động là thuộc về bọn họ người Man kỳ tích, Mạnh Hoạch vì đó phụ ra một chút sắc thái thần bí, thành không ít người Man trong lòng thánh địa. Ở biết người Hán dự định chia sẻ Man Thần Động, liền ngay cả các bộ lạc đều tạm thời thả xuống đối với Mạnh Hoạch bất mãn. Mọi người đều nhanh lên một chút. Một tên người Man tướng lĩnh, chính mang theo trong tộc mấy trăm tên thanh niên trai tráng, xuyên việt núi rừng hướng về Man Thần Động mà đi. Nhưng ngay ở nó xuyên việt một mảnh trong rừng, bỗng nhiên có gấp gáp như phong minh giống như âm thanh vang lên. Ngay lập tức một nhánh mũi tên từ trong rừng qua lại lại đây, không ngừng mà trong số mệnh bọn họ quân trận. Trong khoảng thời gian ngắn, những người Man này liền tổn thất nặng nề. Ngay ở những người Man này loạn tung tung phèo thời điểm, bốn phía có lượng lớn người Hán tinh nhuệ dồn dập lao ra. Trong tay bọn họ cầm trường thương, nhanh chóng đâm hướng về còn lại người Man, đem giết chết. Ngăn ngắn thời gian, nơi này liền chỉ còn dư lại lượng lớn thi thể. Tiếp tục hướng về 100 vị trí đầu bộ, còn có thể có người Man đi qua từ nơi này. Tên này người Hán tướng lĩnh lạnh lùng nói rằng, bọn họ công khai tấn công Man Thần Động, thế nhưng trên thực tế nhưng phân tán ra không ít quân đoàn, chặt ở then chốt đầu đường. Đồng thời đối với hắn triển khai mai phục. Bởi vì có lượng lớn người Man gian tế, vì lẽ đó bọn họ đối với này phức tạp núi rừng cũng đều rõ như lòng bàn tay. Huống hồ nơi này bốn phương tám hướng đều là bọn họ người, tất cả mọi người cũng đã tỉ mỉ an bài xong đóng quân địa phương, căn bản sẽ không xuất hiện thác loạn. Không chỉ là nơi này, vẫn có rất nhiều nơi, đồng thời bùng nổ ra rất nhiều mai phục. Ở người Man chính mình lãnh địa, mai phục những người Man này. Cái con này sợ là người Man chính mình cũng không nghĩ tới. Đều cẩn thận một chút, tới gần Man Thần Động, nơi này có rất nhiều kỳ thú cùng cự mãng. Ở bốn phía vây chặt thời điểm, Hoàng Trung cũng xuất lĩnh bộ tinh nhuệ quân đoàn, từ phía đông hướng về Man Thần Động mà đi. Hắn cũng là trước tiên tới gần Man Thần Động chủ lực quân đoàn. Ngay ở sĩ tốt giới nghiêm đẩy mạnh bên trong, đã thấy trên một cây đại thụ, đột nhiên có một đạo khổng lồ bóng tối bao phủ xuống. Này rõ ràng là một con cự mãng. Con cự mãng này há to mồm, trực tiếp đem một tên sĩ tốt từ đầu bộ bắt đầu, toàn bộ đều nuốt vào. Cự mãng, nhanh công kích. Cự mãng mới vừa nuốt lấy sĩ tốt, liền có người la lớn. Nó chu vi sĩ tốt, vội vã rút đao bổ về phía cự mãng. Thế nhưng này cự mãng da rắn cực kỳ cứng cỏi, lại che kín rêu xanh, này sĩ tốt trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào chém ra vết thương đến. Có điều chu vi lại có rất nhiều người bắn nỏ, dồn dập hướng về cự mãng dương cung cài tên. Hoàng Trung cũng là ngay đầu tiên bắn tên. Tiễn như sao băng, gào thét giống như đinh vào cự mãng trong cơ thể, người sau bị đau, bắt đầu điên cuồng dãy rủa lên, mà ở nó trái phải đong đưa trong lúc đó, lại có rất nhiều sĩ tốt bị lật tung va về phía bốn phía. Chỉ là cự mãng tướng sĩ tốt quét ra, càng nhiều thần xạ thủ đều tùy theo phát động công kích. Lượng lớn mũi tên không ngừng mà rơi vào cự mãng trong cơ thể, người sau càng là trên đất quận mình kịch liệt dãy rủa lên, cái kia thân thể cao lớn va chạm ở xung quanh thân cây rừng rậm, bắn lên đầy trời cho bụi. Rất nhiều sĩ tốt cũng móc ra rào ngắn, hướng về cự mãng ném qua thứ. Tại đây mưa to gió lớn giống như trong công kích, cự mãng rất nhanh liền thoái thoát, sức mạnh càng ngày càng suy nhược. Thấy cự mãng suy nhược, chu vi sĩ tốt nhưng là lần thứ hai dâng lên trên, loạn đao không ngừng mà chặt tới. Cự mãng trên người lập tức xuất hiện lượng lớn vết đao sâu hoắm, máu me đồng địa, vô cùng bi thảm. Vào lúc này, cự mãng hồi quang phản chiếu giống như dãy rủa lên, mà phía sau liền đập ầm ầm trên đất, không lúc đích. Chu vi sĩ tốt thấy thế, lập tức xông lên, đem này cự mãng ngổ ngực phá bụng. Dĩ nhiên phát hiện nó bụng trung gian tên kia sĩ tốt, còn có khí tức, lập tức có quân ý đem này sĩ tốt lôi lại đi. Ngoại trừ Hoàng Trung bộ bình thường, còn lại tướng lĩnh cũng là bình thường. Bọn họ thỉnh thoảng gặp phải sư hổ voi lớn, cũng không thiếu gặp phải a nạ cổ đạ cự mãng, chỉ là bọn hắn đều ở đem liên tục chém giết. Dã thú tuy rằng mạnh mẽ, ở kết bè kết lũ quân đội trước mặt, nhưng căn bản không tính là cái gì. Đại nhân, bên kia có một nhánh quân đoàn ở hướng về chúng ta tới gần, còn có mấy con cự mãng. Ngay ở vào lúc này, lại là một tên thám báo đi đến nơi này một bên. Hắn cùng một cái người Man ở mặt trước tuần tra, quả nhiên phát hiện động tĩnh của kẻ địch. Chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Trung không chút hoang mang, trầm giọng hô. Bọn họ đã thâm nhập đến quân địch lãnh địa, nếu là từ Man Thần Động phương hướng có quân đội lại đây, không một chút nào bất ngờ. Làm quân đoàn chuẩn bị sắp xếp sau khi, bên kia núi trong rừng liền có lượng lớn Man binh vào tới. Công kích. Hoàng Trung dương cung cài tên, lập tức khóa chặt bên kia kẻ địch. Hắn một nhánh mũi tên gào thét đánh út về phía bên kia kẻ địch, mặc cho trong tay kẻ địch cầm tấm khiên, nhưng cũng không ngăn được hắn mũi tên. Hắn mũi tên đều là chuyên môn chế tác, nắm giữ cực cường xuyên giáp hiệu quả, mà lấy hắn sức mạnh của hôm nay, những này mũi tên đều có thể xuyên qua nham thạch. Từng người Man binh theo tiếng nga xuống, hắn bộ thần xạ thủ cũng đều bị cùng nhau công kích. Những này tiên thuật cực kỳ tinh xảo xạ thủ, trong tay trang bị cũng đều bị thăng cấp quá. Lấy hoàng trung bộ xạ thủ, xạ thuật mạnh nhất, dù cho là công kích khoảng cách đều so với đối phương xa. Ở chịu đựng rất nhiều công kích sau khi, người Man City tốt mới rốt cục khởi xướng phản kích, cũng có thật nhiều mũi tên hướng về bên này kéo tới. Hai bên chưa giao chiến, thế nhưng mũi tên cũng đã ở trong rừng qua lại. Vào lúc này, trang bị ưu khuyết cũng đã lấy ra đi ra. Man binh phàm là bị mũi tên trúng đích, đều lập tức bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng hoàng trung bộ hạ không chỉ có mặc giáp trụ, càng có tấm khiên, rất nhiều mũi tên cho dù trong số mệnh, đều không thể tạo thành vết thương nặng đến đâu hại. Mà hắn quân đoàn có thể tiến hành viễn trình áp chế. Đối phương xạ thủ vừa mới phát động công kích, liền lập tức có xạ thủ khóa chặt bọn họ, lượng lớn mũi tên đều hướng về kẻ địch phương hướng mà đi. Ở hai bên sắp giao chiến thời điểm, lại có mấy con cự mãng từ rừng rậm hai bên vào. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng trung bên này trận hình liền có chút rối loạn. Xông lên, giết sạch bọn họ. Hoàng trung trầm giọng hô, chỉ cần cùng kẻ địch xung phong cùng nhau, những này cự mãng căn bản khó có thể nhận biết được ta, liền không cần quá mức lo lắng. Giết, giết, giết. Ở hoàng trung mệnh lệnh bên trong, sở hữu sĩ tốt lại như là vỡ đê hồng thủy bình thường, dồn dập dâng tới phía trước. Hai chi binh mã lập tức triển khai trận giáp la cả. Chỉ là không thể nghi ngờ, ở hai bên giao chiến trong nháy mắt, man binh liền bị người Hán môn giết chết lùi. Lượng lớn man binh ngay đầu tiên bị chém ngã, như hổ như sói người Hán tinh nhuệ càng là liên tục xông về phía trước. Cho tới hoàng trung, hắn nhưng là từ phía sau lưng trong túi đựng tên, lấy ra một nhánh đặc thù mũi tên. Mũi tên này mũi tên ơi, hiện ra màu đỏ hổ phách giống như ánh sáng. Đã thấy hắn đem lạc nhật cung kéo lại trăng tròn, sau đó khóa chặt một con đứng lên thân thể cự mãng đầu, sau đó mới bung ra dây cung. Ở hắn bung ra dây cung thời điểm, một mũi tên gào thét trong số mệnh con cự mãng này giữ tận miệng lớn, đi vào trong đó. Mũi tên cùng cự mãng va chạm trong nháy mắt, bùng nổ ra một đạo kịch liệt liệt diễm, đem cự mãng đầu đều hoàn toàn bao phủ. Con cự mãng này rên rỉ một tiếng, liền nặng nề đập ngã hạ xuống. Đây là vận dụng bạo viêm thạch làm ra đến đặc thù mũi tên. Cho tới này bạo viêm thạch chính là lấy tự hỏa kỳ lân trong động quan thạch. Bởi vì nó sản lượng ít ỏi, liền chỉ nhắc tới cung cấp tướng lĩnh sử dụng. Đây là cái gì? Trúc Dung phu nhân thấy tình cảnh này, nhất thời lăng ở tại chỗ. Này đột nhiên bạo phát to lớn ngọn lửa, hoàn toàn ra ngoài nàng lý giải. Nàng còn hy vọng những cái này sinh mệnh lực mạnh mẽ cự mãng, đánh chết kẻ địch, lại bị hoàng trung một mũi tên dây. Ngay ở nàng chố mắt ngoác mồm bên trong, lại là một mũi tên trong số mệnh cự mãng đầu, sau đó bùng nổ ra kịch liệt ngọn lửa. Lại một nhánh cự mãng bị thuần sát. Hoàng trung bách phát bách trúng, liên tục 5 mũi tên, nhưng là trực tiếp dây 5 con cự mãng. Cho tới bên này, sở hữu chém giết tới sĩ tốt, càng là liên tục bại lui. Chương 294, Ố qua quốc Việt quân. Quái vật một đột cốt, chương 294, Ố qua quốc Việt quân. Quái vật một đột cốt. Chết, mau bỏ đi. Trúc Dung phu nhân thấy cự mãng bị giết, nhất thời liền từ bỏ tiếp tục chiến đấu tâm tư. Nội tâm của nàng đã chìm đắm ở một luồng khó ức trong khủng hoảng. Chỉ là cái mũi tên này, làm cho nàng ý thức được, đối mặt mình đến cùng là kẻ địch khủng bố cỡ nào. Nếu những người Hán này cũng chịu đến trời cao chăm sóc, nếu bọn họ cũng không chế sức mạnh mạnh hơn, vậy mình làm sao có thể thủ được? Chỉ là một nhánh quân đoàn, cũng đã như vậy dũng mãnh thiện chiến. Cái kia bên ngoài còn có bao nhiêu tinh nhuệ? Lần này tấn công bọn họ bộ lạc, nhưng là mấy trăm ngàn đại quân a. Trúc Dung phu nhân, cũng không chúng ta không chịu dùng sức tác chiến, những người Hán này môn sức mạnh quá mạnh mẽ, bọn họ tiện thuật xuất thần nhập hóa, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm. Sở hữu người Hán đều dũng mãnh không sợ chết, cật lực tác chiến, cho dù là bị chém xuống cánh tay, đều vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu bà can mọi người là loại này tinh nhuệ, chúng ta căn bản là không có cách thủ thắng a. Hơn nữa nơi này chỉ là người Hán một phần, nghe nói hoàng đế của bọn họ cũng tấn công nơi này. Bọn họ thất bại, còn có vô cùng vô tận sĩ tốt, mà chúng ta người nhưng là chết một cái, thiếu một cái a. Một tên người mang tướng lĩnh đi đến Trúc Dung phu nhân trước mặt, đau xót mà nói rằng, cũng chỉ là vừa nãy ngắn ngủi chiến đấu bên trong, hắn đã chết rồi hơn 1000 tên bộ hạ, bị thương người số lượng càng nhiều. Đem so sánh người Hán số lượng đông đảo, số lượng của bọn họ vốn là thiếu. Có thể này chiến tổn so với hiển nhiên so với người Hán cao rất nhiều. Quân đoàn phối hợp hiệu ngầm, phảng phất một thể, để hắn đều lòng sinh tuyệt vọng. Hắn đều không biết làm sao mới có thể đánh bại này chi người Hán quân đoàn. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, này còn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Trúc Dung phu nhân mới vừa nhận được tin tức Bạc Nương động chủ trợ giúp quân đoàn bị người Hán phục kích diệt sạch, liền ngay cả Bạc Nương động chủ đều bị giết. Nay đã là thứ 6 bị mai phục tiêu diệt Việt quân. Lại một tên sĩ tốt nhanh chóng chạy đến Trúc Dung phu nhân trước mặt. Kẻ địch này thực sự quá gian trá. Bọn họ mai phục tại này trong rừng rậm, chuyên môn săn giết những người đến đây trợ giúp bộ lạc. Những bộ lạc này hoặc là bị người Hán công kích, chạy trốn trợ giúp tới được, lại bị vây giết. Còn có chút tộc nhân đang chạy trốn trong quá trình, đi nhầm vào một ít địa phương nguy hiểm, bị dã thú công kích. Bọn họ hiện tại toàn thể tình cảnh, thực sự là quá chênh lệch. Dựa theo tình huống như vậy, bọn họ thật sự có diệt tộc nguy hiểm. Nếu không có tình huống như vậy bất lợi, Trúc Dung phu nhân cũng sẽ không nghĩ đánh lén người Hán quân đoàn. Bọn họ đã có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Đây là người Hán mưu kế, đây là vi điểm đánh Việt binh, bọn họ là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Này mấy trăm ngàn đại quân nhập cảnh, chính là diệt sạch chúng ta. Trúc Dung phu nhân khuôn mặt trầm trọng mà nói rằng, ở biết người Hán hoàng đế ngự giá thân trình, trong lòng nàng cũng đã có cực kỳ không ổn cảm giác. Người Hán hoàng đế như thế nào sẽ đích thân đến đây chinh phạt? Trong lòng nàng cũng biết man tộc nhỏ bé, có thể nếu người Hán hoàng đế tự mình đến rồi, cũng là giải thích bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha man tộc. Hoàng đế phân lượng liền đặt tại nơi này, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta căn bản là không thủ được a. Nghe nói lời ấy, một tên thủ lĩnh người man càng là trong lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng hắn cũng có như vậy cảm giác, nương theo Trúc Dung phu nhân lời nói, trong lòng suy đoán dường như tìm được chứng minh. Nay càng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng, triệt để mà chết rồi. Nguyên bản hắn cũng cho rằng tối không ăn thua bọn họ cũng có thể dựa vào nơi này hiểm ác hoàn cảnh chống đối người Hán đại quân. Mà khi rất nhiều người Man quy hàng sau khi, hắn chợt phát hiện đối phương muốn thẩm thấu nơi này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đối phương trong quân còn có rất nhiều quân y, dù cho là bọn họ các loại phương pháp đều dùng hết, đều vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kẻ địch đẩy mạnh. Hiện tại bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế nào, nhất định phải để đại vương lui binh mới được. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp. Trúc Dung phu nhân ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Lần này tấn công chính là nàng cuối cùng thử nghiệm. Thế nhưng nàng hiện tại cũng đã cảm thấy đến không có bất cứ cơ hội nào. Trúc Dung phu nhân mang theo tàn binh bại tướng, lập tức tìm tới Mạnh Mạch. Xem ra phu nhân là thất bại, có chút chiến tranh không phải ngươi suy nghĩ dễ dàng như vậy, cho nên ta không xuất quân ngăn cản, chính là biết những người hắn này đã sớm chuẩn bị. Mạnh Hoạch nhìn thấy Trúc Dung phu nhân, lập tức nghển đầu lạnh nhạt nói. Hắn dường như ném mất mặt mũi, vào lúc này một lần nữa tìm trở về. Đại vương, người Hán quá mạnh mẽ, bọn họ còn có một loại đặc biệt mũi tên, đánh trúng mục tiêu sau khi gặp bùng nổ ra kịch liệt ngọn lửa, bởi vậy mới giết chúng ta cử mãng. Bây giờ người Hán số lượng đông đảo, kính xin đại vương phái cử sứ người hướng về hoàng đế Đại Hán cầu hòa. Chỉ có như vậy mới có thể ôm lấy chúng ta Man tộc. Cái kia hoàng đế Đại Hán nếu là hướng về phía Man thần động mà đến, hay là chúng ta có thể dâng lên Man thần động, thu được hoàng đế Đại Hán lựa giải. Trúc Dung phu nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Nàng căn bản không để ý đến Mạnh Hoạch lúc này quái gở, nội tâm của nàng đã bị một loại âm thầm sợ hãi áp bức. Việc này quan toàn bộ Man tộc sống còn. Vô liêm sỉ, ngươi lẽ nào cũng muốn học những người mềm yếu không có xương đầu kẻ nhu nhược bình thường, trực tiếp hướng về người Hán vây đuôi cầu xin sao? Đây là ta Man thần động, không ai cướp đi được. Ta đã phái người liên hệ Ô Qua quốc quốc vương một đốt cốt, đồng thời thỉnh cầu sự giúp đỡ của hắn, hắn sẽ mang 3 vạn đảng binh giáp đến trợ giúp chúng ta. Chúng ta ngay ở này Man thần động, đánh bại bọn họ. Mạnh Hoạch đầu tiên là phẫn nộ, chợt trên mặt lại lộ ra đắc ý vẻ mặt. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không phải là chuyện gì đều không có làm. Ngược lại, hắn đã điều động sứ giả mang theo tài bảo liên hệ Ô Qua quốc quốc vương Nột Đột Cốt, hiện nay mới vừa chuyển đến tin tức, Nột Đột Cốt đã xuất lĩnh 3 vạn đảng binh giáp đến đây trợ giúp. Hắn nhưng là từng trải qua Nột Đột Cốt sức mạnh. Cái kia Nột Đột Cốt mới thật sự là hình người quái vật. Hắn đảng binh giáp không chỉ có đao thương bất nhập, sức chiến đấu càng là cực kỳ dũng mãnh. Chỉ cần Nột Đột Cốt đồng ý đến đây trợ giúp, tất nhiên có thể dễ dàng đánh bại Đồng Thiên Vũ quân đoàn. Đến thời điểm, hắn liền dẫn còn lại man binh, thừa thế xông lên địa đánh vào người Hán cương vực. Nếu có thể bắt giữ Đại Hán đế quốc hoàng đế, thống nhất thiên hạ không hẳn không có khả năng. Nột Đột Cốt. Trúc Dung phu nhân nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa cũng hiện ra một luồng nghiêm nghị. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng nhìn thấy Mạnh Hoạch cái kia tự tin dáng vẻ, nàng vẫn là đem những câu nói này nuốt xuống. Nàng quá giải Mạnh Hoạch, biết được làm sao nói, đều không thể để người sau thay đổi tâm ý. Có thể dựa vào Nột Đột Cốt cùng 3 vạn đằng binh giáp, liền có thể đánh bại Đại Hán đế quốc tinh nhuệ sao? Nàng cũng không cảm thấy như vậy. Đại Hán đế quốc đã thống nhất thiên hạ hơn 400 năm, bọn họ rèn đúc cùng vũ khí trang bị đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Càng có cái kia bách phát bách chúng thần xạ hoàng trung, còn có rất nhiều ngọa hổ tàng long tinh nhuệ. Chính là cái kia thiêu đốt tiễn, liền để nàng giật nảy cả mình. Đằng binh giáp coi như là thật sự mạnh mẽ, vẫn có thể ngăn trở này tên lửa sao? Huống hồ Nột Đột Cốt cho dù xuất quân đến đây, nhưng cũng đã là hắn chủ lực, có thể này đánh vào Nam Man cảnh nội quân đoàn, cũng không phải là người Hán toàn bộ sức mạnh. Những người Hán này gốc gác, quả thực là sâu không thấy đáy. Nhớ tới nàng từ người Hán trong miệng được một ít tình báo, trong lòng nàng càng ngày càng địa chìm xuống dưới. Nàng không cách nào ngăn cản Mạnh Hoạch, mà đến lúc đó nếu là làm tức giận hoàng đế Đại Hán, chờ đợi người Man khả năng là chân chính ngập đầu thái hương. Nàng biết Nam Hung Nô bị công phá đồ diệt, Ô Hoàn càng là trong một đêm số thương vong 10 vạn, liền ngay cả Tiên Ti đều nhiều lần chiến bại, hơi một tí chính là bộ lạc bị đổ. Nếu hoàng đế Đại Hán thật sự nổi giận, đến thời điểm chính là dòng máu thành hà, vô số bộ lạc đều sẽ bị lùi tàn theo lửa. Bọn họ đừng nói là xa xứ, rất có khả năng trực tiếp bị diệt tộc. Nam. Chương 295, Trúc Dung phu nhân quy hàng. Hiến ngự thú pháp, chương 295, Trúc Dung phu nhân quy hàng. Hiến ngự thú pháp. Bệ hạ, mới vừa nhận được tin tức, Man tặc thủ lĩnh Mạnh Hoạch mời đến Ô Qua quốc quốc vương Nột Đột Cốt giúp đỡ, này Nột Đột Cốt điều động 3 vạn đẳng giáp quân đi đến Man thần động. Dự định cùng chúng ta ở Man thần động quyết chiến. Giả Hủ đi đến Đồng Thiên Vũ trước mặt, vô cùng cung kính mà cúi đầu nói. Hắn nếu tự mình đi tới nơi này, chính là bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn biết Đồng Thiên Vũ đối với nơi này coi trọng. Vì lẽ đó này Man tộc cảnh nội có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ không bỏ qua, mà Mạnh Hoạch tìm tới viện quân tin tức, ngay lập tức bị hắn biết được. Cho tới này Ô Qua quốc, hắn đều điều tra vô cùng rõ ràng. Ở biết Nột Đột Cốt sau khi, thực tại liền hắn đều bị sợ hết hồn, hắn đều không nghĩ đến trên đời còn có như thế kỳ dị người. Tới thật đúng lúc, lần này tiêu diệt Mạnh Hoạch sau khi, đi về phía Nam Bộ tiến quân, đồng thời dẹp tiên Ô Qua quốc cùng còn lại nước nhỏ. Đồng Thiên Vũ nghe vậy, không những không có bất kỳ bất ngờ, ngược lại là trong mắt lập lòe lẫm liệt sắc cơ. Có thể một lần giải quyết sự tình, vừa vặn một lần đều giải quyết. Hắn vốn là cũng sẽ không ở Ích Châu nghỉ ngơi thời gian bao lâu, nếu như có thể nhất lao vĩnh giật, đó là không thể tốt hơn. Thiên hạ đều là bảo địa, không biết nơi nào lại sẽ xuất hiện động thiên phúc địa, không bằng đặt xuống một cái to lớn giang sơn. Bệ hạ, người Man sứ giả Trúc Dung phu nhân thỉnh cầu bái kiến. Ngay ở vào lúc này, đã thấy lại là một tên thị vệ đi vào bẩm báo. Trúc Dung phu nhân tại sao lại đến? Đồng Thiên Vũ khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Này Trúc Dung phu nhân vì là Nam Man đại vương Mạnh Hoạch vợ, truyền thuyết vì là hỏa thần Trúc Dung thị sau khi duệ, ở người Man bên trong thường có hy vọng. Nàng tự mình đi tới nơi này, để Đồng Thiên Vũ đều có chút không rõ. Trúc Dung phu nhân cùng Mạnh Hoạch có chút hiềm khích, hai người gãi vã quá, mà nàng mới vừa lại xuất quân phục kích hoàng trung, ngược lại là bị hoàng trung bại. Lần này nàng nếu tự mình làm sứ giả, tất nhiên là muốn quy thuận bệ hạ. Chỉ là Man tộc, nếu không quy thuận, tất nhiên là cả tộc diệt vong tai họa. Này Trúc Dung phu nhân có chút thấy xa, nên có thể thấy rõ. Giả Hủ cung kính mà giải thích. Hắn đối với man tộc bên trong hướng đi, cũng gần như suy đoán ra Trúc Dung phu nhân tình huống. Trên thực tế, hắn mặc dù có thể thuyết phục nhiều như vậy man binh quy thuận, thậm chí để người man bộ lạc quy hàng, chính là động lấy ba tấc không nát miệng lưỡi. Theo sinh, nghịch người vong. Luôn có mấy người có thể nhận biết rõ ràng. Để cho nàng đi vào. Đồng Thiên Vũ trầm giọng nói. Rất nhanh, liền có người đem Trúc Dung phu nhân mang theo vào. Bái kiến hoàng đế đại hán bệ hạ. Trúc Dung phu nhân nhìn thấy Đồng Thiên Vũ, một gối quỳ xuống nói. Trên mặt của nàng đã mang theo vẻ kính sợ. Lần này tự mình đến đây, Trúc Dung phu nhân trong lòng còn có chút thất vọng, thế nhưng một đường nhìn thấy người Hán quân trận, lại gặp được lượng lớn tinh nhuệ cùng khí giới công thành. Đồng thời đi đến nơi này trong thành, nhìn thấy tinh nhuệ nhất khủng bố quân đoàn. Nàng đã triệt để mà phục rồi. Cùng đối thủ như vậy giao chiến, bọn họ người man làm sao có thể thắng, đến thời điểm chỉ có diệt tộc tai họa. Ngươi vì là phản bội tặc thủ thế tử, lần này tới sứ, mục đích vì sao? Đồng Thiên Vũ trên dưới đánh giá Trúc Dung phu nhân, âm thanh uy nghiêm hỏi. Trúc Dung phu nhân ngược lại cũng đúng là một cái mỹ nhân, vóc người của nàng đây đã mạnh mẽ, đường cong cường tráng mà có sức mạnh cảm, có một loại giá tính mị lực. Mũi của nàng cao thẳng mạnh mẽ, màu vàng nhạt da thịt khỏe mạnh có ánh sáng lộng lẫy, môi nở nàng phong phú, đặc biệt là trước người hai đại đống càng là chen ở báo giáp da bên trong, hiện ra thâm thẳm thâm hắc. Ta lần này đến đây, chính là muốn dẫn man tộc quy thuận bệ hạ. Lúc trước phản loạn, đều là mạnh hoạch tự chủ trương, ta man tộc tuyệt đại đa số bộ lạc cũng không có không thần tâm ý. Kính xin bệ hạ hạ thủ lưu tình, lưu ta man tộc một chút hy vọng sống. Trúc Dung phu nhân đem vùi đầu thấp, kính nể mà nói rằng, chính như Giả Hủ từng nói, nàng lần này tới đây, chính là khẩn cầu Đồng Thiên Vũ khoan dung. Nàng mặc kệ làm sao suy tư, đều cảm thấy đến phe mình không có thắng lợi khả năng. Huống hồ cái kia ngột bất quất, lại sao lại là không công đến giúp đỡ người Man, cho dù lùi một vạn bộ nói, hắn trợ giúp người Man đánh bại người Hán. Có thể người Hán số lượng ngàn ngàn vạn, bọn họ bất cứ lúc nào vẫn có thể quay đầu trở lại. Dù cho là háo, đều có thể đem bọn họ dây dưa đến chết. Người Man nguyên bản cũng đã thần phục đại Hán, không thể bởi vì mạnh hoạch nguyên nhân, đem toàn bộ người Man kéo vào trong vực sâu. Nàng chính là vì là người Man giữ lại một chút hy vọng sống. Mạnh hoạch nếu đã mời đến Ô Qua quốc quốc vương đột cốt giúp đỡ, ngươi lại vì sao xin vào hàng? Nghe nói Ô Qua quốc đằng binh giáp, đao thương bất nhập, ngươi vì sao dễ dàng liền từ bỏ? Đồng Thiên Vũ lanh đạm hỏi. Ô Qua quốc tinh binh, tuyệt đối không phải bệ hạ đối thủ, hơn nữa rất nhiều tộc nhân đều không muốn cùng bệ hạ là địch, chúng ta người Man đời đời thần phục Đại Hán đế quốc, cũng là Đại Hán đế quốc con dân. Vì lẽ đó chúng ta cũng không phải là nghĩ tới cùng tặc thông đồng làm bậy, mà là mang trong lòng đền đáp chí hướng. Tội dân lần này đến đây, còn mang đến Man thần động phát hiện ngự thú pháp, nguyện hiến ngự thú pháp, thỉnh cầu bệ hạ khoan dung Man tộc tội ác. Trúc Dung phu nhân đem ngày sơ phục thấp, tiếp theo cung kính mà nói rằng, nàng nếu quyết định đến đây, tự nhiên là mang theo thành ý đến. Dâng lên ngự thú pháp, những người quy thuận không có giết chóc người Man, ta có thể đối với bọn họ giáng tội tam đẳng, đồng thời chấp thuận bọn họ lập công chủ tội. Đồng Thiên Vũ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hắn lần này chính là vì ngự thú pháp mà đến, không nghĩ đến Trúc Dung phu nhân liền như vậy đưa đến trước mặt hắn. Tạ bệ hạ. Trúc Dung phu nhân từ bên hông lấy ra một khối da thú, hai tay đem nâng quá mức đỉnh. Một bên Điển Vi lập tức đạp bước hướng đi Trúc Dung phu nhân. Ở Điển Vi tới gần thời điểm, Trúc Dung phu nhân cảm giác một đầu viễn cổ mãnh thú đang hướng chính mình mà đến bình thường. Nàng nhất thời càng thêm không dám núp đích, cho đến trên tay nàng nhẹ đi, cái kia cố mênh mông áp lực nặng nề mới rốt cục biến mất. Điển Vi lật xem qua tay bên trong da thú liếc mắt nhìn, sau đó mới đem đưa cho Đồng Thiên Vũ. Đồng Thiên Vũ trong tròng mắt tỏa ra hào quang màu vàng, lập tức nắm chặt ngự thú pháp, đã thấy mặt trên dùng rất nhiều tối nghĩa phức tạp phù hiệu, tràn ngập ký tự. Đồng Thiên Vũ cũng không hiểu những này văn tự, nhưng khi hắn hai con mắt nhìn quét ngự thú pháp thời điểm, những này văn tự phảng phất từ da thú trên nhảy ra ngoài, hướng về hắn đại náo chui vào. Hắn chậm rãi đem hai con mắt nhắm lại, mà toàn bộ đại điện cũng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vì dạp dưới đất Trúc Dung phu nhân, chỉ cảm thấy có vô cùng vô tận uy thế, hướng về chính mình áp bước lại đây. Nàng cảm giác chu vi hoàn toàn bị khủng bố da thú vây quanh, cả người sợn cả tóc gáy, rồi lại không dám núp đích. Loại này dãy rủa thời gian, không biết quá bao lâu. Cho đến Đồng Thiên Vũ hai con mắt mở thời gian, nàng mới cảm giác mình thật giống thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là muốn trở lại làm nội ứng, vì là Man tộc lập công chủ tội, vẫn là liền ở lại ta trong quân, hiệp trợ ta quân đánh hạ chinh phạt mỗi cái bộ lạc. Đồng Thiên Vũ nhìn về phía Trúc Dung phu nhân, tiếp tục hỏi. Hắn lời nói này vừa ra, liền đại biểu ngự thú pháp chân thực tin cậy. Ngự thú pháp tương tự cũng là một loại rèn luyện phương pháp, có thể thông qua cùng thú thành lập ràng buộc, từ đó thu hoạch được thú trên người một ít sức mạnh. Cũng có thể thông qua đặc thù chăn nuôi cùng cung cấp, tăng lên thú hạn mức tối đa. Những này ạ nạ cổ đạ cự mãng, cùng với đặc thù voi lớn, chính là trải qua ngự thú pháp huấn luyện. Đây mới là ngự thú pháp cao thâm địa phương. Cho tới điều động phổ thông giá thú, ngược lại là hạ đẳng một ít lợi dụng. Nay mạnh hoạch cho dù thu được ngự thú pháp, cũng không thể phát huy ngự thú pháp thực lực chân chính. Trái lại Đồng Thiên Vũ, hắn thu được này ngự thú pháp, có thể làm cho toàn bộ đế quốc thực lực lại tăng lên một cấp bậc. Tội dân trộm cấp ngự thú pháp, tất nhiên bị mạnh hoạch phát hiện, vì lẽ đó không cách nào lại trở về mạnh hoạch dưới trướng. Nhưng tội nữ đã nói hàng mạnh hoạch một tên bộ hạ, có thể thành tựu nội ứng. Trúc Dung phu nhân nói tiếp, nàng trộm cắp ngự thú pháp sự tình, căn bản không che giấu nổi, cho nên nàng đi đến Đồng Thiên Vũ dưới trướng, đã không nghĩ lại trở về. Nàng cũng lo lắng cho mình nếu là nói ra trở về mạnh hoạch bộ lạc, sẽ bị Đồng Thiên Vũ hoài nghi. Ừm. Đồng Thiên Vũ trầm ngâm đáp lời. Chật, hắn cũng làm cho Trúc Dung phu nhân phối hợp giả hủ, nói hàng còn lại người Man bộ lạc. Nam. Chương 296, hình người quái vật một đột cốt, chương 296, hình người quái vật một đột cốt. Đại vương, không tốt, Trúc Dung phu nhân đã đầu hàng Đại Hán đế quốc hoàng đế bệ hạ, đồng thời bắt đầu nói hàng mỗi cái bộ lạc. Đã có rất nhiều bộ lạc quy thuận hoàng đế Đại Hán. Man thần động, Mạnh Hoạch chính đang tìm chính mình ngự thú pháp, đã thấy Đồng Đồ Na vào vào.
A.
Mạnh Hoạch nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, nặng nề một cước đá vào chu vi trên đống lửa, đem triệt để đập lăn. Hắn mới vừa cũng hoài nghi Trúc Dung phu nhân, dù sao chỉ có nàng mới có thể dễ dàng gần chính mình thân. Chỉ là hắn vẫn đè nén nội tâm hoài nghi, tình nguyện tin tưởng là chính mình không cẩn thận làm mất đi. Nhưng chưa từng nghĩ, Trúc Dung phu nhân thật sự quy thuận Đồng Thiên Vũ. Nàng ở người man bên trong cũng có rất cao hy vọng, nàng nếu là quy hàng, những này vốn là không có cái gì chiến ý bộ lạc, nhất định sẽ giành trước quy phụ. Mất đi nguồn sức mạnh này, hắn thì lại làm sao cùng Đồng Thiên Vũ chống lại? Hắn không nghĩ đến, liền muốn trở mình thời điểm, hắn nữ nhân dĩ nhiên ở sau lưng chọc vào hắn một hồi. Tố qua quốc quốc vương quân đoàn tới chỗ nào? Mạnh Hoạch giống to. Hắn hiện tại đầy đầu đều bị lửa giận quanh quẩn, chỉ muốn xuất quân cùng Đồng Thiên Vũ liều cái sơn cùng thủy tận. Tố qua quốc quốc vương quân đoàn, cách chúng ta chỉ có nửa ngày lộ trình. Đồng Đồ Na vội vã đáp. Vì sao liền ngay cả nửa ngày cũng không chịu đợi thêm a? Mạnh Hoạch không cam lòng gầm nhẹ. Dưới cái nhìn của hắn, đây là hắn chuyển bại thành thắng cơ hội, lại bị Trúc Dung phu nhân tự tay chôn vùi. Nhưng hắn không có tiếp tục xoắn xuýt, mà là lập tức lấy cưỡng chế chính sách, động viên còn lại sở hữu sức mạnh, để bọn họ ở Man Thần Động tập kết, cộng đồng chống đối Đồng Thiên Vũ. Trúc Dung phu nhân đầu hàng, để hắn càng là dốc hết sở hữu. Màn đêm buông xuống, một nhánh quân đoàn từ phía sau đến này Man Thần Động, đã thấy một tên thân cao 2m7, thân mang thiết giáp người khổng lồ, bước nhanh đến. Hắn đầu đội Nhật Nguyệt Lang cần mũ, người mặc kim châu anh lạc, hai sườn dưới lộ ra sinh vảy giáp, hai mắt bên trong hơi có ánh sáng. Mạnh Hoạch, ta đến rồi, nhanh chuẩn bị cho ta ăn, nghe nói ngươi lông đỏ như mùi vị vô cùng tốt, không biết có thể không dùng lông đỏ như để khoản đãi ta. Nột đột cốt húng thanh hô. Hắn không ăn ngũ cốc, lấy sinh xà ác thú vì là cơm, chính là món ăn ăn như, cũng có thể ăn đi vào. Vừa mới nhìn thấy man thần ngoài động lông đỏ như, hắn chính là cực kỳ động lòng. Đương nhiên có thể, ta vậy thì đi giết nó, khoản đãi đại vương. Mạnh Hoạch biểu hiện đống nhiên cứng một hồi, nhưng hắn vẫn là không lộ ra vẻ gì mà nói rằng. Lông đỏ như chính là hắn vật cưới, cùng hắn sớm chiều ở chung, lại là trên chiến trường cứu hắn mệnh. Ở trở về Man Thần Động sau khi, Mạnh Hoạch liền khiến người ta trị liệu lông đỏ như, thật vất vả mới đưa lông đỏ như cứu lại. Nhưng chưa từng nghĩ, này nột đột cốt lại muốn ăn lông đỏ như. Chỉ là muốn đến nột đột cốt chính là trợ giúp hắn, mà hắn lại nhất định phải mượn nột đột cốt sức mạnh, mới có khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh này, cũng không muốn cùng nột đột cốt sinh ra hiểm khích. Không làm phiền ngươi tự mình động thủ, ta đến chính là, ta không quá yêu thích ra quá quen thuộc. Nột đột cốt nghe vậy, nhất thời lộ ra cười to. Hắn bước nhanh địa hướng đi ngoài động, hai mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm lông đỏ như, lộ ra thèm nhỏ dãi thần thái đến. Mạnh Hoạch cũng đi theo sau nột đột cốt, chỉ là hắn nhìn một đột cốt khổng lồ khôi ngô hình thể, lại nhìn bên kia lông đỏ như, trong lòng hiện ra thần tình phức tạp đến. Ngay ở Mạnh Hoạch nhìn kỹ bên trong, nột đột cốt bước nhanh đi tới lông đỏ như trước mặt. Này lông đỏ như chỉ là hai con mắt nhìn chằm chằm nột đột cốt, nhưng không có làm sao đề phòng, nhưng là tại hạ nháy mắt, liền thấy nột đột cốt hai tay chăm chú nắm lấy lông đỏ như hai sừng. Lông đỏ như lúc này mới cảm thấy được có chút không đúng, kinh hoàng nhìn Mạnh Hoạch một ánh mắt. Có thể Mạnh Hoạch nhưng vào lúc này quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Động vật có linh, có thể này nột đột cốt muốn ăn, hắn lại có thể làm gì? Hứng. Đã thấy bên kia nột đột cốt lần thứ hai bùng nổ ra một tiếng gầm nhẹ, hai cánh tay hắn trên bắp thịt nhô lên cao vút, sau đó lôi lông đỏ như một cái sau thân ôm ngã, đem này lông đỏ như nặng nề nện ở trên mặt đất. Đang hót mau như rơi xuống đất thời gian, đại địa chân chiến cho bụi tung tóe, một luồng sóng xung kích hướng về bốn phía bao phủ mà đi, để chu vi man binh cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Cho tới Mạnh Hoạch mọi người, bọn họ dĩ nhiên bị nột đột cốt thần lực này chấn động được. Lông đỏ sức mạnh của bò cùng trọng lượng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, có thể tại đây lông đỏ như đấu sức bên trong, nhưng vẫn bị dễ dàng đập xuống đất. Điều này làm cho bọn họ đối với nột đột cốt thực lực có hiểu hoàn toàn mới. Lông đỏ như sau khi rơi xuống đất, nột đột cốt linh hoạt địa bước chuyển động thân thể, nặng nề ngồi ở lông đỏ trên lưng bò, mà vung lên nồi đất sét giống như nắm đấm, nặng nề đập về phía lông đỏ như. Nắm đấm của hắn trên đã che kín cái kén, lại như là có thêm một lớp da giống như. Ở hắn giơ lên nắm đấm thời điểm, có thể nhìn thấy hắn dưới nách đều dài tỉ mỉ vải giáp, xem ra quả thực không giống như là cá nhân. Ầm. Một quyền nện ở lông đỏ như trên đỉnh đầu, đại địa liền rung động một cái, mà lông đỏ như dưới chân thổ địa càng là sụp đổ xuống. Này lông đỏ như chặt chẽ nhìn Mạnh Hoạch phương hướng. Thế nhưng hai con mắt đã vẫn đủ. Ầm, ầm, ầm. Nương theo liên tiếp không ngừng trọng quyền, lông đỏ như xương sọ tựa hồ cũng nát, nó thất khiếu chảy máu, cũng không tiếp tục động. Nột đột cốt nặng nề cầm lấy xương châu, lại làm một tay đè lại lông đỏ như đỉnh đầu tử, đột nhiên đem vỡ ra đến. Như vải vóc giống như âm thanh qua đi, lông đỏ như đầu lâu cũng bị vỡ ra đến. Này nột đột cốt liền như thế ở trước mặt tất cả mọi người, mở ra giữ tận miệng lớn, nhào cắn tới đi. Rất nhanh, hắn liền đầy mặt máu tươi địa từ lông đỏ như trên người cắn xuống một miếng thịt đến, sau đó là chiếc thứ hai, cái thứ ba, thứ tư khẩu. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều có thể nghe được từng trận tiếng nhai nuốt cùng tiếng nuốt. Mạnh Hoạch trong mắt thương xót cùng hổ thẹn chậm rãi biến mất, khóe miệng càng là cao cao nhất lên, trong mắt phun trào sát cơ cùng đắc ý. Nột đột cốt chính là một cái quái vật, có thể thu được cái này quái vật trợ giúp, hắn nhất định có thể đánh bại Đồng Thiên Vũ. Đồng Đồ Na khiếp sợ trong lòng chậm rãi bình phục lại, hắn nhìn một chút nột đột cốt, lại nhìn một chút Mạnh Hoạch, trong mắt lập lòe không thể giải thích được ánh sáng. Ở Mạnh Hoạch đón gió tẩy trần bên trong, nột đột cốt đại quân cũng thu xếp ở Man Thần Động. Cùng lúc đó, lại có lượng lớn người man hội tụ tại đây Man Thần Động. Chỉ là số lượng đều đạt đến hơn 20 vạn. Đương nhiên, bộ phận này người man xem ra số lượng đông đảo, thế nhưng bọn họ bất luận là vũ khí trang bị, vẫn là sĩ tốt sức chiến đấu, đều xa xa không kịp ngày xưa sĩ tốt. Mục Lộc Đại Vương đồng dạng điều khiển lượng lớn chó rừng hổ báo cùng rắn độc trùng trợ trận, lần này là đem man tộc toàn bộ gốc gác đều móc ra. Tất Tất cả mọi người đều biết, cuộc chiến tranh này đem quyết định toàn bộ man tộc tương lai. Ở tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Đồng Thiên Vũ cũng thu phục lượng lớn người man bộ lạc, các quân hình thành ba mặt vây kín tư thế, hướng về man thần động xuất phát. Liền ngay cả Đồng Thiên Vũ đều tự mình xuất quân hướng về man thần động mà đi. Nam. Chương 297, Lữ Bố ra tay. Lại là thuần sát, chương 297, Lữ Bố ra tay. Lại là thuần sát. Trong rừng rậm, bóng người toàn động. Vô số sĩ tốt đều phân tán ở dưới cây lớn các góc, hai bên trong lúc đó lại có phân biệt rõ ràng một cái tuyến. Tất cả mọi người đều cách này trăm mét chống trải khu vực, xa xa nhìn nhau. Này rõ ràng là mạnh hoạch man binh, cùng với Đồng Thiên Vũ tinh nhuệ. Người man dù sao vẫn có địa lý ưu thế. Bởi vì tại đây phức tạp trong rừng rậm, Đồng Thiên Vũ quân đoàn không thể như là mọi khi bình thường, sắp xếp ra chỉnh tề phương trận đến. Loại này rừng rậm cũng càng thích hợp hổ báo cho rừng, gián độc trùng công kích. Cho dù như vậy, Đồng Thiên Vũ vẫn như cũ không có lùi bước. Hắn nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, cho dù tại đây trong rừng rậm, đều vẫn như cũ có thể đánh bại quân địch. Người Hán hoàng đế ở đâu? Mạnh Hoạch nhìn về phía trước vô cùng vô tận bóng người, hai con mắt nghiêm nghị, lập tức vận dụng hết sức mạnh hô. Hắn muốn ở trước trận gọi chiến, cũng muốn nhìn hoàng đế Đại Hán đến cùng là hình dạng ra sao. Hay là ở trong lòng hắn đã bắt đầu xuất hiện kính nể. Dù là ai nhìn thấy như vậy tinh nhuệ, đều sẽ sợ hãi. Chỉ là hắn không cam lòng, muốn để người Hán hoàng đế xuất hiện ở trước mặt hắn, biểu đạt một cái song phương bình trở tình cảnh. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái người man, cũng muốn cùng ta Thánh Minh thần võ bệ hạ vừa thấy, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nào đó chính là Lữ Bố, bọn ngươi bọn đạo trích người nào dám đánh với ta một trận? Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố, xách ngựa đến trong rừng rậm, bệ nghệ tứ phương địa hô. Xuất chinh lần này, Lữ Bố cũng theo quân cùng tiến lên. Khi nghe đến người man gọi hàng sau khi, nhất thời gây nên trong lòng hắn bất mãn. Đầu đội tam xoa thúc phát tử kim quan, thể quải tây xuyên hồng miên bách hoa bảo, người mặc thú diện thôn đầu liên hoàng khải, eo đeo lặc giáp linh lung sư man đái, dưới háng uy phong lấm lấm ngựa xích thố, đều khoác giáp ngựa. Lữ Bố mới vừa xuất hiện, liền uy chân tứ phương. Đem so sánh những người man này mà nói, Lữ Bố trang bị cùng tạo hình, có thể xưng là thiên binh thiên tướng. Nào đó chính là vòng vàng ba kết, đến đây chịu chết đi. Vòng vàng ba kết vung vẩy trong tay lưng vàng đại đao, vô giới háng mãnh hổ, nhằm phía Lữ Bố. Hắn chính là mạnh hoạch bộ hạ, đệ nhất động nguyên soái. Lúc này trước trận giao chiến, hắn tự xưng là chính mình vũ lực không yếu, lại có dưới trướng mãnh hổ thành tựu dựa dẫm, không hẳn không thể đánh bại này Lữ Bố. Thấy vòng vàng ba kết tốc động công kích, mạnh hoạch trên mặt cũng rốt cục mang tới tự kiêu biểu hiện. Vòng vàng ba kết cũng học tập ngự thú chi pháp, hắn cái con này hổ vàng đã lấy voi lớn máu thịt nuôi nấng đã lâu, ngày hôm trước mới vừa đột phá, thực lực lần thứ hai tăng vọt. Hắn hôm nay chính là ở đỉnh cao thời gian, có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Do hắn xuất chiến, không thể tốt hơn. Không chỉ là mạnh hoạch, chu vi còn lại tướng lĩnh cũng đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Này vòng vàng ba kết sức mạnh bản thân mạnh mẽ, lại có cái con này hổ vàng tăng cường sức mạnh. Nói vậy cái kia ngựa hoang tại đây loại bách thú chi vương trước mặt, gặp kinh hoàng loạn trốn. Hống. Hổ Từ Phong, Long Từ Vân. Này số tiền mãnh hổ vừa mới chạy trồm xung phong, liền dường như mang theo một trận cuồng phong, nó trong mắt hung ác, tựa hồ phải đem Lữ Bố thậm chí là ngựa xích thố cùng tán nát. Trong ngay mắt, vòng vàng ba kết liền cưỡi mãnh hổ, vọt tới Lữ Bố trước mặt. Lữ Bố nhưng không có bất luận động tác gì, chỉ là trong tròng mắt lộ ra một vẻ xem thường, ở hắn mở hai con mắt thời điểm, cả người tinh khí thần ngưng làm một thể. Trong tay phương thiên hỏa kích lấy khí thế như sấm vang chớp giật, ầm ầm đâm ra. Một kích đâm ra, dường như mây gió đất trời kỳ biến, mang theo cái kia gào thét kinh lôi thanh âm. Hắn động tác nhanh vòng vàng ba kết căn bản chưa kịp phản ứng, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt loáng một cái, tự thân liền không bị khống chế địa hướng về mặt sau lay động một chút. Đối lại hắn cúi đầu, phát hiện một cây cây giáo đã xuyên qua thân thể của hắn. Hống. Cái con này màu vàng mãnh hổ tựa hồ đã nhận ra được cái gì, hai con mắt giữ tật lộ, đột nhiên nhảy một cái đánh về phía Lữ Bố. Lữ Bố hai con mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Tay phải hắn đột nhiên rút ra phương thiên hỏa kích, lần thứ hai hướng về màu vàng mãnh hổ đổ tới. Nương theo một luồng lực lượng khổng lồ, này thấy màu vàng mãnh hổ đầu lâu bị chỉnh tề địa vấp ra, sau đó tầng tầng ngã vào hắn phía trước. Thuần sát, đây là thuần sát. Lữ Bố tự thân vũ lực cũng đã siêu phàm thoát tục, lại tu luyện đồng thiên vũ truyền xuống xích dương đoán thể quyết, thưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Lấy hắn võ đạo thiên phú, rất nhanh sẽ đạt đến cực cao mức độ. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn phương thiên hỏa kích cũng đi qua thợ rèn đúc lại quá, gia nhập thái hành sơn mạch bên trong phát hiện đặc thù kim loại. Bản thân phương thiên hỏa kích cũng đã chém sắc như chém bùn, mà lại tăng bước sau khi, uy lực này tăng lên trên diện rộng. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này. Nhỏ yếu đáng sợ, ở ta giao chiến quá đối thủ bên trong, các ngươi quả thực là nhược khó có thể tưởng tượng. Cho rằng chỉ là một ít giá thú, liền có thể ngăn trở ta thiết huyết tinh nguyện sao? Liền lấy các ngươi trình độ, chỉ cần cho ta 1000 thiết kỵ, liền có thể ở trên vùng bình nguyên độ diệt các ngươi 10 vạn đại quân. Lữ Bố khẽ ngẩng đầu, trong tay phương thiên hỏa kích bỗng nhiên vung lên, trên đất lưu lại một đạo thẳng tắp dòng máu. Lúc này, toàn bộ rừng rậm tĩnh mịch đáng sợ. Những người mang kia sĩ tốt đều dại ra không nói ra được một câu, liền ngay cả mạnh hoạch mọi người cũng đã hoàn toàn thất thần lăng ở tại chỗ. Đặc biệt là nghe Lữ Bố như vậy tùy tiện lời nói, bọn họ nhưng không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Bọn họ đối với người Hán cũng không có bất kỳ coi khinh, mà này vòng vàng ba kết sức mạnh ở tại bọn hắn bên trong đều là số một số hai. Cường đại như vậy tướng lĩnh lại bị ung dung dây đi, điều này làm cho những người còn lại còn làm sao phản bác? Còn có người phương nào đến đây nhận lấy cái chết sao? Tất cả nhanh lên một chút. Lữ Bố thấy quân địch một mảnh trầm mặc, liền lại lãnh đạm hô. Hắn vốn tưởng rằng thực lực tăng lên sau khi có thể mượn do người man đến phát hiện một hồi hắn sức mạnh của hôm nay, có thể hiện tại hắn vô cùng thất vọng. Những này bọn chuột nhắt cũng xứng hắn tự mình ra tay sao? Còn có người phương nào dám cùng hắn đánh một trận? Mạnh Hoạch âm thanh khàn giọng hỏi. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, trong đầu tựa hồ còn đang hồi tưởng vừa nãy kinh thế hai tộc một kích. Hắn vốn cho là Hoàng Trung, Triệu Vân mọi người cũng đã rất mạnh, nhưng không nghĩ đến này Lữ Bố sức mạnh, lại để cho hắn sâu sắc lấy làm kinh hãi. Đối mặt Mạnh Hoạch Tâm Thanh, chu vi một đám người man tướng lĩnh, đều theo bản năng mà cúi đầu, hoặc là trực tiếp nghiêng đầu đi. Bọn họ vũ lực đều so với vòng vàng ba kết muốn thấp, cho dù là mạnh hơn một ít, cũng tuyệt đối không thể là Lữ Bố đối thủ. Đối phương trực tiếp dây vòng vàng ba kết, điều này làm cho bọn họ một điểm dũng khí chiến đấu đều không có. Thấy tất cả mọi người cúi đầu, trầm mặc không nói, Mạnh Hoạch sắc mặt khuất nhục mà đem ánh mắt chuyển hướng Nột Bất Cốt. Hắn người nếu không thể cùng Lữ Bố một trận chiến, bên kia chỉ có Nột Bất Cốt. Thú vị, ta chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy đối thủ, xem ra lần này chiến tranh sẽ rất thú vị. Ngay ở vào lúc này, Nột Bất Cốt âm thanh nhưng vang lên theo. Liền thấy đại địa chân chiến, một con khoác màu vàng giáp trụ voi lớn, ngang ngược địa phá tan rất nhiều đại thụ, thậm chí đem đại thụ đều dẫm đạp đến trên đất, đi đến phía trước. Màu vàng voi lớn nổi lên, sau đó liền đem trên lưng cái kia tự người tự thú giống như Nột Bất Cốt hiện ra đến. Người sau trong tay nắm một cái có tới dài 3 mét to lớn gậy sắt, này gậy sắt hai đoạn, còn đều có thô to cứng rắn gai nhọn. Phàm là bị này gậy sắt đánh đến, tất nhiên là tan xương nát thịt hạ tràng. Hắn sở dĩ cưỡi voi lớn, cũng không phải là muốn dùng voi chiến công kích kẻ địch, mà là bởi vì tầm thường vật cưỡi không chịu nổi hắn trọng lượng cùng hắn binh khí trọng lượng. Vừa dứt lời, Nột Bất Cốt cũng từ màu vàng voi lớn trên nhảy xuống, nhảy đến trước mặt trên mặt đất. Hắn trên chân không được bất kỳ ủng, làm rơi xuống đất thời gian, trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Một luồng man hoang tàn bạo khí tức tàn phá ra. Chương 298, Lữ Bố chiến Nột Bất Cốt. Quái vật VS quái vật, chương 298, Lữ Bố chiến Nột Bất Cốt. Quái vật VS quái vật. Thật mạnh. Lữ Bố nhìn thấy Nột Bất Cốt thời điểm, chính là lông mày nhảy một cái, khi hắn nhìn thấy Nột Bất Cốt nhảy xuống, cũng cảm nhận được Nột Bất Cốt trên người sức mạnh cuồng bạo. Điều này làm cho trong lòng hắn chiến ý lập tức tuôn trào ra. Hắn đã lâu không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ, không nghĩ đến này nam man một nhóm, vẫn đúng là có thể gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Chỉ là cảm nhận được Nột Bất Cốt khí tức trên người, hắn liền biết người này tuyệt đối khó đối phó. Manh thú lại gặp đến manh thú thời điểm, ngay lập tức liền có thể bén nhạy cảm thấy được. Trực giác nói cho Lữ Bố, Nột Bất Cốt là cái đối thủ rất mạnh mẽ. Đến đây đi. Nột Bất Cốt một tay nhấc theo nanh sói gậy sắt, bước nhanh địa nhắm phía Lữ Bố. Dọc theo đường đi còn có rất nhiều cây cối, hắn tựa hồ cảm thấy đến cây này một chướng mắt, đang chạy trốn bên trong không ngừng mà vung vẩy trong tay gậy sắt. Ầm, ầm, ầm. Nương theo từng trận tiếng nổ vang rền hưởng, liền thấy những cây cối này nhất thời đều bị chặn ngang đập đứt, từng cây đại thụ tùy theo hướng về hai bên đập xuống. Mỗi một lần đều rất giống nện ở lòng người trên miệng. Nột Bất Cốt chỉ là một người, lại có một loại thiên quân vạn mã giống như cảm giác. Giá. Ở Nột Bất Cốt nhanh chân xung phong thời điểm, Lữ Bố cũng cưỡi ngựa xích thố, bước nhanh địa vào tới. Ngựa xích thố chạy trồm tự tia chớp, nó ở trong rừng đằng chuyển Nazi, như giống trên đất bằng. Ngăn ngắn thời gian, Lữ Bố liền vọt tới Nột Bất Cốt trước mặt. Hắn dựa vào ngựa xích thố tốc độ, trong tay phương thiên họa kích trước tiên chém về phía Nột Bất Cốt. Khen. Tất cả mọi người chỉ thấy hàn mang lóe lên, căn bản là không có cách chú ý bắt lấy Lữ Bố công kích, thế nhưng cái kia Nột Bất Cốt nhưng là bỗng nhiên nâng lên gậy sắt, che ở trước người mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương thiên họa kích liền chém ở này gậy sắt bên trên. Công kích va chạm, làm người gây răng âm thanh khuyết tán ra đến, càng có một đạo điện đốm lửa lấp lóe. Sức mạnh thật lớn. Lữ Bố cùng Nột Bất Cốt nhìn đối phương, trong đầu nhưng là hiện ra ý tưởng giống nhau. Bọn họ đều là trời sinh thần lực, mọi khi đều dựa dẫm chính mình sức mạnh kinh khủng đi đánh đổ kẻ địch, mà bọn họ nhưng trên căn bản chưa bao giờ gặp sức mạnh có thể cùng mình chống lại người. Đối với Lữ Bố mà nói, hắn tốt xấu còn từng đụng phải mấy cái quái vật. Thế nhưng này Nột Bất Cốt, nhưng là chưa bao giờ tình cờ gặp quá. Hai con mắt của hắn cũng có vẻ vô cùng phấn khởi. Một đòn qua đi, Lữ Bố lập tức rút về phương thiên hỏa kích, lần thứ hai hướng về Nột Bất Cốt chém tới. So với sức mạnh, hắn tự thân kích pháp tinh diệu, cũng là đương đại hàng đầu. Thế nhưng Nột Bất Cốt phản ứng cũng rất nhanh, hắn tự thân bản năng chiến đấu, để hắn có thể ngay đầu tiên khởi xướng chống đỡ. Khen. Phương thiên hỏa kích lần thứ hai cùng Nột Bất Cốt gậy sắt mạnh mẽ đụng vào nhau, lại là một đạo tiếng vang kịch liệt. Tại đây một chiêu qua đi, Lữ Bố lại là lập tức biến chiêu, lần thứ hai Nột Bất Cốt khởi xướng mưa to gió lớn giống như công kích. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích hoặc là phách, hoặc là chém, hoặc là đâm, hoặc là bén, vô cùng vô tận kích ảnh lập tức bao phủ Nột Bất Cốt. Nột Bất Cốt tự thân hình thể khổng lồ, chuyện này ý nghĩa là hắn cháo muôn cũng nhiều. Lữ Bố trước tiên thu được ưu thế, liền đến lý không tha người, triển khai toàn diện thế tiến công. Cho dù là Nột Bất Cốt, cũng chỉ có thể liên tục chống đỡ. Hai bên hiện tại chính là ở so đấu sức chịu đựng cùng sức mạnh, đừng xem Nột Bất Cốt có thể ung dung chống đỡ, nếu là đổi làm một người khác, bàn tay đều sẽ tại đây trong công kích bị đánh nứt. Luận kỹ xảo, ngươi còn kém xa lắm đây. Lữ Bố lần thứ hai một kích đâm ra, cái tiêu Nột Bất Cốt nhưng là lập tức chống đỡ nó gậy sắt, che ở trước mặt mình. Thế nhưng Lữ Bố bỗng dưng xoay tròn phương thiên hỏa kích kích cảnh lập tức xoay tròn kề sát ở gậy sắt trên, sau đó tức hướng về Nột Bất Cốt tay phải. Khi hắn tay phải lần thứ hai tránh thoát thời điểm, cái kia phương thiên hỏa kích lại là bỗng dưng xoay một cái, lần thứ hai đột thứ đi vào. Nột Bất Cốt vội vã nghiêng người né tránh, thế nhưng hỏa kích trăng lưỡi liềm nhưng vẫn là ở hắn bụng lưu lại một đạo vết thương. Cái kia lít nha lít nhít vải giáp vẫn như cũ không cách nào ngăn trở sắc bén hỏa kích. Nột Bất Cốt bị đau, trong mắt phun trào sắc cơ, hắn lui về sau một bước, lại sẽ hỏa kích này đẩy ra, cái kia gậy sắt lấy lực phách hoa sơn tư thế đập về phía Lữ Bố. Lần này đổi làm Nột Bất Cốt biến thủ thành công, côn ảnh chống chất, chiêu nào chiêu nấy mang theo khai sơn toái thạch giống như uy lực. Hai bên lần thứ hai lấy nhanh đánh nhanh, lại như là hai con man thú bình thường, sức mạnh mãi mãi cũng sẽ không yếu bớt. Chỉ là tại đây loại trong khi giao thủ, Lữ Bố rất nhanh liền lần thứ hai tìm tới cơ hội. Cái kia quỷ thần khó lường hỏa kích cũng không phải là Nột Bất Cốt có thể rõ ràng, thường thường làm Nột Bất Cốt coi chính mình ngăn trở công kích thời điểm, đột nhiên biến hóa công kích, liền lại có thể tại trên người một đột cốt lưu lại vết thương. Không chỉ có như vậy, Lữ Bố dưới háng ngựa xích thố cũng đang phối hợp Lữ Bố công kích mà liên tục biến hóa vị trí. Hai bên phảng phất một thể, dị thường hiểu ngầm. Cho dù là có chút công kích, Lữ Bố cũng có thể tá đến ngựa xích thố trên người. Này ngựa xích thố bản thân liền vô cùng thần tuấn, chính là dị thú, Lữ Bố lại này ngựa xích thố ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, để cho khí lực càng mạnh hơn. Bây giờ Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố vờn quanh một đột cốt phát động công kích, khiến một đột cốt có loại không biết ứng đối ra sao cảm giác. Hắn cho dù là có tất cả sức mạnh, nhưng cũng không cách nào chút xuống. Người hắn làm sao còn có loại quái vật này? Mạnh Hoạch thấy một đột cốt cùng Lữ Bố chiến đấu, đã sớm chấn động tột đỉnh. Ở trong lòng hắn, một đột cốt chính là chân chính man thú, có 102 sức mạnh, cũng là trên chiến trường đại sát khí. Hắn nếu ra tay, tất nhiên có thể không có sơ hở nào. Mới vừa một đột cốt chiến đấu, cũng chứng minh điểm ấy. Có thể hiện tại, người hắn này xuất hiện một tên tướng lĩnh, liền có thể cùng như vậy một đột cốt giao chiến cùng nhau. Từ tình huống này đến xem, một đột cốt lại còn sẽ bị kẻ địch gây thương tích. Người hắn đến cùng là cái gì quái vật? Hơn nữa càng làm hắn sợ hãi chính là, hắn không biết người hắn bên trong có còn hay không cao thủ như vậy. Ngày ấy cùng hắn giao chiến Triệu Vân, vũ lực cũng vô cùng mạnh mẽ, hắn căn bản không có cái gì lực trở tay. Điều này làm cho hắn đối với đón lấy chiến tranh càng tăng thêm một tia không xác định cảm giác. Làm Mạnh Hoạch quay đầu nhìn về phía bốn phía tướng lĩnh, cùng với Chu Vi Man Binh, lại phát hiện ánh mắt của bọn họ đều lạ kỳ tương tự. Tất cả mọi người trong mắt đều mang theo khó nén hoảng sợ. Nột đột cốt là quái vật, nhưng này Lữ Bố càng là quái vật. Kinh khủng nhất chính là, bọn họ đón lấy còn muốn cùng như vậy quái vật giao chiến. Lấy sức mạnh của bọn họ, làm sao có thể cùng những quái vật này giao chiến? Trái lại Đồng Thiên Vũ bên này, ánh mắt của mọi người đều có vẻ bình tĩnh, bọn họ đều chỉ là ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước. Bọn họ xưa nay không cảm thấy chính mình thất bại. Trước mặt Lữ Bố tồn tại, càng là chứng thực điểm ấy. Bất luận có mạnh đến đâu quái vật, cũng sẽ bị bọn họ bên này tướng lĩnh giết chết. Trong không khí, ngoại trừ Lữ Bố cùng Nột Đột Cốt chém giết âm thanh ở ngoài, phản phất không còn cái khác âm thanh. Ở không biết được bao nhiêu chiêu qua đi, liền thấy Nột Đột Cốt tay phải đưa tới, đã thấy chỗ cổ tay của hắn bị cái kia linh xảo tự gián độc giống như phương thiên họa kích xẹt qua, một đạo máu tươi lập tức biểu vẩy ướt ra đến. Giết sạch bọn họ. Nột Đột Cốt trên mặt đã không có cái gì vẻ hưng phấn, có chỉ là tức giận cùng bực. Hắn gậy sắt cùng Lữ Bố phương thiên họa kích lần thứ hai đện ở đồng thời, cũng thuận theo lớn tiếng gầm hét lên. Hắn bị cái con này mạnh mẽ con rồi, cho triệt để mà chọc giận. Giết a, giết a, sông a. Ở hắn mệnh lệnh bên trong, bên kia ba vạn đằng binh giáp lập tức ở trong rừng lao nhanh, hướng về nơi này xung phong lại đây. Giết sạch bọn họ. Mạnh Hoạch thấy thế, lập tức đồng thời la lớn. Còn lại man binh môn tất cả đều gào thét, từ trong rừng rậm đồng thời hiện ra lại đây. Trận đại chiến này, triệt để vạch trần màn che. Chương 299, ác quỷ điện vi. Phi hùng quân tham chiến. Tên lửa cùng lửa cháy bừng bừng ao. Chương 299, ác quỷ điện vi. Phi hùng quân tham chiến. Tên lửa cùng lửa cháy bừng bừng ao. Liệt diễm tiến chuẩn bị. Hoàng Trung ánh mắt khóa chặt bên kia đằng giáp quân đội trận, lanh đạm hô. Sau lưng hắn bắn bộ âm tinh nhuệ, hai con mắt như ương giống như khóa chặt bên kia đằng binh giáp, lập tức dương cung cài tên. Bọn họ mũi tên trên mũi tên đều có một đạo nhỏ bé màu vàng hoa văn. Đây là đem nào sẽ thả ra nhiệt lượng bột phấn, bỏ thêm vào đến hoa văn bên trong. Ở người phía sau đánh trúng mục tiêu thời điểm, sẽ ở trong nháy mắt bùng nổ ra liệt diễm. Đằng giáp quân không tồn tại chân chính vô địch, Đồng Thiên Vũ dựa vào chính mình quân đoàn, vẫn như cũ có thể dễ dàng công phá kẻ địch. Nhưng nếu là sử dụng hỏa công, thắng lợi đem càng thêm đơn giản. Thả! Hoàng Trung lập tức hô. Tay phải của hắn tùy theo bung ra, ba mũi tên gào thét đánh út về phía phía trước, trong nháy mắt có ba tên đằng giáp quân bị trúng đích. Nay đằng giáp quân trong tay còn cầm tấm khiên, không tránh không né. Nhưng khi mũi tên trúng đích thời điểm, chợt bộc phát ra một đạo loại nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí đều sẽ không đối với người có ảnh hưởng gì. Có thể yếu ớt ngọn lửa trong số mệnh dễ cháy đằng giáp, trong nháy mắt hình thành liệu nguyên tư thế, này ba tên đằng giáp quân lập tức bị liệt diễm quấn quanh người. Chỉ là lao nhanh vài bước sau khi, liền kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Nay còn chỉ là cái bắt đầu. Lượng lớn mũi tên ở trong rừng liên tục qua lại, cuối cùng đều dồn dập trong số mệnh đằng giáp quân. Những này chạy trốn đằng giáp quân, trong phút chốc đều hóa thành từng cái người lửa, còn có rất nhiều đằng giáp quân đang bị ngọn lửa thiêu đốt sau khi, theo bản năng mà xông tới hướng bốn phía, muốn tìm kiếm đồng bạn trợ giúp. Mà khi bọn họ đụng tới chính mình chiến hữu trong nháy mắt, bọn họ tự thân lập tức giấy lên ngập trời ngọn lửa. Lượng lớn người lửa ở trong rừng liên tục thiêu đốt, trong không khí đều tràn ngập một loại đốt cháy khét mùi. Đằng giáp quân trực tiếp bị thương nặng. Điền Vi xuất lĩnh phi hùng quân đánh đổ những này đằng giáp quân, cầm nã ngột đột cốt. Đồng Thiên Vũ trầm giọng hô. Thân mang quỷ thần giáp Điển Vi lập tức cúng thanh đáp lời. Giết! Đã thấy Điển Vi hai tay nhấc theo hai đạo đột kích la lớn, phía sau hắn 3.000 phi hùng quân cũng đều phát sinh một tiếng sau cửa, đồng thời hướng về phía trước phóng đi. Mục tiêu của bọn họ thình lình chính là bên kia đằng giáp quân. Vào lúc này, bên kia Lữ Bố thế cuộc không phải rất tốt, Chu Vi cũng có rất nhiều đằng giáp quân vọt tới chung quanh hắn, hướng về hắn phát động công kích. Những này đằng giáp quân không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, nhưng có thể kiềm chế lại hắn, vì là ngột đột cốt tranh thủ cơ hội. Liền ngay cả Lữ Bố đều không thể không cưỡi ngựa xích thố đi đầu chém giết Chu Vi đằng giáp quân, đồng thời kéo dài một khoảng cách nhỏ. Ở hắn vương thiên hỏa kích bên dưới, này xưng là đao thương bất nhập đằng giáp, từng kiện bị chỉnh tề địa chém nước. Cái kia ngột đột cốt càng là quét ra Chu Vi lượng lớn sĩ tốt, như cự viên bình thường, hướng về Lữ Bố tiếp tục đuổi theo. Cũng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được mặt khác một luồng khí tức kinh khủng. Ở hắn phía trước, một tên cầm trong tay song kích, như quỷ thần tái sinh giống như Điện Vi, hướng về hắn xông lại. Điện Vi sau lưng, nhưng là từng người hình thể vô cùng khôi ngô, thân mang tầng ba thiết giáp, liền ngay cả khuôn mặt đều ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới trọng giáp bộ binh. Những này bộ binh hạng nặng xung phong, như trên chiến trường chiến xa giống như, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận. Tinh nhuệ nhất phi hùng quân, thực lực không gì sánh được. Giết. Điển Vi vọt tới Ngột Đột Cốt trước mặt, phát sinh đinh thai nhức óc giống như giết đảo. Đến. Ngột Đột Cốt không lùi mà tiến tới, lập tức tiến lên liên tiếp. Khen. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy song trọng kích cùng gậy sắc nện ở đồng thời, động tác của hai người đều tùy theo đình chỉ, một luồng khủng bố sóng xung kích lập tức hướng về bốn phía quét tán. Rất nhiều man binh đều bị nguồn sức mạnh này xung kích hướng về mặt sau thối lui. Một đòn qua đi, hai người dưới chân đều lưu lại dấu chân thật sâu, nhưng đây chỉ là cái bắt đầu, Điển Vi trong tay song kích liên tục vung đánh chém vào, từng đạo cuồng bạo công kích đều bao phủ kẻ địch. Nột Đột Cốt cũng là bình thường, hắn ở chống đối bên trong, cũng đang tìm kiếm cơ hội phát động công kích. Tại đây công kích liên tục trong đụng chạm, trên người hắn máu tươi tăng vọt, thế nhưng khí lực cũng có chút suy yếu. Dù sao hắn mới vừa cùng Lữ Bố giao chiến quá, sức mạnh cùng sức chịu đựng đều yếu bớt rất nhiều. Vết thương trên người cũng đang kéo dài địa hạ thấp sức mạnh của hắn. Hai người công kích thẳng thắn thoải mái, vị trí cũng đang không ngừng biến hóa, phàm là công kích trong số mệnh bên cạnh nham thạch cùng đại thụ, đều sẽ để nham thạch phá nát, đại thụ đều tùy theo bị cắt đứt. Này đều là quái vật gì? Mạnh Hoạch nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác vô lực bắt đầu cuồn cuộn tới. Hắn nguyên bản cũng coi chính mình là cao thủ, thế nhưng ở cùng Triệu Vân giao thủ tới nay, hắn phát hiện mình càng là yếu đuối như vậy. Loại này chiến đấu, là hắn không pháp chân chính tham dự trong đó. Điền Vi, Lữ Bố, Nột Đột Cốt, ba người bọn họ lại như là đặt ở Mạnh Hoạch trên bả vai núi lớn. Có thể đây chỉ là cái bắt đầu. Hắn còn không biết Đồng Thiên Vũ dưới trướng đến cùng còn có cái gì cao thủ. Tại đây loại cao thủ trước mặt, sức mạnh của hắn đều có vẻ buồn cười như vậy. Lửa cháy bừng bừng đao. Lửa cháy bừng bừng đao. Lửa cháy bừng bừng đao. Như bạo hùng giống như phi hùng quân, rất nhanh sẽ vọt tới đằng giáp quân trước mặt, bọn họ một tay nhấc theo dài năm thước miêu đao, tay phải dùng cổ tay phần lưng áo giáp, từ đại đao phong mang trên xẻ qua. Nương theo bọn họ chỉnh tề như một động tác, đã thấy trong tay bọn họ miêu đao lập tức giấy lên ngọn lửa. Bước lên liệt diễm, để phi hùng quân lại như là từ trong địa ngục giết ra quân đoàn bình thường. Trước mặt đằng giáp quân vốn là trải qua tên lửa công kích, tổn thất nặng nề, sĩ khí giảm nhiều. Lúc này thấy đến này, bạo hùng giống như trọng giáp sĩ tốt, lại thấy trong tay bọn họ bốc cháy lên miêu đao, từng cái trong mắt đều tràn ngập kinh hãi. Lửa cháy bừng bừng đốt người, vô cùng thế thảm. Mới vừa kêu thảm thiết, như luyện ngục giống như, không ngừng mà vang vọng ở tại bọn hắn bên hai. Vào lúc này, đối phương lại còn có thể làm cho binh khí giấy lên ngọn lửa. Điều này làm cho bọn họ chấn động đồng thời, lại kêu gọi trong lòng bọn họ hoảng sợ. Rất nhanh, phi hùng quân đều vọt tới đằng giáp quân trước mặt, cùng những này đằng giáp quân chém giết cùng nhau. Một tên đằng giáp quân theo bản năng mà giơ lên tấm khiên, chống đối phi hùng quân công kích, mà sau sẽ trong tay đoạn đao đâm hướng về phi hùng quân. Hắn đoạn đao đi đầu trong số mệnh trước mặt phi hùng quân, thế nhưng đoạn đao nhưng như là trong số mệnh như sắt thép, không cách nào thâm nhập, thậm chí thủ đoạn của hắn đều suýt chút nữa chuẩn rút. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy trước mắt bóng tối che chắn hắn mặt trời. Cái kia miêu đao gào thét mà xuống, chém ở tấm khiên của hắn trên, đem tấm khiên của hắn trực tiếp chém nát, sau đó giấy lên ngọn lửa. Miêu đao tiếp tục chém về phía đằng giáp, hắn cả người lập tức bị liệt diễm thôn phệ. Tên này phi hùng quân giẫm đạp thân thể của hắn, phần eo xoay một cái, hai tay đại đao lần thứ hai bổ về phía trước kẻ địch. Lại một tên kẻ địch trực tiếp bị chém đổ. Hắn như chiến thần bình thường, thế như trẻ tre, căn bản không người có thể ngăn. So với đằng giáp, này ba tầng trọng giáp mới thật sự là về mặt ý nghĩa đao thương bất nhập. Về phần hắn trong tay miêu đao, tràn trọc liên kích, hăng hái lăng lịch, thân tồi đao hướng về, đao theo người chuyển, thế như trẻ tre, sát thương uy lực cực lớn. Miêu đao phối hợp trọng giáp, hơn nữa phi hùng quân mạnh mẽ thể phách, quả thực là trên chiến trường xe tăng. Những này đằng giáp quân căn bản là không có cách chống đối. Tại đây chút phi hùng quân xung phong bên trong, đằng giáp quân liên tục bại lui, không ngừng mà hóa thành ngọn lửa. Nhìn chung chiến trường, phi hùng quân thậm chí đều không có thương vong gì. Nguyên bản còn đang chờ mong đằng giáp quân đánh bại những này trọng giáp bộ binh mạnh hoạch, tâm triệt để mà rơi vào trong vực sâu. Hắn nhìn bên kia đại sát tứ phương phi hùng quân, biểu hiện đều có chút hoảng hốt. Trong đầu của hắn hiện lên quá khí phách của chính mình hăng hái, huy xích phương tù, đột nhiên cảm giác thấy mộng đẹp tất cả đều phá nát, tất cả chỉ là trong gương thủy nguyệt. Những người hắn này, tại sao lại cường đại như thế? Nam. Chương 300, Nam Man Quy Hàng. Bắt giữ Ngột Đột Cốt, chương 300, Nam Man Quy Hàng. Bắt giữ Ngột Đột Cốt. Ở phi hùng quân trắng trận tàn sát đằng binh giáp thời điểm, còn lại người Hán tinh nhuệ cũng cùng man binh giao chiến cùng nhau. Trong rừng mũi tên bay vụt, liên tục qua lại. Hai bên sĩ tốt cũng đều chém giết cùng nhau. Mỗi một cây đại thụ bên cạnh đều có sĩ tốt đang chém giết lẫn nhau, hai bên binh khí cùng tấm khiên liên tục va chạm, thỉnh thoảng liền có người bị chém đổ trong đất. Đều giết cho ta, không muốn buông tha bất luận cái nào man tử. Các anh em, bệ hạ đang xem chúng ta, không muốn cho tướng quân mất mặt. Giết sạch man tử, huyết chiến xa trường. Hôm nay tuyệt không có thể lùi, giết cho ta đến bọn họ sợ hãi. Các anh em, quân đoàn vinh quang đều ở đây một trận chiến, đừng làm mất đi quân đoàn mặt mũi. Giết ta, đều cho ta tiếp tục giết ta. Sở hữu người Hán tướng sĩ đều đang thét gào giết đảo. Tướng lĩnh làm gương cho binh sĩ, các binh sĩ ánh mắt kiên định như sắt. Bọn họ đế quốc hoàng đế đang xem bọn họ tuyệt đối không thể lùi. Này không chỉ là quốc hận thù nhà, cũng là quân đoàn vinh dự. Bọn họ có thể chết, thế nhưng này quân đoàn vinh dự không thể ném. Từ trí cao nơi xem, chiến cuộc hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía. Sở hữu đại Hán tinh nhuệ đều thế như trẻ tre, bọn họ khắp nơi thống soái dẫn dắt bên trong, như chạy trồm làn sóng bình thường, điên cuồng hướng về đối phương giết đi. Cho tới man binh, bọn họ ngược lại là càng đánh càng là sợ hãi. Không ít người ở ác chiến bên trong, càng là liên tiếp lui về phía sau. Bốn phương tám hướng, cũng có rất nhiều man binh đình chỉ xung phong, một mặt sợ hãi đứng tại chỗ. Bọn họ cũng không phải người ngu. Cái kia từng cái xung phong man binh, đều bị kẻ địch ung dung chém giết, thậm chí không cách nào nổi lên sóng lớn. Cho dù là để bọn họ đồng thời xung phong, kết cục cũng sẽ không thay đổi. sợ hai tử vong, bao phủ sở hữu man binh, để bọn họ lại như là trên chân buộc chặt vô số xiềng xích bình thường, chậm chạp không cách nào bước ra bước đi kia. Bọn họ dại ra ở tại chỗ, thế nhưng Đồng Thiên Vũ quân đoàn nhưng sẽ không có chút lưu thủ. Bọn họ không ngừng mà xông về phía trước, lại như là nhào tiến lên sói ác giống như. Càng ngày càng nhiều man binh bắt đầu ở cuồng bạo trong công kích, hóa thành thi thể trên đất. Lúc này, đã bắt đầu có man binh bắt đầu hướng về mặt sau bỏ chạy, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ chiến đấu, chỉ muốn trốn khỏi cái này làm bọn họ sợ hai trốn tu la. Căn bản không phải là đối thủ, thậm chí không có bất kỳ khả năng so sánh. Chiến trường biên giới, Trúc Dung phu nhân nhìn bên này chiến trường, trong lòng chấn động nhưng là thật lâu không cách nào lắng lại. Từ cái kia liên tiếp xuất chiến lữ bố cùng điện vi, lại tới mặt sau đại đao thiêu đốt phi hùng quân, cuối cùng nhưng là toàn trường sĩ tốt. Hết thảy tất cả đều không có bất kỳ khả năng so sánh. Nàng đang nhìn đến này chiến tranh sau khi, liền biết cuộc chiến tranh này đã không có bất ngờ. Nhìn cái kia ngã xuống man binh, trong lòng nàng không khỏi phát sinh rên rỉ một tiếng. Chính là Mạnh Hoạch dã tâm cùng vô tri, mới để nhiều như vậy người chôn vùi ở đây. Nghĩ đến bên trong, nàng lập tức cưỡi kiếm của mình xỉ mãnh hổ, hướng về chiến trường bên kia lao đi, sau đó la lớn, ta chính là Trúc Dung phu nhân, đã xuất lĩnh rất nhiều bộ lạc quy thuận hoàng đế đại hán bệ hạ. Bọn ngươi chớ đừng lại bị phản bội đầu độc, cùng đại hán quân đoàn giao chiến, chính là tự chịu diệt vong. Mau mau thả xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Nàng lần này tham chiến, chính là tới khuyên hàng. Tham thiết hiểu rõ đến Đồng Thiên Vũ mạnh mẽ sau khi, trong lòng nàng quy phụ chi tâm càng thêm mãnh liệt. Người man vốn là quy thuận đại hán đế quốc, bọn họ nếu gặp phải như vậy minh quân, liền nên muốn chân thành quy phụ. Bằng không lấy người man nhỏ yếu, sau này cũng rất khó tiếp tục sinh sống. Đó là Trúc Dung phu nhân, Trúc Dung phu nhân đã đầu hàng, chúng ta đừng tiếp tục chiến đấu. Đúng vậy, vốn là Mạnh Hoạch gây nên chiến tranh, chúng ta không nên vì là Mạnh Hoạch chôn cùng. Giao ra Mạnh Hoạch, liền có thể phòng ngừa chúng ta tử thương. Không đánh, không đánh. Đại gia đầu hàng a, đừng tiếp tục vì là Mạnh Hoạch chiến đấu. Nghe Trúc Dung phu nhân lời nói, chu vi từng người man binh lại như là ở trong bóng tối nhìn thấy ánh dạng đông bình thường. Bọn họ vốn là không phải người Hán đối thủ, cũng không dám chiến đấu, lại không dám đào tẩu, càng không muốn cho người cảm giác mình mềm yếu nhát gan. Trúc Dung phu nhân lời nói, lại như là cho bọn hắn một cái lý do. Trong khoảng thời gian ngắn, lượng lớn man binh đều bỏ lại binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Trúc Dung phu nhân cưỡi sờ mì lọ đồn, tại đây trong rừng liên tục qua lại, nàng âm thanh cũng dần dần tràn ngập ra. Càng ngày càng nhiều man binh nghe được nàng lời nói sau khi, đều ném mất binh khí quy hàng. Ngăn ngắn thời gian, ném mất binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng người, nhiều vô số kể. Những người man này vốn là liên tục bại lui, lại có nhiều như vậy người quy hàng, những người còn lại càng là quân lính tan rã. Tất cả dường như phản ứng dây chuyền giống như, sở hữu chống đối đều vào lúc này hoàn toàn biến mất. Vô cùng vô tận tinh nhuệ đã lướt qua những người man này, tiếp tục hướng về mặt sau phóng đi. Trúc Dung phu nhân, Mạnh Hoạch thấy thế, nghiến răng nghiến lợi điệu hô. Hắn hai con mắt màu đỏ tươi, chưa bao giờ có như thế phẫn nộ. Tại đây sống còn thời khắc, không những không có ai đến giúp hắn, hắn ngày xưa phu nhân càng là tàn nhẫn mà cho hắn một đòn, đem hắn đạp vào trong vực sâu. Đại vương, chúng ta không phải những người Hán này đối thủ, bây giờ không thể cứu vãn, chúng ta phải làm chuẩn bị sớm a. Mục Lộc đại vương đi đến Mạnh Hoạch trước mặt, hốt hoảng hô. Hắn cảm giác mình đã bị trói ở Mạnh Hoạch trên chiếc thuyền này, đã không có lựa chọn. Dù sao ngày xưa thao túng hổ báo cho rừng, gián độc độc trùng, chính là hắn. Bây giờ thấy không thể cứu vãn, hắn cũng nổi lên thoát thân tâm tư. Chết. Mạnh Hoạch nghe vậy, cuối cùng nặng nề hô. Hắn phá lệ giống như địa không có phản bác nữa, hay là lần này thứ chấn động đã để hắn mất đi ngày xưa giống như tự tin, bắt đầu xuất hiện một loại tên là tâm tình sợ hãi. Nội tâm hắn bên trong vô cùng rõ ràng, coi như là không có Trúc Dung phu nhân, hắn cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đơn giản chính là kiên trì sớm muộn mà thôi. Ở Mạnh Hoạch mệnh lệnh bên trong, trung quanh hắn man binh cùng các tướng lĩnh cũng như thích gánh nặng. Bọn họ lập tức bắt đầu chỉ huy quân đoàn lùi về sau, lượng lớn quân đoàn đều đánh tới bầy, trốn tới rừng rậm nơi sâu xa. Cho tới bên kia, nột đột cốt đằng giáp quân, nhưng là đã không cách nào thoát đi. Bọn họ đã bị Đồng Thiên Vũ bộ hạ hoàn toàn vây quanh. Tuyệt đại đa số đằng giáp quân trực tiếp bị đánh chết, mà chút ít đằng giáp quân còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng bọn họ không chỉ có muốn cùng phi hùng quân giao chiến, bên ngoài càng nhiều tinh nhuệ đã đem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Cho dù bọn họ muốn trốn khỏi, cũng đến muốn cùng triều đình tinh nhuệ giao chiến. Có thể đằng giáp dù sao không phải chân chính về mặt ý nghĩa đao thương bất nhập, mà những này tinh nhuệ số lượng cao hơn nhiều đằng giáp quân, thậm chí thỉnh thoảng còn có thần xạ thủ bắn về phía đằng giáp quân. Làm Mạnh Hoạch thoát đi sau khi, này chi đằng giáp quân ngược lại là thành cuối cùng. Bên kia cùng Điện Vi giao thủ nội bộ cốt, thương thế trên người càng thêm tăng nhanh. So với hình thể mà nói, hắn so với Điện Vi đều còn cao hơn một đoạn, có thể tại đây trong chiến đấu, hắn nhưng rất khó từ trên thân Điện Vi đạt được tiện nghi gì. Bên kia Lữ Bố cũng đã giục ngựa vào tới, trong tay hắn phương thiên hỏa kích vung dậy, chu vi đằng giáp quân từng cái bị chém giết. Hắn giống như vào chỗ không người, nhanh chóng đi đến một đột cốt bên cạnh. Lúc này một đột cốt chính đang cật lực cùng Điện Vi giao chiến, bỗng nhiên từ dưới lên trên bước lên phương thiên hỏa kích, vừa lúc ở hắn khí lực chưa sinh thời gian, cái kia trong tay gậy sắt chịu đến này cố lực lượng khổng lồ, trực tiếp tuột tay mà ra, nặng nề đập về phía bên cạnh đại thụ. Tại đây một đột cốt sừng sốt thời gian, đã thấy bên cạnh có 4 tên tay nỏ, phân biệt hướng về hắn phía trên bắn ra nỏ tiễn. Nỏ tiễn bắn ra, mang theo lưới sắt một góc. Đã thấy một đạo lưới sắt hoàn toàn đem vây quanh. Chu vi lại có bao nhiêu người tiến lên, lấy xích sắt bắt đầu khống chế lại một đột cốt. Này đều là phi hùng quân tinh nhuệ. Cái kia đột cốt vẫn muốn nghĩ dây rùa, hai tay đã chộp vào chu vi xích sắt bên trên, thế nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén mũi kích nhưng ở trước mắt hắn tới gần, cuối cùng đứng ở hắn con ngươi ba tấc phía trước. Hắn động tác nhất thời im mà đi. Chương 301, Mạnh Hoạch chạy trốn. Chiếm linh man thần động, chương 301, Mạnh Hoạch chạy trốn. Chiếm linh man thần động. Nột đột cốt bị bắt giữ, chu vi đằng giáp quân cũng rốt cục từ bỏ chống lại, từng cái ném mất binh khí quy hàng. Nột đột cốt đều bị bắt giữ, mà người man hàng hàng, chạy đã chạy, bọn họ căn bản không có nửa phần cơ hội. Nếu còn chưa đầu hàng, liền chỉ còn dư lại một con đường chết. Nương theo đằng giáp quân đầu hàng, cuộc chiến tranh này rốt cục hạ màn kết thúc. Đồng Thiên Vũ quân đoàn rất nhanh liền truy quá nơi này, đồng thời bắt đầu không ngừng mà truy sát còn lại người man. Chiến tuyến đã triệt để mà hướng về phương xa đột phá, tiếp tục truy kích, công chiếm Man Thần Động. Hoàng Trung nhìn bên này chiến tranh kết thúc, lập tức la lớn. Bán bộ âm các tinh nhuệ đi theo sau lưng Hoàng Trung, trước tiên hướng về bên kia không ngừng mà truy sát tới. Man Thần bên trong động còn có rất nhiều bảo vật cùng tài liệu quý giá, dựa theo lúc trước từng nói, cái này cũng là nhất định phải công chiếm trọng điểm. Mạnh Hoạch nếu muốn chạy trốn, rất có khả năng tiếp tục trở về Man Thần Động. Ai có thể đi đầu bắt Man Thần Động, cầm nã Mạnh Hoạch, ai chính là cuộc chiến tranh này đại công thần. Tất cả đều cho ta tiếp tục truy, không muốn buông tha bất kỳ một tên kẻ địch. Mạnh Hoạch, trốn chỗ nào? Đều đuổi theo cho ta. Từng người tướng lĩnh con mắt đều đỏ, bọn họ vung vẩy trong tay binh khí, tiếp tục dẫn người hướng về Man Thần Động bên kia phóng đi. Cho tới Trúc Dung phu nhân, càng là cưỡi sơ mi lọ đồn, đi theo quân đoàn mặt sau. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu đều đâu vào đấy. Mà tại đây trong rừng rậm, Đồng Thiên Vũ Hắc Long trên xa, cũng tiếp tục chậm rãi đi tới phía trước. Bên kia Mạnh Hoạch liền muốn đi đến Man Thần Động, thế nhưng hắn thấy mặt sau nhanh chóng truy đuổi tới được kẻ địch, rồi lại không dám lại trở lại Man Thần Động. Đồng Thiên Vũ các bộ hạ ở trận này chiến tranh trước, cũng đã báo trước chiến tranh thắng lợi. Bọn họ đem tấn công Man Thần Động con đường tất cả đều phân phối xong, lấy nơi này thành tựu chủ yếu trung tâm. Mạnh Hoạch nếu thật sự dám trốn hướng về Man Thần Động, vậy hắn rất có khả năng liền như vậy bị bắt. Đại vương, kẻ địch ở chung quanh đều là hướng về Man Thần Động đi, những người thiết kỵ cũng đều hướng đi Man Thần Động. Chúng ta nếu là lại trở về Man Thần Động tương đương với bó tay chịu trói a. Mục Lộc đại vương thấy chu vi nào tới kẻ địch, hốt hoảng hô. Hắn đã ý thức được mục tiêu của đối phương. Nói đúng ra, ở trận này chiến tranh bắt đầu trước, bọn họ cũng biết Man Thần Động là trọng yếu nhất. Chỉ là hắn kiến nghị Mạnh Hoạch đi đầu đem Man Thần bên trong động một ít vật phẩm rời đi, nhưng gặp Mạnh Hoạch từ chối. Cái gì chưa nghĩ, trước tiên lựa bại. Mạnh Hoạch xưa nay không cân nhắc thất bại khả năng, nếu là muốn chiến đấu, cái kia liền trả giá tất cả, huyết chiến đến cùng. Huống hồ chính hắn thân là Man tộc đại vương, chưa khai chiến cũng đã rời đi vật phẩm. Cái kia chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, hắn cảm thấy đến cuộc chiến tranh này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì như vậy, hắn cũng không có rời đi đồ vật, mà là làm ra một bộ ngọc đá cùng vỡ giá dấp. Chỉ có như vậy, những người còn lại mới có thể chân chính anh dũng giết địch. Chỉ là vào lúc này, hắn ngày xưa quyết định liền có vẻ ngu xuẩn rất nhiều. Không đi Man Thần Động, triệu tập binh mã, chúng ta đi Ô Quá Quốc. Mạnh Hoạch la lớn. Man Thần Động là đi không được, cái kia nhằm phía Man Thần Động thiết kỵ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bọn họ cầm cùng lữ bố bình thường binh khí, cho dù là ở giữa núi rừng, đều có thể như dẫm trên đất bằng. Còn có mới vừa tên kia quái vật lữ bố, hắn cũng ở hướng về Man Thần Động xuống tới. Mạnh Hoạch biết mình không phải những quái vật kia đối thủ, càng thêm không dám đi đến Man Thần Động. Đem so sánh bên dưới, bọn họ còn có một cái nơi đi. Cái kia chính là Nột Đột Cốt Ô Quá Quốc. Nột Đột Cốt đã bị bắt giữ, Ô Quá Quốc chủ lực cũng đều toàn quân bị diệt, nếu hắn xuất quân đi đến Ô Quá Quốc, không phải có thể thu được một vùng đặt chân. Được. Mục Lộc đại vương lớn tiếng đáp lời. Bọn họ mang theo bộ tinh nhuệ, nhanh chóng hướng về Ô Quá Quốc phương hướng chạy trốn đi. Đương nhiên, đồng ý theo bọn họ trốn hướng về man binh cũng không nhiều. Đúng là có thật nhiều man binh đều quỳ xuống đất đầu hàng, còn có chút người man tướng lĩnh đều đồng thời quy hàng. Rất nhiều người cho dù không quy hàng, bọn họ cũng không muốn tiếp tục đi theo Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch thường chiến thường bại, đã mất đi các tộc nhân tín nhiệm. Mà hắn gần nhất khoảng thời gian này cực kỳ táo bạo, để bọn người man đều có chút bất an cùng không phục. Cùng với theo Mạnh Hoạch đi lưu vong, bọn họ tình nguyện chính mình mang theo tộc nhân trốn vào núi rừng nơi càng sâu. Nam, Man Thần Động. Nơi này còn bố trí có lượng lớn quân coi giữ. Dù sao nơi này thành tựu man tộc trọng yếu nhất địa phương, bọn họ có lúc đều không chỉ cần chống đối người Hán, còn cần chống đối một ít còn lại bộ lạc thủ lĩnh. Man Vương đã chạy trốn, Ô Qua quốc vương bị bắt, chúng ta không muốn tái chiến đấu nữa, mau mau chuẩn bị quy hàng đi. Một tên người man tướng lĩnh từ bên ngoài vọt vào, la lớn. Đi theo phía sau hắn, cũng không có thiếu hội binh. Ngươi đang nói cái gì, chúng ta làm sao có thể quy hàng những người Hán kia? Thủ vệ ở đây người man tướng lĩnh, lập tức rút đao chỉ vào người này. Hắn chính là Mạnh Hoạch thân tín, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, hắn đều đã đáp ứng Mạnh Hoạch, tuyệt đối sẽ thủ vệ ở đây. Xì xì. Ngay ở hắn vừa dứt lời, một thanh lưỡi dao sắc từ hắn trong lồng ngực xuyên ra ngoài. Mặt mũi hắn nhất thời sửng sốt, khó có thể tin tưởng địa quay đầu lại. Hắn rõ ràng nhớ tới, phía sau chính mình là Đồng Đồ Na. Hắn làm sao sẽ công kích chính mình? Mạnh Hoạch đã không thể cứu vãn, ta không thể nhìn hắn đem tộc nhân đều đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bên trong. Chỉ có quy hàng mới có đường sống. Đồng Đồ Na trầm giọng nói rằng, hắn cũng là cùng Trúc Dung phu nhân thương lượng, cuối cùng quyết định quy hàng thủ lĩnh người Man. Ở chiến tranh thất bại thời điểm, hắn mới là ngay lập tức trở lại Man Thần Động người. Người phản kháng chỉ có một con đường chết, bọn ngươi là quyết định sinh, vẫn là quyết định chết. Đồng Đồ Na rút ra trường đao, ánh mắt băng lạnh địa quét về phía những người còn lại. Thủ vệ nơi này Man Minh, lập tức đều hai mặt nhìn nhau. Có mấy người tựa hồ là trong tay vô lực, không cầm được binh khí, đúng là có mấy người mang trong lòng chết chí, hướng về Đồng Đồ Na giết tới. Đồng Đồ Na cũng không để ý, chỉ là cùng bọn họ giao chiến cùng nhau. Bên cạnh hắn một ít thân vệ cùng tiến lên đón. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả rút lui tới đây hội quân đều cùng bọn họ giao chiến cùng nhau. Ở đây xung phong bên trong, bên ngoài truyền đến từng trận thiết kỵ âm thanh, ngay lập tức lượng lớn thiết kỵ vây quanh nơi này. Lại có rất nhiều bước tiến thanh truyền đến, Hoàng Trung mang người bước nhanh địa vọt tới Man Thần trong động. Dọc theo đường, phàm là có người không hề từ bỏ binh khí, bọn họ đều trực tiếp vung lên đại đao. Người phản kháng ngăn ngắn thời gian đều bị thanh không, toàn bộ Man Thần động lần thứ hai rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ngoại trừ nơi này ở ngoài, Man Thần động ở ngoài cũng không có thiếu cửa động. Những cửa động này tất cả đều gặp công kích. Cứ việc nơi này là ở trong rừng núi, thế nhưng Đồng Thiên Vũ bộ hạ lại như là đối với nơi này rõ như lòng bàn tay bình thường, xe nhẹ chạy đường quen địa công chiếm từng cái địa phương. Trung gian còn có thể nương theo một ít mảnh thu công kích, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đại thế. 11. Chương 302, Trúc Dung Phu Nhân và Hoa Man Thần Phục. Chương 302, Trúc Dung Phu Nhân và Hoa Man Thần Phục. Bệ hạ, Man Thần Động cùng với Chu Vi Sơn Động đã toàn bộ bị đánh hạ. Chu Vi phản loạn đã bị quét sạch, cái tiêu tặc thủ mạnh hoạch mang theo tàn quân, lưu vong ô qua quốc phương hướng. Một tên thị vệ đi đến Đồng Thiên Vũ trước mặt, cung kính mà bẩm báo. Nơi này chiến tranh đã hạ màn, cho dù không cần bọn họ giải thích, Đồng Thiên Vũ cũng có thể từ trên chiến trường nhìn thấy tình huống này. Từng người sĩ tốt tất cả đều ngạo nghễ mà đứng, ở tại bọn hắn trước mặt nhưng là quỷ sát man binh. Giữa núi rừng chậm rãi khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia nhàn nhạt tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ. Chân chính kịch liệt tiếng chém giết cùng tiếng gào thét, nhưng dần dần đi xa. Man binh sức chiến đấu vốn là không mạnh, mà Đồng Thiên Vũ quân đoàn nhưng là thế gian tinh nhuệ, nếu ở chính diện trên chiến trường giao chiến, thậm chí man binh liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Lấy Đồng Thiên Vũ quân đoàn viễn trình bao trùm, đầy đủ lật đổ những người man này nhận thức. Chỉ là những người man này căn bản không dám cùng hắn ở chính diện chiến trường giao chiến, lựa chọn đối với mình có lợi chiến trường. Bằng không bọn họ đã sớm thất bại. Có điều cho dù nhường cho bọn họ địa lợi, bọn họ cũng vẫn như cũ không cách nào thủ thắng. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là bỗng. Bệ hạ, nột đột cốt cần xử trí như thế nào? Điện Vi lúc này cũng mang theo nột đột cốt đi đến Đồng Thiên Vũ trước mặt, người sau đã hoàn toàn bị xích sắt buộc chặt, thân thể to lớn lại như là một cái quái vật. Hắn nhìn mặt trước Đồng Thiên Vũ, trong mắt lập lòe hung ác ánh sáng. Thế nhưng cái kia hung ác vẻ mặt bên trong, càng nhiều chính là kiêng kỵ cùng kính nể. Mạnh như nột đột cốt, đều từ trên thân Đồng Thiên Vũ cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Đây là khác nhau xa so với Lữ Bố cùng Điện Vi đều uy lực mạnh hơn. Giao cho giả hủ đi, nhìn có thể hay không được cái gì thứ hữu dụng. Đồng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Hắn sở dĩ cầm nã nột đột cốt, chính là muốn nhìn một chút nột đột cốt có hay không hữu dụng nơi. Nột đột cốt tạo hình quá mức quyết đại, hắn cũng đang nghĩ, ố qua trong nước có hay không động thiên phúc địa. Chính là xuất phát từ cái này cân nhắc, vì lẽ đó hắn mới nghĩ lưu lại nột đột cốt. Đừng xem nột đột cốt mạnh mẽ, sức mạnh của hắn còn chưa tới vô địch mức độ. Có Lữ Bố cùng Điện Vi kiềm chế, nếu muốn giết đi nột đột cốt, thực sự là lại đơn giản có điều sự tình. Nặng. Điện Vi cung kính mà đáp. Hắn lại khiến người ta lấy đặc thù công xiềng, khóa lại quái vật này giống như nột đột cốt, mà sau sẽ hắn giam giữ xuống. Liền ngay cả còn lại đằng binh giáp cũng đều đồng thời bị giam giữ xuống. Cho đến vào lúc này, Đồng Thiên Vũ mới đi đến Man Thần Động phương hướng. Như Thái Hành Sơn mạch bên trong phát hiện tình huống bình thường, Man Thần bên trong động linh khí cực kỳ nồng nặc. Nếu ở đây sinh hoạt, đều có thể làm được bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Nếu ở đây tập võ, cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đặc biệt là tu luyện ngự thú quyết cùng rèn thể thuật, nơi này càng là bảo địa. Đồng Thiên Vũ đi đến Man Thần Động sau khi, chu vi phòng ngự càng là tầng tầng lớp lớp địa bố trí ra. Cho tới còn lại tất cả, nhưng là giao cho giả hủ, Lý Nho mọi người liền có thể. Hắn thành tựu hoàng đế, chỉ cần trước tiên triệt để khống chế ngự thú quyết, sau đó đem ngự thú quyết một lần nữa thu dọn một phen, sau đó chuyển cho tướng lãnh phía dưới. Chỉ có như vậy mới có thể tăng lên toàn bộ thế lực sức mạnh. Đồng Thiên Vũ chính đang nơi này tu luyện ngự thú quyết, thiên phú của hắn vốn là siêu phàm, lại có vận nước lực lượng che chở, học lên những thứ đồ này đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn cùng Hỏa Kỳ Lân thành lập liên hệ, đồng thời lấy ngự thú quyết thao túng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân sức mạnh nhất thời đang không ngừng kéo lên, nó hấp thu bên trong động linh khí, trở nên càng thêm cường đại, cả người đỏ chót, liền ngay cả bốn vó nơi càng là bắt đầu bốc lên ngọn lửa. Đạp lên địa phương, lưu lại con đường đốt cháy khét dấu vết, cùng với một chút thiêu đốt ngọn lửa. Ngự thú quyết không chỉ có thể khống thú, vẫn có thể để thú trở nên càng mạnh hơn. Sắc thực nói, này khá giống là để thú học được đặc thù phương pháp tu luyện. Đồng Thiên Vũ tiến độ, tiến triển cực nhanh. Sức mạnh của hắn lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Đợi đến sau 7 ngày, liền thấy này Man Thần bên trong động truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Sau đó liền có cả người đỏ chót, thiêu đốt lửa cháy hừng hực kỳ lân thú, từ bên trong lao ra. Nay kỳ lân thú buôn ba với trong rừng rậm, cứ việc cả người thiêu đốt ngọn lửa, nhưng nó cũng không thiêu đốt cây cối. Đúng là có chút độc trùng mãnh thú, dồn dập chịu đến sự công kích của nó. Ở Hỏa Kỳ Lân nơi đi qua, Nam Man tất cả đều thần phục. Đồng Thiên Vũ chính là chân chính thiên cổ nhất đế, hắn là đại hán hoàng đế bệ hạ, cũng là man tộc chủ nhân tương lai. Thuận người sinh, nghịch người vong. Trúc Dung Phu Nhân nhìn thấy này Hỏa Kỳ Lân, trong lòng khiếp sợ sau khi, càng nhiều chính là kính nghệ. Mạnh hoạch cho dù đạt được ngự thú pháp, nhưng căn bản không được ảo diệu trong đó. Trái lại Đồng Thiên Vũ, hắn chỉ là ở bên trong tu luyện thời gian mấy ngày, cũng đã có như thế khuyết đại hiệu quả. Hơn nữa mấy ngày nay nghe thấy, càng làm cho Trúc Dung Phu Nhân cảm xúc cực sâu. Nàng lại nghĩ tới chính mình tộc nhân. Cứ việc chiến tranh kết thúc, nhưng nàng cùng Nam Man vẫn như cũ xem như là tội dân, cần lập công chủ tội. Hết thảy trừng phạt đều ở Đồng Thiên Vũ một người phán quyết, mà bọn họ người Man lại như là chờ đợi thẩm phán bình thường, cả ngày lẫn đêm đều ở trong sợ hãi vượt qua. Cho tới phản kháng, đã không có ai có ý nghĩ thế này. Tại đây nghiền ép trong chiến tranh, bọn họ đã sớm không có bất kỳ tâm tư phản kháng. Ngày xưa nắm giữ ngự thú lực lượng Man tộc, đều hoàn toàn không phải Đại Hán Đế quốc tinh nhuệ đối thủ. Bây giờ mạnh hoạch đã bại lui, bọn họ liền một điểm sức phản kháng đều không có. Chính là buổi tối, Man Thần trong động, rừng rực như lửa, sóng nhiệt từ bên trong động liên tục cuồn cuộn đi ra. Trúc Dung Phu Nhân mang theo con gái Hoa Man, đi đến cửa động bài kiến. Nghe nói Đồng Thiên Vũ nuôi đánh hạ một nơi, tội nhân nếu có lòng nhận sai, liền muốn dâng lên cao quý đồ vật, lấy đổi lấy Đồng Thiên Vũ nhân tử. Người Man bây giờ có thể dâng lên bảo vật, đã tất cả đều dâng lên. Ngoại trừ này Man Thần động, cùng với một ít khoáng vật cùng thiên tài địa bảo, đã sớm không có món đồ gì. Trúc Dung Phu Nhân nghĩ tới nghĩ lui, liền dự định dâng lên con gái của chính mình Hoa Man. Hoa Man chính là nàng cùng Mạnh Hoạch nữ nhân, dung nhan cực kỳ mà đẹp, là man tộc bên trong Minh Châu, mà nàng thân mang ra thú cùng lồng chim trang sức trang phục, như trong rừng rậm báo săn bình thường. Nàng tự tin con gái của chính mình không kém hơn người khác. Nếu nói bảo bối, man tộc hiện tại chỉ có bảo bối chính là Hoa Man. Đi vào. Đồng Thiên Vũ hai đầu gối ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng đã cảm thấy được ngoài động tình huống. Hắn tự nhiên rõ ràng Trúc Dung phu nhân và Hoa Man mục đích, nhưng đối với hắn mà nói, cũng cần tại đây vùng đất Nam Man nâng đỡ một người. Nơi này tình huống đặc biệt, liền nhất định đại hán quan chức bất tiện quản lý. Ngoài ra, nơi này cũng là bồi dưỡng manh thú địa phương tốt. Nếu Trúc Dung phu nhân và Hoa Man đồng ý túi đầu xương thần, hắn đúng là tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Chí ít này vùng đất Nam Man, hẳn là sẽ không lại phản loạn. Trúc Dung phu nhân mang theo Hoa Man cùng đi cơ nơi đó, chỉ là khi các nàng sắp tới gần hồ dung nham thời điểm, Đồng Thiên Vũ lại làm cho các nàng rút đi y vật. Trúc Dung phu nhân sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cắn răng nghe theo. Hai nữ lúc này mới rốt cục có thể đi tới Đồng Thiên Vũ trước mặt. 9. Chương 303, Nam Man tuần thú tràng. Mạnh Hoạch công ấu quá quốc, chương 303, Nam Man tuần thú tràng. Mạnh Hoạch công ấu quá quốc. Ken. Nam Man nữ võ thần, dương dầm báo săn, người giữ lấy Trúc Dung phu nhân và Hoa Man, ngự thú thuật độ thành thạo tăng lên trên diện rộng. Ken. Nam Man nữ võ thần, dương dầm báo săn, người giữ lấy Trúc Dung phu nhân và Hoa Man, Nam Man quy thuận, trung thành độ tăng lên. Ken. Nam Man nữ võ thần, dương dầm báo săn, người giữ lấy Trúc Dung phu nhân và Hoa Man, khen thưởng Nam Man tuần thú tràng. Trúc Dung phu nhân và Hoa Man xem như là này Nam Man Minh Châu, đặc biệt là Trúc Dung phu nhân, càng là rất có hy vọng. Nắm giữ hai người này, liền có thể bảo vệ Nam Man không còn phản loạn. Ngoài ra, còn thu được đặc thù khen thưởng, Nam Man tuần thú tràng. Ở vùng đất Nam Man thuần dưỡng giã thú, đem trình độ nhất định địa rút ngắn giã thú trưởng thành kỳ hạn, đồng thời tăng lên giã thú sinh sôi suất. Có điều bây giờ này Nam Man thanh niên trai tráng, vốn là tử thương nặng nề. Ít đi bọn họ săn bắn manh thú, nơi này giã thú sinh sôi suất tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Từ nay về sau, ngươi chính là này Nam Man chủ nhân mới, ta sẽ ở đây đóng quân binh lực, cũng sẽ phái người ở đây tu luyện ngự thú thuật, đồng thời cùng những này manh thú chói chặt. Ngươi cần phải ở chỗ này mở ra nhiều cái tuần thú tràng, thành tựu sau này đế quốc quân đoàn sử dụng. Ta cũng sẽ phái người cho các ngươi cung cấp một ít trang bị mới, cùng với một ít đồ ăn, phái người đến truyền bá giáo dục. Đồng Thiên Vũ trong lòng ôm lấy Trúc Dung phu nhân và Hoa Man, sau đó đối với Trúc Dung phu nhân nói rằng: "Vâng, bệ hạ." Lúc này Trúc Dung phu nhân, hai mai nhiễm phải mồ hôi hột, trên mặt vẫn như cũ có một vệt tường đỏ, hiển nhiên có chút không chịu nổi động này bên trong nóng rực. Khi nghe đến Đồng Thiên Vũ lời nói sau khi, nàng cuối cùng cũng coi như là lộ ra một vệt nụ cười đến. Có Đồng Thiên Vũ lời nói, liền có thể bảo vệ Nam Man an toàn. Nàng cũng không cần lo lắng quá mức, các tộc nhân sẽ phải chịu áp bức. Huống hồ lấy người Hán bây giờ phát triển, bọn họ nếu để cho chính mình cung cấp trang bị mới, cung cấp đồ ăn, lại truyền bá giáo dục, cũng có thể để người Man trải qua cuộc sống tốt hơn. Không sao, chỉ cần an tâm giúp ta tu luyện. Đồng Thiên Vũ lại là khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Bên cạnh Trúc Dung phu nhân, khuôn mặt chỉ là càng đỏ ba điểm, có vẻ càng thêm xinh đẹp. Nam. Một bên khác, Mạnh Hoạch lúc này đã đến Ô Qua quốc cảnh bên trong, hắn đem Lột Đột cốt bị bắt giữ, đang giáp quân toàn quân bị diệt tin tức báo cho Ô Qua quốc. Đồng thời dự định ở Ô Qua quốc chiêu binh mãi mã, một lần nữa chống đối Đại Hán đế quốc tấn công, đoạt lại chính mình lãnh địa. Nhưng ở nơi này một tên khoác đầu sư tử mũ khôi ngô tướng lĩnh, nhưng cũng không tán đồng hắn. Nhà ta quốc vương chính là đi viện trợ các ngươi, bây giờ mới sống chết không rõ, liền ngay cả không hề có một chút tin tức nào truyền về. Ngươi lại dựa vào cái gì đến Ô Qua quốc? Chúng ta không hoan nghênh các ngươi, mời các ngươi rời đi nơi này. Nô sư la lớn. Hống, hống, hống. Chu vi Ô Qua quốc sĩ tốt cũng đều dồn dập như hầu tử giống như kêu quái dị lên, binh khí trong tay đều nhắm ngay Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch thậm chí là dựa vào chính mình một đôi lời, làm sao có khả năng khiến Ô Qua quốc túi đầu? Ta là nghe theo các ngươi quốc vương lời nói mới tới nơi này, thế hắn tạm quản Ô Qua quốc, lẽ nào ngươi muốn tạo phản hay sao? Mạnh Hoạch lớn tiếng dọa người, giống to. Sau lưng hắn, từng người sĩ tốt đều trở nên vẻ mặt không lành, dồn dập nắm chặt binh khí trong tay. Cho tới Đái Lai động chủ cơi lấy voi chiến, cũng bắt đầu bất an hí lên. Cút khỏi Ô Qua quốc! Nô sư lần thứ hai lớn tiếng gầm hét lên. Phía sau hắn sĩ tốt môn mỗi cái đều tiến vào trạng thái chiến đấu, rất nhiều người rút ra sau lưng cây giáo, lại có người dương cung cài tên. Chỉ cần nô sư ra lệnh một tiếng, những người này thì sẽ trực tiếp phát động công kích. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lui lại chính là, đừng vội tổn thương chúng ta hòa khí. Mạnh Hoạch nhìn mặt trước mấy ngàn danh sĩ tốt, lại thấy chu vi có người liên tục vây quanh, biểu hiện cũng rốt cục hòa hoãn lại. Hắn rất nhanh liền dẫn người rời đi. Chỉ là màn đêm buông xuống, làm Ô Qua quốc trong thành sĩ tốt cũng bắt đầu nghỉ ngơi thời gian, nhưng có lượng lớn độc trùng rắn độc từ bốn phương tám hướng mà đến, từ từ hiện ra lại đây. Vừa vặn bóng đêm tối tăm, những này độc trùng rắn độc nếu không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy mở mịt một mảnh. Trên tường thành quân coi giữ đều để phòng phân tán. Bọn họ ở đây căn bản không có cái gì kẻ địch, thậm chí còn có người đã ngủ say. Một tên quân coi giữ còn đang đi ngủ, khi hắn bỗng nhiên mở mắt ra thời điểm, liền thấy hắn trên người treo đầy rắn độc, mà tường thành này trên đều bị rắn độc chiếm đoạt lĩnh. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp tường thành. Ngay ở hắn kêu thảm thiết thời gian, cái kia trải rộng trên người hắn rắn độc lập tức mở ra miệng lớn cắn xé quá khứ. Ngăn ngắn thời gian, thân hình của hắn liền nhấn chìm ở rắn độc bên trong. Trong thành đã là hoàn toàn đại loạn, mỗi cái địa phương tràn vào thành trì, để trong thành hoàn toàn rơi vào trong khủng hoảng. Công thành. Mạnh Hoạch thấy thế, trên mặt mang theo ý cười, la lớn. Hắn đều không nghĩ đến, những người này đúng là không có chút nào đề phòng. Bây giờ hắn dạ tập trung thành, trong thành hỗn loạn, tất nhiên không chống đỡ được sự công kích của hắn. Nương theo hắn mệnh lệnh, những này Nam Man tinh nhuệ đều dồn dập nhằm phía tường thành, hiếm hoi còn sót lại 6 con voi chiến, cũng đều hí lên hướng về tường thành mà đi. Thực sự là người vô liêm sỉ, nhanh phản kích, đem những này rắn độc đều giết. Nột sư la lớn. Hắn mang theo chu vi tinh nhuệ, không ngừng mà vây giết những này rắn độc, đặc biệt là khi bọn họ mặc vào đằng giáp sau khi, những này rắn độc căn bản là không có cách xúc phạm tới bọn họ. Nếu là người bình thường, gặp sợ hãi những này rắn độc. Thế nhưng bọn họ sinh sống ở nơi này, nột đột cốt lại lấy rắn độc làm thức ăn, cũng không có như vậy e ngại. Chỉ là rắn độc trùng gây ra hỗn loạn, quả thật làm cho nột sư không có một điểm biện pháp nào. Ở hắn chống đối thời gian, liền nghe bên kia truyền đến từng trận nổ vang cùng tiếng chém giết, nhưng là Mạnh Hoạch đã dẫn người vọt vào thành đến. Hắn vào thành sau khi gặp người liền giết, một đường giết hướng về nội sư. Nội sư cũng là thật sự tàn nhẫn, hắn cho dù biết phe mình đại loạn, nhưng cũng không nghĩ muốn chạy trốn, mà là dẫn người đón Mạnh Hoạch giết đi. Tới thật đúng lúc, Mạnh Hoạch nhưng là thấy thế mừng rỡ, lập tức nhấc theo đũa nặng vào tới, trong tay hắn đũa nặng vùng vẩy uy thế hùng hực, mà cái kia nội sư sử dụng nhưng là lang nha đồng, làm hai người va chạm trong lúc đó, từng đạo nổ vang tùy theo muốn nổ tung lên. Nội sư cũng là kẻ hung hãn, thế nhưng sức mạnh của hắn nhưng vẫn là thấp hơn Mạnh Hoạch, mỗi lần va chạm cũng làm cho hắn miệng hổ bị đánh ngực. Ầm, lại là một đạo nổ vang, liền thấy lang nha bổng bị đánh bay, mà cái kia ngột mặt sư tử sắp kinh hoàng thời gian, Mạnh Hoạch đũa nặng tàn nhẫn màn đện ở mũ giáp của hắn trên. Đầu của hắn trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Hắn tử vong, cũng báo trước tòa thành trì này đem rơi vào Mạnh Hoạch trong tay. 6. Chương 304, cùng đường mặt lộ điên cuồng Mạnh Hoạch, chương 304, cùng đường mặt lộ điên cuồng Mạnh Hoạch. Bệ hạ, mới vừa nhận được tin tức, Mạnh Hoạch đã công chiếm Ô Qua Quốc, hiện nay chính đang Ô Qua Quốc chiêu binh mãi mã. Nhưng hắn không được dân tâm, ở Ô Qua trong nước làm thêm giết chóc. Giả Hủ quay về Đồng Tiên Vũ cung kính mà bẩm báo. Hắn vẫn ở phái người nhìn chằm chằm Mạnh Hoạch hướng đi, vì lẽ đó ở người phía sau chạy trốn tới Ô Qua trong nước, hắn cũng nhận được tin tức. Không nghĩ đến này Mạnh Hoạch cùng Ngột Đột Cốt nói là minh hiếu, nhưng ở Ngột Đột Cốt bị bắt giữ sau khi, lựa chọn đánh hạ Ô Qua Quốc. Thật sự là man di giống như hành vi. Ngột Đột Cốt thẩm vấn thế nào? Đồng Tiên Vũ đông dương hỏi. Ngột Đột Cốt trời sinh thần lực, hẳn là ỷ lại với mình thôn vệ công pháp, nên công pháp cần đồ ăn sống máu thịt, luyện hóa máu thịt lực lượng. Hắn tự thân thiên phú dị bẩm, mới có thể thích ứng công pháp này. Hiện nay Ngột Đột Cốt đã biết Mạnh Hoạch đánh hạ Ô Qua Quốc, hắn muốn thần phục bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ giúp hắn phái binh đoạt lại Ô Qua Quốc. Đến thời điểm hắn đồng ý xuất lĩnh Ô Qua Quốc, trở thành đại hán đế quốc lệ thuộc nước nhỏ. Giả Hủ nhưng là đã sớm biết Đồng Thiên Vũ tâm tư, vì lẽ đó đang cùng Ngột Đột Cốt nói chuyện thời gian, cũng nói về phương diện này. Ngột Đột Cốt tự thân chính là trợ giúp Mạnh Hoạch, mới cùng Đồng Thiên Vũ giao chiến. Kết quả chiến bại hắn bị bắt, Mạnh Hoạch nhưng là nhân cơ hội công chiếm hắn thành trì, hắn thì lại làm sao cam tâm. Chính là ở trong nội tâm phẫn nộ bên trong, hắn cuối cùng một đạo hàng phòng thủ cũng bị đánh tan. Cái kia liền chuẩn hắn quy hàng. Đồng Thiên Vũ đúng là không do dự. Nay Mạnh Hoạch là muốn giết, Ô Qua Quốc cũng là muốn công chiếm, ngược lại đại hán đế quốc cương vực là càng lớn càng tốt. Hắn cũng không lo lắng Ngột Đột Cốt lại phản loạn. Nếu hắn còn dám phản loạn, đến thời điểm lại xuất quân diệt hắn. Đến thời điểm liền muốn này Ô Qua Quốc hoàn toàn biến mất. Nặc. Giả Hủ cung kính mà đáp. Rất nhanh Giả Hủ liền lùi ra, bên này binh mã ở một lần nữa triệu tập sau khi, nhưng là hướng về Ô Qua Quốc phương hướng mà đi. Lần này do Hoàng Trung, Điển Vi, Triệu Vân xuất quân đi đến. Điều động cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vừa là vì phòng ngừa Ô Qua Quốc phản loạn, cũng nên để bọn họ biết phe mình sức mạnh tuyệt đối. Bệ hạ, voi chiến huấn luyện chàng đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ, toàn lực huấn luyện voi chiến. Nam An sở hữu voi chiến con non đã chuẩn bị xong xuôi. Trúc Dung phu nhân cũng từ bên ngoài đi tới, cung kính mà bẩm báo. Đồng Thiên Vũ đã học được ngự thú thuật, hắn đã đem ngự thú thuật truyền đạt các quân tinh nhuệ, căn cứ quân đoàn thực lực và công vân, mở ra không giống số tầng. Đối với thiết kỵ mà nói, ngự thú thuật sẽ để bọn họ chân chính địa thực hiện nhân mã hợp nhất, hơn nữa có thể ở cưỡi lấy chiến mã thời điểm, thu được chiến mã bổ trợ. Ngoài ra, hắn còn đem thành lập voi chiến quân đoàn. Man tộc voi chiến quân đoàn chủ yếu là đụng tới Đồng Thiên Vũ hoàng trung bộ, căn bản không có phát huy sức mạnh cơ hội, mà bọn họ voi chiến binh cũng không có học được ngự thú thuật. Voi chiến bị thương tổn hoặc là thấy hỏa, liền dễ dàng hoảng loạn, trung quanh sông tới đặt lên. Nếu Đồng Thiên Vũ voi chiến quân đoàn có thể lẩn tránh đi những sơ hở này, lấy voi chiến chất phát rồi rào khí huyết, cũng là ngự thú thuật cực phẩm hợp tác. Hắn sở dĩ để Trúc Dung phu nhân chuẩn bị ấu như, chính là vì bồi dưỡng một ít tướng lĩnh. Hết thảy tất cả đều ngay ngắn có thứ tự. Các nơi lục tục mộ binh một ít người Hán, cũng bắt đầu bước vào Nam An. Bọn họ đón lấy đem ở đây truyền bá đại Hán văn hóa, đồng thời phụ trợ Nam Man phát triển lên, trợ giúp bọn họ càng tốt mà đào tạo giá thú. Một bên khác, Mạnh Hoạch đánh hạ Ô Qua Quốc sau khi, liền hung hăng khiến người ta phục tùng hắn mệnh lệnh, đồng thời mộ binh chu vi sĩ tốt. Thế nhưng Ô Qua Quốc con dân cũng vô cùng có cốt khí, bọn họ cũng không tuân theo Mạnh Hoạch mệnh lệnh, ngược lại là nhiều lần phát động làm phản. Lại có rất nhiều người đánh lén Nam Man sĩ tốt. Mạnh Hoạch vì phòng ngừa bọn họ còn dám phản kháng chính mình, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Dù cho là Ô Qua Quốc trên thành trì mới, đều treo đầy thi thể. Hắn lại bắt lấy già yếu, bức bách còn lại Ô Qua Quốc sĩ tốt vì hắn mà chiến. Lại trắng trợn khiến người ta bắt lấy giá thú, nếu là không cách nào bắt được giá thú, liền đem người đốt cho giá thú. Liên tục chiến bại Mạnh Hoạch, lúc này đã có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hắn đầy đầu áp lực cùng xấu hổ, cuối cùng đều hóa thành điên cuồng. Man Vương, Đại Hán Đế quốc quân đoàn lại đuổi tới. Chúng ta mới vừa phát hiện bọn họ thám báo. Đái Lai động chủ đi vào, thấy hai tên tuổi thanh xuân thiếu nữ đã bỏ mình, thở dài một hơi nói: "Hắn vị này chúa công, gần nhất đã càng ngày càng điên cuồng. Thế nhưng hắn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hôm nay cũng không có cách nào quay đầu lại. Nếu là ít đi Mạnh Hoạch, hắn hạ chàng chỉ có thể càng thêm thế thảm. Bọn họ liền như vậy không để yên không còn sao? Ta đã lùi tới Ô Qua Quốc, bọn họ còn muốn như thế nào? Nếu không cho ta sống, cái kia mọi người đều đừng muốn sống." Truyền lệnh xuống, triệu tập binh mã, chúng ta cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến. Mạnh Hoạch đem bàn trực tiếp lật tung, lớn tiếng gầm hét lên. Xem người Hán sức mạnh quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ a, hơn nữa những này ô qua quốc sĩ tốt cũng không phục tùng chúng ta, bọn họ rất có khả năng ở trên chiến trường quay giáo. Đái Lai động chủ lập tức khuyên bảo nói, bọn họ nếu là dám quay giáo, liền giết sạch bọn họ. Mạnh Hoạch hai con mắt màu đỏ tươi địa hô. Đái Lai động chủ nhìn Mạnh Hoạch này biểu hiện, biết hắn đã không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể xoay người lùi xuống. Chính diện lên chiến. Chỉ bằng ô qua quốc sức mạnh, bọn họ dựa vào cái gì chính diện lên chiến? Này Mạnh Hoạch còn chưa có tỉnh ngủ sao? Bọn họ nơi nào sẽ là Đại Hán tiên quân đối thủ? Nghĩ đến bên trong, Đái Lai động chủ cắn răng, cuối cùng mang theo chừng trăm tên thân vệ, xoay người rời khỏi nơi này. Mạnh Hoạch đã cùng đường mặt lộ, tiếp tục chờ đợi chỉ có một con đường chết. Nam. Chương 305, nổ đột cốt lửa giận. Mạnh Hoạch tuyệt cảnh, chương 305, nổ đột cốt lửa giận. Mạnh Hoạch tuyệt cảnh. Trong rừng rậm, Mạnh Hoạch điều khiển đại quân, ở đây bày xuống mai phục, dự định phục kích Đồng Thiên Vũ quân đoàn. Hắn đêm qua liền biết Đái Lai động chủ lưu vong tin tức, thế nhưng hắn đã không thèm để ý. Hắn Mạnh Hoạch xưa nay không dựa vào bất luận người nào. Cho dù không có Đái Lai động chủ, hắn cũng có thể đạt được thắng lợi. Ngay ở hắn mai phục bên trong, phương xa trong rừng đàn chim bay lên, cũng có thể nhìn thấy có một nhánh quân đoàn đang hướng nơi này nhanh chóng tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạnh Hoạch lập tức nắm chặt binh khí trong tay. Không chỉ là hắn, liền ngay cả phía sau hắn sở hữu binh mã cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là, ở bên kia quân đoàn tới gần thời điểm, hắn cũng cảm nhận được có một luồng quen thuộc cảm giác đột ngột, ở rừng rậm bên kia hướng về nơi này nhanh chóng tới gần. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên kia, liền nhìn thấy một bóng người, chính đi chân đất, nhấc theo to lớn gậy sắt, hướng về nơi này bước đi như bay. Hắn ở trong rừng rậm, như giống trên đất bằng. Đầy đủ người khổng lồ nhỏ giống như thân cao cùng hình thể, làm cho người ta rất lớn cảm giác đột ngột. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn, ở đây người trên người dung hợp. Nột đột cốt. Mạnh Hoạch nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục hậu chi hậu giác giống như địa hô. Hắn liền ngay cả ẩn giấu thân thể, đều lập tức đứng lên. Nay quen thuộc như ma thần thân ưng, không phải nột đột cốt thì là người nào? Nột đột cốt tại sao lại ở chỗ này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Hoạch nhất thời há hốc mồm, trong lòng vạn loại ý nghĩ hiện lên, sắc mặt càng là lần lượt biến đổi. Mạnh Hoạch tiểu nhân, lan ra đây cho ta, ta nột đột cốt trở về lấy ngươi mạng chó. Nột đột cốt một bên ở trong rừng nhanh chóng qua lại, một bên thanh như hổ gầm giống như vang vọng núi rừng. Đầy dây ở nột đột cốt trái tim, chỉ có lửa giận ngập trời. Hắn xuất binh trợ giúp Mạnh Hoạch, kết quả Mạnh Hoạch không những ở trên chiến trường phản bội hắn, còn phái binh đem hắn lãnh địa tấn công hạ xuống, nỗ lực nô dịch hắn quân dân. Lời này tổng vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả người, lại há lại là nột đột cốt có thể nhẫn lại. Hắn không căm hận Đồng Thiên Vũ diệt hắn 3 vạn đằng giáp quân, mà là đem sở hữu cửu hận tất cả đều đặt ở Mạnh Hoạch trên người. Hắn là chịu đến Mạnh Hoạch che đậy cùng lừa dối. Đại vương, chúng ta ở đây. Đại vương, chúng ta đại vương trở về. Các anh em, đại vương trở về, chúng ta không cần lại bị bắt nạt. Đại vương, Mạnh Hoạch cầu tặc ở đây. Nghe được nột đột cốt như hổ gầm giống như âm thanh, sở hữu ô qua quốc sĩ tốt nhất thời trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, vội vã la lớn. Bọn họ chịu đến Mạnh Hoạch áp bức, toàn bộ ô qua thủ đô lòng người bàng hoàng, vô cùng thế thảm. Lúc này gặp lại được nột đột cốt, thật sự là nhìn thấy cứu binh bình thường. Nột đột cốt, ngươi đầu hàng Đại Hán đế quốc, có gì khuôn mặt đến chỉ trích ta? Mạnh Hoạch trong lòng hoảng hốt, la lớn. Chu vi trong nháy mắt bị xúi dục sĩ tốt, để hắn chợt nhớ tới Đái Lai động chủ lời nói. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, nột đột cốt lại còn dám đầu hàng Đại Hán đế quốc, này lại càng không có bất kỳ ô qua quốc sĩ tốt vì hắn tác chiến. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền biết không thể cứu vãn. Đến đây nhận lấy cái chết. Nột đột cốt mấy cái đạp bước sau khi, liền thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên đến trên một cây đại thụ. Mấy cái tung càng trong lúc đó, liền vọt tới Mạnh Hoạch phía trước. Hắn đang nhìn đến Mạnh Hoạch trong nháy mắt, trong lòng sở hữu cừu hận cùng lửa giận đều triệt để bạo phát, bay thẳng đến bên kia phóng đi. Dọc theo đường Mạnh Hoạch thân vệ, đều bị nột đột cốt khí thế kinh sợ. Bọn họ bản năng giơ lên tấm khiên, che ở nột đột cốt trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nột đột cốt trong tay gậy sắt nhất thời hướng về trước mặt quét ngang. Chỉ nghe một đạo nổ vang, những này các binh sĩ trong tay tấm khiên bị nổ nát, liền mang theo thân thể của bọn họ cũng giống như là đạn pháo giống như đập về phía sau. Chỉ một côn, liền có lượng lớn sĩ tốt bị quét bay. Nột đột cốt như chiến thần bình thường, liền như vậy quyết chí tiến lên địa chém giết vào. Mỗi một côn bên dưới, người thuẫn đều nát, sĩ tốt bay ngược. Hắn một người liền có thiên quân vạn mã khí thế. Tại đây chu vi, sở hữu ô qua quốc sĩ tốt đều lập tức quay giáo, cùng Mạnh Hoạch bộ hạ ác chiến cùng nhau. Mạnh Hoạch bộ hạ số lượng cũng không nhiều, lúc này càng là sĩ khí đê mê, hoàn toàn không có chống đối lực lượng. Từng người man binh đều bị vây giết. Nột đột cốt cũng vọt tới Mạnh Hoạch trước mặt, hai tay hắn nắm chặt gậy sắt, từ trên xuống dưới địa đập xuống. Gậy sắt còn đánh đến đại thụ cành cây, nhưng chỉ nương theo nổ vang, cành cây liền không trở ngại chút nào địa bị đánh thành hai đoạn. Cùng ta có quan hệ gì đâu, tại sao không đi cùng Đại Hán đế quốc chém giết? Ngươi cũng chỉ là một nhát gan rất rưởi. Mạnh Hoạch hai con mắt chỉ còn dư lại nột đột cốt cái bóng, nhưng hắn không những quên hoảng sợ, trong lòng có cố không thể giải thích được sức mạnh bộc phát ra. Cũng sớm đã cùng đường mặt lộ Mạnh Hoạch, đã bị trong nội tâm hoảng sợ cùng dãy rủa bức bách phong. Bây giờ sinh tử đan xen cảnh giới, hắn đã quên tử vong, chỉ có hết lửa giận. Từ vừa mới bắt đầu tấn công Đại Hán đế quốc, hắn là gì nó phong quang, vì sao tất cả gặp phát triển đến mức độ này? Chúng bạn xa lánh, vợ con ly tán, hắn chỉ còn dư lại một bộ thể xác. Ầm. Gậy sắt cùng đũa nặng đụng vào nhau, to lớn bao tác hướng về bốn phía quét tán, chói hai tiếng vang hầu như muốn đem mảng nhĩ của người ta đập vỡ tan. Chỉ là một đòn bên dưới, Mạnh Hoạch hai tay miệng hổ vỡ vụn, thân thể cũng không bị khống chế địa quỷ trên mặt đất. Đầu gối đập xuống đất thời điểm, cho dù là xương bánh trẻ đều vỡ vụn. Mảnh xương vụn chỉ từ đầu gối nơi xông ra. Mạnh Hoạch phẫn nộ, thế nhưng nột đột cốt càng thêm phẫn nộ. Hai bên sức mạnh căn bản không cùng một đẳng cấp, cho dù Mạnh Hoạch tức giận nữa, nhưng cũng không cách nào đột phá cực hạn. Nam. Chương 306, Mạnh Hoạch chết. Phồn Vinh Hưng Thịnh Đế Quốc, chương 306, Mạnh Hoạch chết. Phồn Vinh Hưng Thịnh Đế Quốc. Mạnh Hoạch quỳ một chân trên đất, đầu gối đều là xương vỡ, đã không đứng lên nổi. Thế nhưng bên kia Ngột Đột Cốt nhưng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Hắn biết mình tộc nhân gặp Mạnh Hoạch công kích, chết thảm người nhiều vô số kể. Nếu là liền như vậy buông tha Mạnh Hoạch, không khỏi quá tiện nghi hắn. Ầm. Nghĩ đến bên trong, Ngột Đột Cốt lại là một quyền tàn nhẫn mà đập phá đi đến, nắm đấm của hắn như búa nặng giống như, đập ầm ầm ở Mạnh Hoạch trỏ phải nơi, liền thấy Mạnh Hoạch trỏ phải trực tiếp sụp đổ xuống, máu tươi tung tóe, xương cũng thuận theo tung tóe đi ra. A. Mạnh Hoạch sắc mặt trắng bệch, con ngươi mở rộng đến to lớn nhất, hầu như phải đem tròng mắt trừng đi ra giống như. Kịch liệt thống khổ hầu như muốn nhấn chìm đầu góc của hắn. Hắn vốn định vô cùng kiên cường địa chịu đựng công kích này, nhưng cũng vẫn là không nhịn được hét thảm một tiếng thanh đến. Ầm. Ngột Đột Cốt lại là một quyền đập ầm ầm dưới, lần thứ hai nện ở Mạnh Hoạch trên người trỏ trái. Liền thấy Mạnh Hoạch trỏ trái cũng cùng sụp đổ xuống. Trỏ trái của hắn máu thịt bé bét, hiện ra bất quy tắc và mẹo, nhìn đều làm người nhìn thấy mà giật mình. Giết ta. Mạnh Hoạch lớn tiếng gào thét, đem sở hữu thống khổ đều phát tiết ở tiếng kêu thảm thiết của chính mình bên trong. Muốn chết, có đơn giản như vậy sao? Ngột Đột Cốt khỏe miệng nhếch lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, lần thứ hai một quyền nặng nề đập xuống. Cú đấm này nhưng là nện ở Mạnh Hoạch đầu gối trái nắp, sau đó là Mạnh Hoạch đầu gối phải, tiếp theo là Mạnh Hoạch xương hông. Mỗi một đạo nắm đấm đều mang theo một tiếng vang trầm thấp, đại địa đều hiện ra mạng nhện giống như sụp đổ xuống. Nương theo từng đạo công kích, Mạnh Hoạch dần dần liền tiếng kêu thảm thiết đều trở nên vô lực. Đau đớn kịch liệt đã hoàn toàn nhấn chìm lý trí của hắn. Tới địa ngục bên trong sám hối đi. Cuối cùng Ngột Đột Cốt mới vung lên nắm đấm, nặng nề nện ở Mạnh Hoạch trên trán. Cú đấm này bên dưới, Mạnh Hoạch đầu lâu đều rơi vào đến trong lòng đất. Hắn thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Mạnh Hoạch vừa chết, còn lại man binh cũng rất nhanh đều bị đánh chết. Cho dù là có chút man binh đầu hàng, những người còn lại đều vẫn như cũ chém tận giết tuyệt. Đế quốc cho bọn hắn quá nhiều thời gian, nhưng bọn họ vẫn như cũ chết cũng không hối cải. Đã như vậy, cái kia liền đi trong địa ngục sám hối đi. Chiến đấu sau khi kết thúc, bên này Hoàng Trung lại sẽ tin tức truyền cho hoàng đế, sau đó mới mang theo quân đoàn tiếp tục tiến lên. Cứ việc hắn đối với Ô Qua quốc không có hứng thú gì, thế nhưng nếu hắn vậy hạ muốn bắt Ô Qua quốc, hắn nhất định phải đem Ô Qua quốc hoàn toàn nhét vào nắm trong bàn tay. Sau đó đem Ô Qua quốc cùng Nam Man sáp nhập cùng nhau, lại phái người đến giáo hóa bọn họ. Chỉ cần trải qua trăm năm thời gian, nơi này người Man liền sẽ trở nên cùng người Hán không khác nhau chút nào. Vậy cũng là Hoàng Ân Hạo Đãng. Nam. Mạnh Hoạch vừa chết, Nam Man náo loạn liền triệt để kết thúc. Đồng Thiên Vũ cũng không có ở đây tiếp tục lưu lại, rốt cục xuất quân trở về Lạc Dương. Cho tới nơi này tương quan công việc, chính là do Giả Hủ mọi người đưa ra kiến nghị, thực thi lại đi. Bây giờ Ích Châu phản loạn lắng lại, toàn bộ Đại Hán thiên hạ liền khôi phục ổn định. Dựa theo hắn bây giờ ở mỗi cái địa phương bố trí, toàn bộ đế quốc sức mạnh chỉ có thể càng thêm cường thịnh. Đến thời điểm, chính là xuất binh tái ngoại thời điểm. Trở về Lạc Dương sau khi, Đồng Thiên Vũ liền ở Lạc Dương trong hoàng thành tu luyện ác, mà hắn lại đang thiên hạ tuyệt tú, chiêu thu không ít mỹ nhân. Chỉ là bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn đều không có dòng dõi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là đem nguyên nhân đổ lỗi đến thực lực của chính mình quá mạnh mẽ. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. Trong lúc bất chi bất giác, 3 năm thời gian liền quá khứ. Ở Đồng Thiên Vũ thống trị bên trong, đế quốc chậm rãi khôi phục phồn vinh hưng thịnh, hơn nữa khai khẩn ruộng tốt cùng đồng ruộng, cũng làm cho súc vật số lượng tăng nhanh, dân chúng lương thực không còn thiếu hụt sau khi, toàn thể tinh thần diện mạo đều tốt rất nhiều. Toàn bộ đế quốc phát triển không ngừng, trên mặt mọi người đều biểu lộ sắc mặt vui mừng. So sánh lúc trước, Đồng Thiên Vũ quả thực là toàn bộ đế quốc cứu tinh, là thiên hạ này chúa cứu thế. Đặc biệt là hắn phòng quân cơ cùng lớp học, càng là đem thiên hạ dân tâm nắm trong tay. Cũng không biết có bao nhiêu người coi hắn làm thần tượng. Có điều, đại hán các nơi đều có một ít động thiên phúc địa xuất hiện. Bây giờ đế quốc thực lực mạnh thịnh, Đồng Thiên Vũ đều không có tự mình tham dự thảo phạt, thường thường là dưới đáy quan chức phụ trách. Động thiên phúc địa đều nương theo một ít cạm bẫy cùng khiêu chiến, trong đó cũng hiện ra mấy người mới mưu sĩ. Nương theo đế quốc khoa cử, cũng có nhân tài lựa chọn cống hiến cho đế quốc. Thiên hạ bình định, đế quốc càng thêm cường thịnh. Vào lúc này, đã không nhúc nhích loạn khả năng. Toàn bộ thiên hạ đem Đồng Thiên Vũ coi là tín ngưỡng, ai nếu là dám nói một câu hắn điểm không tốt, đều sẽ bị vô số người ngụm nước nhấn chìm. 4-5 năm trước, thiên hạ đại loạn, hoạn quan cầm quyền, dân chúng lầm than, thây chất đầy đồng. Ngàn dặm không gà gáy, bạch cốt phủ trong tự nhiên. Bách tính đổi con mà an biên cương khu vực càng là chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Hết thảy tất cả đều bởi vì hắn mà thay đổi. Chính là bởi vì cảm nhận được những này đại hán con dân mới biết cái gì gọi là đáng quý. Bọn họ bây giờ đứng lên đến rồi, nhưng cũng vô cùng cảm ơn Đồng Thiên Vũ. Nếu là Đồng Thiên Vũ chết rồi, thiên hạ lần thứ hai khôi phục trong chiến loạn, vậy bọn họ lại sẽ sinh sống ở nước sôi lửa bỏng luyện ngục bên trong. Chính là dân tâm quý phụ đã đến mức trước đó chưa từng có. Cho dù thiên hạ quý nhất, Đồng Thiên Vũ vẫn như cũ không có đình chỉ khuếch quân. Đế quốc thực hiện quân chuyên chế, quân đoàn tự cấp tự túc, hơn nữa có thiên la địa vong rình, không có cái gì quan chức có can đảm tham ô. Đế quốc tổng thể thực lực vẫn như cũ đang tăng lên, những người có thiên phú người đều dồn dập thống quân mới là lớn lao vinh quang. Cũng vào lúc này, một mảnh phồn vinh cảnh tượng bị phương Bắc chiến sự bỗng nhiên quấy dậy. Nam. Chương 307, Đế quốc phạt thị ạ sói ác kỵ sĩ, chương 307, Đế quốc phạt thị ạ sói ác kỵ sĩ. Nơi này lại thật sự còn có một cái đế quốc, xem ra ta đế quốc phạt thị ạ rốt cuộc tìm được lãnh địa mới. Đế quốc phạt thị ạ ạ xạ vỉn khắp đại tướng quân, nhìn mặt trước bao la rộng lớn tường thành, đã có thể tưởng tượng đến tường thành mặt sau bao la thổ địa. Đồng Thiên Vũ vẫn tăng mạnh đối với tiên ti cùng Ô Hoàn tấn công, để bọn họ căn bản là không có cách sinh tồn ở Bắc Bộ bình nguyên. Liền ngay cả Lương Châu nguyên bản phản kháng một ít hương tộc cùng đệ tộc, cũng đều ở chật vật hướng về vùng phía tây chạy trốn. Những này chạy trốn quân đoàn, trước kia còn gặp phải một chút loại nhỏ thôn xóm cùng thành bang. Bọn họ ở đánh hạ cướp bóc sau khi, đúng là ở chỗ đó trên nghỉ ngơi lấy sức. Ở phía sau, bởi vì từ Đại Hán Đế quốc đào tẩu dị tộc càng ngày càng nhiều, cái kia thành bang ngược lại là phát triển lớn mạnh. Bọn họ trước kia cũng không biết, nơi đó là Đế quốc Bạt Thi ạ lãnh địa, cho đến mặt sau có người đến đây tấn công. Vừa bắt đầu, bọn họ vẫn có thể đánh bại những người quy mô nhỏ quân đoàn. Cho đến 3000 người sói ác kỵ sĩ xuất hiện, trực tiếp một lần đánh bại bọn họ hướng về Đế quốc Bạt Thi ạ thần phục, đồng thời đem Đại Hán Đế quốc tình huống nói cho Đế quốc Bạt Thi ạ. Đế quốc Bạt Thi ạ lập tức gây nên rất lớn coi trọng. Bọn họ vùng phía tây là La Mã Đế quốc, mà miền tây nam nhưng là Quý Xương Đế quốc, đã không có cái gì phát triển không gian. Bây giờ xuất hiện một cái tân bản đồ, chính thích hợp muốn mở rộng đất đai biên giới Đế quốc Bạt Thi ạ. Nơi này chính là Đại Hán Đế quốc, Đại Hán bên trong Đế quốc có đến không hết mỹ nhân, hoàng kim cùng châu báu, nơi này trang trại vô biên vô hạn, cũng có thể chăn nuôi lượng lớn chiến mã cùng dê bò, hoan nên các ngươi đánh hạ Đại Hán Đế quốc. Một tên tiên ti thủ lĩnh, túi đầu vô cùng cung kính mà nói rằng, cổ họng của hắn nơi có một con đặc thù sâu, mà hắn nói ra lời nói, cũng có thể chuyển hóa thành an tức đế quốc ngôn ngữ. Thế giới đều có động thiên phúc địa. Đế quốc Bạt Thi ạ rất sớm trước liền bắt đầu công chiếm động thiên phúc địa, phát triển thế lực của chính mình. Ở tiên ti thủ lĩnh xem ra, bọn họ khác nhau xa so với Đại Hán Đế quốc phải cường đại. Có rất nhiều mỹ nhân, có người nữ nhân được không? Ạ Xạ Vĩn khắc cưỡi một con chó địa ngục ba đầu, ở hắn trong lòng còn có một cái tiên ti nữ nhân, chỉ là này tiên ti trên người cô gái không được sợi nhỏ, xem ra cực kỳ chật vật. Tiên ti đầu hàng, tự nhiên là muốn trả giá thật lớn. Bọn họ tất cả mọi người đều thành Đế quốc Bạt Thi ạ nô lệ. Đương nhiên, nào còn có rất nhiều nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Tiên ti thủ lĩnh vội vã đem đầu đè thấp, cung kính mà nói rằng, hắn đã bị những này Đế quốc Bạt Thi ạ sĩ tốt bị dọa cho phát sợ, bọn họ đánh bại kẻ địch sau khi, bất luận là hai phe địch ta sĩ tốt, đều sẽ cho ăn cho bọn họ sói, vì lẽ đó này sói số lượng càng ngày càng nhiều. Những con sói này hơn nhiều bình thường sói muốn khổng lồ rất nhiều, chỉ là thân cao liền chỉ so với tầm thường chiến mã muốn thấp một ít, cả người bộ lông nạnh như gai cứng, căn bản không phải người có thể đánh bại quân đoàn. Tại đây hành quân bên trong, thì có rất nhiều tiên ti nô lệ bị đút cho sói. Hắn cũng lo lắng cho mình là cái kế tiếp. Vậy còn chờ cái gì, công thành đi. Giết. Ạ Xạ Vĩn khắp tiện tay rút ra loan đao, đem trong lòng nữ nhân giết chết, tiện tay ném lên mặt đất, sau đó cưới này chó địa ngục ba đầu, hướng về bên kia tường thành phóng đi. Gào gừ, gào gừ, gào gừ. Sau lưng hắn, từng con sói ác cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét lên, trên lưng sở hữu sĩ tốt trong mắt đều hiện ra tự sói giống như ánh sáng, vung vậy trong tay loan đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn vạn sói ác kỵ sĩ đều hướng về phía trước phóng đi. Bọn họ một đường lao nhanh, trực tiếp hướng về tường thành mà đi. Này lại là từ đâu tới kẻ địch? Công Tôn Toản nhìn phương xa xông lại kẻ địch, hai con mắt cũng lập lòe một đạo sắc cơ. Lấy sói vì là vật cưỡi kỵ binh, hắn trấn thủ vũ châu thời gian dài như vậy, vẫn đúng là chưa từng thấy. Có điều hắn không có chút nào hoảng, ngược lại là để các bộ hạ chuẩn bị chống đỡ. Sói ác kỵ sĩ cũng là kỵ sĩ, mà kỵ sĩ muốn công thành, quả thực là tự chịu diệt vong. Hắn ngược lại muốn xem đối phương dựa vào cái gì công thành. Ở Công Tôn Toản mệnh lệnh bên dưới, đã thấy trên tường thành người bắn nỏ đều chuẩn bị sắp xếp, liền ngay cả từng chiếc xe nỏ cũng tất cả đều nhét vào song xuôi, thay đổi phương hướng. Không chỉ có như vậy, càng có rất nhiều bạch mã nghĩa tổng tập kết song xuôi. Rất nhanh Ạ Xạ Vĩn khắc liền dẫn đại quân vọt tới trước tường thành mới trăm bước, từng người sói ác kỵ sĩ cũng đều lấy ra trên lưng đoàn nỏ, này đoàn nỏ mặt trên cột dây thừng, là chuyên môn dùng để đăng tường thành. Nỏ Liên Châu tay, bắn cho ta. Công Tôn Toản trầm giọng hô. Trên tường thành cầm trong tay nỏ Liên Châu sĩ tốt, đều lập tức kéo nỏ cơ. Những này sói ác kỵ sĩ chưa phản ứng lại, liền thấy vô cùng dày đặc nỏ tiễn đánh út về phía dưới đáy. Trong khoảng thời gian ngắn, tiễn như vũ hạ. Nay nỏ Liên Châu còn ở cải tiến tăng mạnh quá, uy lực càng mạnh hơn, từng người kẻ địch nhất thời bị bắn giết. Chỉ là cái kia trên lưng sĩ tốt trước tiên bị bắn giết, đúng là những người sói ác đều vẫn như cũ hướng về phía trước phóng đi. Thật mạnh nỏ tiễn, này Đại Hán Đế quốc quả nhiên có vài thứ. Ạ Xạ Vĩn khắc nhưng là lông mày đột nhiên nổi lên, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã từ tiên ti thủ lĩnh nơi này được có quan hệ nỏ tin tức, chỉ là hắn cũng không tin tưởng Đại Hán Đế quốc thật sự có như thế cường nỏ Liên Châu. Xèo, xèo, xèo. Chỉ là làm sói ác kỵ sĩ tiếp tục xung phong thời điểm, mặt trên nỏ tiễn vô cùng vô tận giống như không có chốc lát dừng. Sói ác kỵ sĩ đã ở vùng vẫy loan đao, phá tan rồi không ít nỏ tiễn, thế nhưng vô cùng vô tận nỏ tiễn vẫn như cũ đem từng cái kẻ địch tất cả đều bắn giết. Sở hữu kỵ binh bị bắn giết sau khi, sở hữu sói ác cũng đều bị bắn giết. Chỉ là cái kia nỏ tiễn trong số mệnh sói ác đầu lâu, vẹn vẹn chỉ có thể tận xương 3 điểm. Lui lại. Ạ Xạ Vĩn khắc lập tức hạ lệnh lui lại. Từ đối phương tình huống đến xem, bọn họ phòng bị sát thực rất mạnh, không phải bọn họ những này sói ác kỵ sĩ có thể đánh hạ. Có điều sói ác kỵ sĩ vốn là chỉ là tiên phong, là dùng để kiểm tra kẻ địch sức mạnh. Đế quốc Bạt Thi ạ chủ lực còn ở trên đường chạy tới. Đến thời điểm mới thật sự là tấn công. Nam. Chương 308, Đại Hán Trung Công, Phong Hỏa Liên Thành, chương 308, Đại Hán Trung Công, Phong Hỏa Liên Thành. Bệ hạ, phương Bắc xuất hiện chiến sự, sói ác kỵ sĩ tấn công nhạn môn quan, căn cứ thám báo điều tra, phát hiện lượng lớn quân địch tung tích, quân địch số lượng ở 30 vạn trở lên. Theo điều tra, là đến từ phương Tây Đế quốc Bạt Thi ạ. Trong triều đình, Lý Nho cung kính mà bẩm báo. Liên quan với nhạn môn quan chiến bại, ngay lập tức lan truyền đến thành Lạc Dương bên trong. Điều này cũng gây nên một trận sóng lớn. Thiên hạ 3 năm bình tĩnh, Đại Hán Đế quốc nghỉ ngơi lấy sức, đã bao lâu chưa từng xuất hiện chiến sự. Rất khó tưởng tượng, lại còn có người có can đảm mạo phạm Đại Hán uy nghiêm. Bệ hạ, thần xin chiến. Bệ hạ, thần xin chiến. Bệ hạ, thần xin chiến. Một đám võ tướng dồn dập ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, ầm ầm hô. Ngập trời chiến ý, quanh quần tại đây màu vàng rộng lớn đại điện bên trong. Bọn họ không sợ chiến tranh, nhưng là thiếu hụt công văn. 3 năm nghỉ ngơi lấy sức, đầy đủ để một cái đế quốc bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Càng quan trọng chính là, nay vẫn là hoàn toàn quán triệt Đồng Thiên Vũ ý chí 3 năm. Đại Hán cương vực không đủ lớn, nếu người khác đánh tới chúng ta cương vực, vậy thì một lần đem bọn họ đánh xuyên qua. Khiến Đại Hán các châu điều đi binh mã lương thảo, hướng bắc vận tải. Điều voi chiến quân đoàn, Ngân Long tiêu kỵ, Tịnh Châu sói kỵ, Tây Lương thiết kỵ, điều 500.000 tinh nhuệ lên phía bắc, đánh đổ đế quốc Bạt Thị ạ sau khi chuẩn bị viễn chinh. Đồng Thiên Vũ nhìn xuống dưới đáy tướng lĩnh, ba khí nói: "Hắn sở dĩ ở thống nhất Đại Hán cương vực sau khi còn ở sẵn sàng ra trận, chính là vì là ngày sau chiến tranh. Thiên địa kỳ biến, các nơi động thiên phúc địa xuất hiện. Đối với hắn mà nói, này tất cả đều là không thể khống nhân tố. Như là ngày hôm nay như vậy chờ đợi người khác tấn công, vậy không bằng đi đầu tấn công kẻ địch. Nếu là nhất thống thế giới, thống nhất đo lường, thống nhất văn tự, vậy cũng là công che thiên cổ sự tình. Hắn tin tưởng người hậu thế nhất định sẽ ca tụng hắn." Nặc, nặc, nặc. Mọi người dồn dập quỳ xuống đất hô. Đồng Thiên Vũ lời nói chính là toàn bộ đế quốc duy nhất ý chí. Hắn lời này vừa nói ra, mang ý nghĩa toàn bộ thủ đô đế quốc đến muốn vận chuyển lên. Rất nhanh, Giả Hủ, Lý Nho bọn người khua chung gõ ngõ địa sắp xếp lên, từng đạo chỉ lệnh đi qua lục bộ chủ tính chung sau khi, dồn dập truyền về Đại Hán cương vực các nơi. Một nhánh chi quân đoàn bắt đầu điều động, lượng lớn lương thực cũng bắt đầu vận chuyển lên. Toàn bộ Đại Hán đế quốc lúc này lại như là tinh vi nhà xưởng giống như. Sở hữu linh kiện cũng bắt đầu vận chuyển lên, nhưng là đều đâu vào đấy. Nửa tháng sau, Bắc Bộ biên cảnh Trường Thành ở ngoài, đã thấy trên thảo nguyên đã đóng quân lượng lớn lều vải, càng có liên miên không dứt nhìn không tới đầu quân đoàn. Này chính là đế quốc Bạt Thị ạ quân đoàn. Từ một tuần trước, cũng đã có đế quốc Bạt Thị ạ quân đoàn đến. Sau đó mỗi một ngày đều có quân đoàn lục tục đến. Bọn họ cũng hướng về Trường Thành khởi xướng quá tấn công, thế nhưng mỗi lần tấn công đều bị ung dung tan rã. Tại đây loại thăm dò tính trong công kích, bọn họ tựa hồ cũng không đội vã, mà là ung dung chờ đợi sở hữu binh lực đến. Cho tới bên này, Đồng Thiên Vũ cũng không đội vã. Hắn nắm giữ chính là sức mạnh tuyệt đối, đối phương lặn lội đường xa đến tấn công Đại Hán đế quốc, hắn chính là phải cho bọn họ thời gian. Đợi đến bọn họ hoàn toàn tập kết, một làn sóng tiêu diệt nó sinh lực. Như vậy tấn công nữa đế quốc Bạt Thị ạ lãnh địa, chính là như bẻ cánh khô. Các ngươi hẳn là đem toàn bộ đế quốc binh lực đều tập kết tới đây đi, đợi ta công phá Trường Thành, ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người đều biến thành nô lệ. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị tấn công. Ạ Xạ Vịn khắp đại tướng quân ngóng nhìn phương xa, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lửa giận của hắn cùng sát cơ đã sớm không kiềm chế nổi. Nương theo hắn mệnh lệnh, lượng lớn quân đoàn đều từ trong lều vải lao ra, hội tụ thành từng đạo dòng lũ hướng về tường thành bên này tới gần. Mây đen ép thành muốn tồi, vô cùng vô tận màu đen làn sóng đều lan tràn tới. Đặc biệt là lượng lớn sói đen, hầu như nuốt sống người ta. Rốt cục không nhịn được. Đồng Thiên Vũ nghe được sĩ tốt báo cáo, trong mắt cũng né qua một đạo sát cơ. Khi hắn đi đến trước tường thành mới, bên kia địa phương quân đoàn đã đẩy mạnh đến trước tường thành ngàn bộ. Bệ hạ, mặt tướng nguyện xuất quân san bằng bọn họ. Lữ Bố nhìn thấy Đồng Thiên Vũ đến, lập tức quỳ xuống đất xin chiến. Thịnh Châu sói kỵ đã sớm khát vọng máu tươi. Mặt tướng xin chiến. Mặt tướng xin chiến. Mặt tướng xin chiến. Từng người tướng lĩnh đều dồn dập quỳ xuống đất xin chiến. Các ngươi không cần đem khí lực lãng phí đang chém giết lẫn nhau trên, mà làn nên giữ lại các ngươi thể lực đi truy sát bọn họ. Truyền lệnh xuống, các bộ binh ra khỏi thành, bố một chữ trường xạ trận. Sở hữu thiết kỵ chờ xuất phát, chuẩn bị tham chiến. Đồng Thiên Vũ trầm giọng hô: "Nặng." Mọi người uống thanh đáp, lập tức xuống chuẩn bị. "Mã quân, ta Đại Hán trùng công thần cơ doanh chiến tranh khí giới, chuẩn bị làm sao?" Đồng Thiên Vũ lần thứ hai hỏi. "Đại Hán trùng công, đây là ở Trường An xây thành lập Đại Hán tiên công các kéo dài nhà xưởng, chuyên môn dùng để chế tạo cùng nghiên cứu chiến tranh khí giới. Phải biết, tương tự Thiên Vũ nọ Liên Châu cũng chỉ là tiên công các lúc đầu chế phẩm. Ở Đồng Thiên Vũ thu hoạch đến chiến tranh tiên công sách bên trong, đó chỉ là cơ sở binh khí. Mà 3 năm nay thời gian, Mã quân cùng tiên công các đã nghiên cứu phát minh ra lượng lớn quân sự khí giới, đồng thời đi qua Đại Hán trùng công nhà xưởng lượng lớn sinh sản. Bây giờ, chính là bày ra 3 năm gốc gác thời gian." Nam. Chương 309, hỏa lực bao trùm, biến thành cho bụi, chương 309, hỏa lực bao trùm, biến thành cho bụi. "Khởi bẩm bệ hạ, Đại Hán trùng công, khói lửa ngập trời chiến xa ngàn chiếc, Đại Hán trọng trang nọ Liên Châu xe 5000 giá cùng Đại Hán Điện Nguyệt xe ngàn chiếc tất cả đều chuẩn bị sắp xếp. Sở hữu cung nọ đạn dược sung túc, đã dựa theo trận hình sắp xếp mở." Mã quân cung kính bái nói. Ở trước mặt hắn, chính là hắn đời này tôn kính nhất tồn tại, nghiêm nhiên như thần. Cái kia liền dùng trận chiến này, đến làm cho cả thế giới kiến thức chúng ta Đại Hán phong thái. Đồng Thiên Vũ hờ hững nhìn xuống trước mặt sông lại kẻ địch. Cho tới dưới đáy, sở hữu sĩ tốt cũng đã bố thành một chữ trường xà, bọn họ một bước dừng lại địa hướng về phía trước huyết tán trận tuyến. Mặt sau từng cái thiết kỵ phương trận, đã tập kết. Sở hữu thiết kỵ trong mắt đều đầy giấy kiên định. Thân kinh bách chiến bọn họ, đã nhìn quen núi đao biển lửa, cũng không ý kỵ chiến tranh, càng không ý kỵ tử vong. Đầy đủ mọi thứ vinh quang cùng khen thưởng chế độ, để bọn họ đối với chiến tranh thích như mật ngọt. Bọn họ không có loại nhát gan, chỉ hiểm chiến tranh kia không đủ. Ha ha ha, lại dám ra khỏi thành theo chúng ta tác chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Loại này trận hình sắp xếp, chính là đang tìm cái chết. Ạ Xạ Vịn khắc nhìn trong trường thành quân đoàn đi ra, còn có chút căng thẳng, thế nhưng phóng tầm mắt tới đến đối phương trận hình sắp xếp, rồi lại cảm thấy e rằng so với ngu xuẩn. Nào có loại này trận hình sắp xếp? Hơn nữa đối phương dựa vào trường thành kiên cố, nên dùng bọn họ nọ Liên Châu mới là. Bây giờ từ bỏ nọ Liên Châu, chẳng phải là tự trói buộc hai tay. Toàn quân xung phong, cắn nát bọn họ. Ạ Xạ Vịn khắc la lớn. To rõ tiếng kèn lệnh tràn ngập toàn bộ chiến trường, sở hữu quân đoàn cũng bắt đầu từ từ gia tốc. Bọn họ gia tốc thời gian, như hồng thủy chạy trồm, thiên địa đều tùy theo tối tăm. Dường như có đại khủng bố từ phương xa tràn ngập mà tới. Ngay lập tức, đại quân tốc độ càng lúc càng nhanh, triệt để đấu đá kéo tới, như sóng thần bao phủ đập xuống. Đồng Thiên Vũ nhìn mặt trước tình huống, lãnh đạm phất phất tay. Thả. Thủ vệ phía trước điện vi lập tức la lớn. Thả. 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 Nương theo điện vi âm thanh, lại là từng đạo chỉ lệnh tùy theo lan truyền xuống. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, liền thấy trên tường thành đã sớm giá được rồi từng cái kỳ quái có tới cao 2 mét chiến tranh khí giới, những này chiến tranh khí giới có hình vuông hộp, trong hộp che kín mũi tên. Càng có từng chiếc đặc thù xe nỏ mặt trên nhét vào nhưng là tương tự quạ lửa giống như to lớn diều. Sở hữu chiến tranh khí giới, kéo dài toàn bộ chiến tuyến, sắp xếp có thứ tự. Liền ngay cả dưới tường thành, cũng đều che kín chiến tranh khí giới. Cho tới bộ binh phương trận phía sau nọ Liên Châu xe cùng nghiện người xe, càng là lập lòe lẫm liệt hạ quang. Ở Đồng Thiên Vũ mệnh lệnh sau khi, tất cả mọi người đều sẽ tay đặt ở cơ quan bên trên, nương theo bọn họ kéo nỏ tiễn, liền thấy vô cùng vô tận nỏ tiễn tất cả đều trên không trung quăng tung đi ra ngoài. Sở hữu loại cỡ lớn nỏ tiễn ở bắn ra sau khi, đều tự động phân tán, trên không trung hình thành chẳng chỉ có hứng thú tấm màn đen. Thời khắc này, trời tối. Cái kia phong hỏa liên thành trên chiến xa, lại như là phát động liên hoàn cơ quan giống như, nỏ tiễn lại như là xe thuốc nổ giống như dâng trào ra. Tiễn chỉ trích bên trong tăng thêm đặc thù kim loại, trên không trung nổi lên óng ánh ánh lửa. Cái này cũng là sử dụng động thiên phúc địa bên trong quan thạch. Bầu trời bị tấm màn đen bao phủ, ngay lập tức từng đạo hóng ánh ánh lửa hiện lên, như sao băng giống như. Đây là không khác biệt toàn phạm vi bao trùm. Đại Hán trùng công hơn nữa chiến tranh thiên công sách, để Đồng Thiên Vũ đem hỏa lực lan tràn đến cực hạn. Bên kia, đế quốc hạt thì ạ sĩ Tốt Môn, nhìn thấy bọn họ bình sinh khó có thể tưởng tượng một màn. Vô cùng vô tận nỏ tiễn rơi xuống từ trên không, hoàn toàn phong tỏa bọn họ mỗi một cái né tránh không gian. Đô sộ một màn, lật đổ bọn họ cuộc đời sở hữu nhận thức. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ạ xạ Vĩn khắc đại tướng quân đã hoàn toàn há hốc mồm. Hắn cũng coi như là thân kinh bách chiến, cũng đã gặp vạn tiễn cùng phát. Thế nhưng cái kia vạn tiễn cùng phát cùng loại này to lớn nỏ tiễn mưa tên, căn bản không cùng đẳng cấp công kích. Loại này ngập trời sắc cơ, căn bản không cho người ta bất kỳ sống sót cơ hội. Chỉ ở thời khắc này, hắn ý thức được chính mình ở tấn công, là một cái như thế nào tồn tại. Đây là ngủ say cự long. Khi nó mở mắt ra trước mắt, vô tình long viêm sẽ nuốt hết tất cả. Xèo, xèo, xèo. Vô cùng vô tận mưa tên cùng hỏa vũ, bao trùm chiến trường. Sở hữu ở xung phong sĩ tốt, chỉ cảm thấy lá gan của chính mình đều muốn dọa nát bình thường. Ngay lập tức, làm cái kia nỏ tiễn hạ xuống trong nháy mắt, từng cái sĩ tốt liền người mang theo sói ác trực tiếp bị xuyên qua trên đất. Tên lửa thì rơi xuống đất trong nháy mắt, càng là khuấy động lên từng đạo sóng lửa, chu vi ăn mặc áo giáp sĩ tốt đang tiếp xúc đến ngọn lửa trong nháy mắt, cũng lập tức bốc cháy lên. Phong hỏa liên thành. Loại này chất chứa đặc thù khoáng thạch nỏ tiễn, để chiến trường biến thành một cái biển lửa, một mực ngọn lửa quay chúng quanh mũi tên mà nhiên, cũng không có hướng về bốn phía quét tán. Nguyên bản khí thế như cầu vồng an tức quân đoàn, trong giây lát đó loạn tung lên. Tại đây loại hỏa lực bao trùm bên dưới, vô số tính mạng đều trong nháy mắt sụp đổ. Hoảng sợ nhấn chìm tất cả. Đây là cỡ nào sức mạnh? Lữ Bố nhìn thấy tất cả những thứ này, trên mặt đều tiết lộ ánh mắt khiếp sợ. Không chỉ là hắn, còn lại võ tướng cũng đều trầm mặc. Bọn họ tự xưng là chính mình xuất lĩnh tinh nhuệ, chính là đệ nhất thế giới các loại. Nhưng nếu là bọn họ quân đoàn đối mặt loại này hỏa lực, cũng chống không dùng một lát. Cho dù trăm vạn cường quân, cũng chỉ là biến thành cho bụi. Chương 310, Đế quốc hạt thì ạ tuyệt vọng, chương 310, Đế quốc hạt thì ạ tuyệt vọng. Vạn tiễn cùng phát bên dưới, trung quy là bụi quy bụi, đất trở về với đất. Chiến trường ngọn lửa tung tóe, vô số đốt cháy khét thi thể ngã vào chiến trường, tràn ngập một luồng đặc thù mùi vị. Sở hữu sói ác kỵ sĩ cũng đều biến thành trên chiến trường phong sói. Đế quốc hạt thì ạ quân viễn chinh đúng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cho dù là tại đây trong tuyệt cảnh, vẫn như cũ có thật nhiều người trả giá tất cả, hướng về nơi này tiếp tục xung lại. Một nhánh quân đoàn bởi vì xung rất nhanh, vừa vặn tránh thoát không trung mưa tên. Giữa lúc bọn họ cắn răng, tích góp lửa giận muốn vọt tới Đại Hán Đế quốc trận tuyến thời điểm, sở hữu hiện nguyệt xe hỏa liên xe nọ đều tùy theo phun ra. Từng đạo hình cung thiết nhận, như ánh chớp giống như hơi đảo qua một chút. Xung phong quân địch, trong giây lát đó chia ra làm hai, cái kia trên người còn ở vùng vẫy loan đao, cũng đã ngã xuống. Như địa ngục giống như một màn, trùng kích bọn họ bên cạnh chiến sĩ, người người trên mặt đều để lộ ra hoảng sợ. Này chính là hiện nguyệt xe. Lấy sức mạnh kinh khủng này, có thể như bẻ cành khô giống như địa liên tục chém ngang hông hơn 10 người kẻ địch. Lại không nói đánh chết kẻ địch số lượng gặp có bao nhiêu, chỉ là loại này tàn nhẫn xử hình phương thức thì sẽ để cho kẻ địch đánh mất dũng khí. Sau đó chính là nọ Liên Châu xe nổ vang, cùng với cái kia tới gần Thiên Vũ nọ Liên Châu. 30 vạn đại quân che ngập bầu trời. Có thể mũi tên này nổ vang, mỗi phân mỗi giây đều là mấy trăm ngàn mũi tên. Ngăn ngắn thời gian, trên chiến trường cũng đã trải rộng mũi tên cùng thi thể. Tiếng kêu thảm thiết nhấn chìm tất cả âm thanh, thành trong thiên địa thất truyền. Trước mắt chính là địa ngục. Mau bỏ đi. Ạ xạ Vĩn khắc hầu như ở sửng sốt một lát sau khi, mới rốt cục phản ứng lại. Lui lại tiếng kèn lệnh vang lên theo, cho dù tại đây tràn ngập kêu thảm thiết địa ngục trên, đều có vẻ vô cùng chói tai. Ngay lập tức, nguyên bản hung ác quân địch lại như là như nước thủy triều nhanh chóng lui xuống. Đem những này người tiên ti tất cả đều giết cho ta, bọn họ lại dám mang chúng ta đến khiêu khích như vậy đế quốc, đây là muốn tuyệt diệt ta đế quốc hạt thì ạ. Ạ xạ Vĩn khắc lần thứ hai hô. Khi thấy đối phương sức mạnh hủy thiên diệt địa sau khi, hắn tựa hồ đã báo trước tương lai chiến tranh. Bọn họ như vậy khiêu khích như vậy đế quốc, chắc chắn trả giá thật lớn. Chúng ta là vô tội, này không có quan hệ gì với chúng ta a. Chúng ta đồng ý đi theo đế quốc hạt thì ạ. Thả chúng ta. Rất nhanh, người tiên ti cũng đều bị đế quốc hạt thì ạ quân đoàn tàn sát. Chỉ là vào lúc này, trên chiến trường rất nhiều ngọn lửa cũng bắt đầu diệt nhưng đại địa lại lần nữa khôi phục nguyên bản tinh mịch. Thịnh Châu sói kỵ, theo ta giết. Lữ Bố vung vẩy trong tay phương thiên hỏa kích, giống to. Giết, giết, giết. Ngựa xích thố gào thét về phía trước, ngay lập tức mặt sau thiết kỵ dòng lũ cũng hướng về phía trước chạy trồm mà đi. Lữ Bố xuất quân tấn công sau khi, Ma Siêu, Triệu Vân, Bàng Đức, Thái Sử Tử, Công Tôn Toản mấy người cũng đều xuất lĩnh bộ thiết kỵ bắt đầu xung phong. Đối với bọn hắn tới nói, cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Bọn họ đem truy sát này chi quân đoàn, đồng thời một đường truy sát đến kẻ địch lãnh địa. Thiết kỵ chạy trộm, từ trên chiến trường còn ở kêu rên trên người kẻ địch bước qua, sau đó trực tiếp hướng về phương xa phóng đi. Những này đế quốc Bạt Thi ạ quân đoàn vốn là vô cùng mệt mỏi. Bọn họ người sát bên người, căn bản là không có cách cùng mặt sau thiết kỵ kéo dài khoảng cách. Đặc biệt là Lữ Bố, hắn càng là nhất kỵ đương tiên, như một đạo hiệp phỉ dở va vào quân địch bên trong. Làm cái kia phương thiên họa kích bắt đầu vung vậy thời điểm, rất nhiều sĩ tốt đều triệt để tuyệt vọng. Không chỉ là chiến tranh khí giới, đế quốc này tinh nhuệ cũng so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn. Hầu như là nghiêng về một bên tàn sát. Bị đại hán đế quốc thiết kỵ đuổi theo sau khi, những này đế quốc Bạt Thi ạ quân đoàn chỉ có một con đường chết. Tào Tháo xuất lĩnh bộ binh để lên, từng bước thành lập trận tuyến, thu xếp doanh trại, cho ta mở ra đi đến đế quốc Bạt Thi ạ con đường. Dọc theo chi tàn quân này, đánh vào đế quốc Bạt Thi ạ. Đồng Thiên Vũ trầm giọng hô: "Vâng, bệ hạ." Tào Tháo cung kính mà đáp. Hắn tinh tế trong mắt, lập lòe quần quần dạ tâm. Hắn đều không biết, phía trên thế giới này lại còn tồn tại như thế một cái đế quốc. Nếu như có thể triệt để công chiếm đế quốc này, vậy cũng là công che thiên cổ sự tình. Nghĩ đến bên trong, hắn nhìn về phía Đồng Thiên Vũ, ánh mắt liền càng thêm sùng bái. Rất nhanh, lượng lớn bộ binh từ trong trường thành quần quần không ngừng hiện ra đi. Trong đó càng có lượng lớn thương tộc, Hung Nô, Ô Hoàn cùng Tiên Ti nô lệ, bọn họ nhưng là làm đầy tớ, phụ trách quét tước chiến trường, cung cấp hậu cần. Lấy chiến nuôi chiến, những này thu hàng kẻ địch đều sẽ hóa thành đế quốc sức mạnh. Đế quốc Bạt Thi ạ nguy rồi. Làm ạ xạ Vịn Khắc nhìn thấy kẻ địch truy kích quân đoàn sau khi, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Loại này tinh nhuệ thiết kỵ, quả thực là thế gian hiếm thấy. Bất luận là sĩ tốt thể phách, vẫn là sĩ tốt trên người trang bị, cũng hoặc là bọn họ trận hình, đều có thể xưng là bách chiến tinh nhuệ. Bọn họ là sói, vốn định muốn săn bắn dương, nhưng không ngờ thức tỉnh cự long. Chỉ là hối hận đã vô dụng, bọn họ chỉ có thể chính mình chịu đựng này quá đáng. Chương 311, thế giới nhất thống. Đại kết cục, chương 311, thế giới nhất thống. Đại kết cục. Đế quốc Bạt Thi ạ. Đô thành. Thần thánh màu trắng bạc trong thành trì, chính tổ chức một hồi tiệc rượu. Từng cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, đều ăn mặc khiêu gợi ở trên yến hội chúc mừng, lui tới nữ nô càng là không được sợ nhỏ. Trung gian dùng rượu xây hồ bên trong, cũng có hai cái đẹp đẽ không có quần áo mỹ nhân chính đang múa lên. Vì chúng ta thắng lợi chúc mừng, chúng ta đế quốc Bạt Thi ạ rốt cục phát hiện tân bảo địa. Đế quốc Bạt Thi ạ hoàng đế, giơ ly rượu chúc mừng nói: "Vì đế quốc Bạt Thi ạ, vì đế quốc Bạt Thi ạ, vì đế quốc Bạt Thi ạ." Từng người quý tộc đều dồn dập giơ lên ly rượu, tất cả mọi người đều chúc mừng lên. Ở ạ xạ Vịn Khắc tấn công đại hán đế quốc thời điểm, bọn họ đều ngầm thừa nhận vì chính mình đem thủ thắng. Một cái lãnh địa mới chính là bảo tàng lớn nhất. Bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ cho đế quốc này mang đến sức mạnh to lớn. Ngay ở bên này tiệc rượu chúc mừng thời gian, một người nhưng từ bên ngoài vào. "Vĩ đại hoàng đế, không tốt, ạ xạ Vịn Khắc chiến tranh thất bại." Người này ngã quỵ ở mặt đất, một mặt hoảng sợ nói rằng. Tiếng nói của hắn để nguyên bản náo nhiệt tiệc rượu trở nên tĩnh mịch không hề có một tiếng động. "Ngươi nói cái gì?" Đế quốc Bạt Thi ạ hoàng đế, khuôn mặt bên trong mang theo phẫn nộ, trầm giọng hô: "Ạ xạ Vịn Khắc đại tướng quân chiến bại, toàn quân tan tác, 30 vạn đại quân không tới 5000 người trở về, mà đại hán đế quốc trăm vạn tinh nhuệ chính hướng về đế quốc Bạt Thi ạ mà đến." Người này một mặt hoảng sợ địa hô: "Cái gì?" Đế quốc Bạt Thi ạ hoàng đế, rượu trong tay ly cũng không tự chủ rơi xuống trong đất. "Thất bại, 30 vạn đại quân hầu như toàn quân bị diệt, quân địch trăm vạn hướng về đế quốc Bạt Thi ạ mà đến. Phái đi viết trinh chính là đế quốc Bạt Thi ạ tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, như vậy quân đoàn nếu như đều thất bại, kẻ địch kia thực lực mạnh bao nhiêu? Nơi này chính là đế quốc Bạt Thi ạ sao?" Tào Tháo nhìn mặt trước lâu đài, rất hứng thú mà nói rằng: "Phía trước tựa hồ còn có mấy trăm người quân không chính quy hướng về bọn họ xung lại, những kẻ địch này trên người trang bị đơn sơ, trong tay thậm chí cầm dịu tay nỏ. Giáo uy đã bắt đầu phát động tấn công." Liền thấy từng người tay nỏ dồn dập khóa chặt mục tiêu, những quân không chính quy này đều dồn dập ngã xuống. Tào Tháo khiến người ta đem khí giới công thành chuẩn bị sắp xếp, lại sẽ trong quân hổ báo kỵ sai phái ra đi. Rất nhanh, tòa pháo đài này chu vi thôn trang cùng thành trấn đều bị quét sạch hết sạch, lượng lớn tù binh bị trói lên. Sau đó chính là công thành. Ở tên lửa cùng nỏ tiễn điểm hộ bên dưới, lâu đài căn bản không ngăn được trước mắt. Ngoại trừ bên này Tào Tháo ở ngoài, lượng lớn đế quốc tinh nhuệ cũng đã tràn vào đế quốc Bạt Thi ạ. Bọn họ nơi đi qua nơi, cướp bóc giết chóc, mạnh mẽ không sợ thiết kỵ, lại như là từ trong địa ngục trở về vô địch tinh nhuệ. Lấy đế quốc Bạt Thi ạ tổ chức quy mô nhỏ chiến tranh, hầu như đều chỉ là linh thương vong. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập toàn bộ đế quốc, mà đại hán đế quốc vững vàng, không ngừng mà mở rộng trạm đất bản. Dựa theo loại này tiến triển, diệt đế quốc Bạt Thi ạ thậm chí đều không cần tiêu tốn 3 tháng thời gian. Biển rộng bên trên, từng chiếc lên đến mấy chục mét to lớn bảo thuyền chính đang đi. Ở tại bọn hắn đi bên trong, rốt cục phát hiện phía trước một cái bến tàu. Nơi này chính là Doanh Châu. Chu Du nhìn mặt trước hòn đảo, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Từ khi Đông Nô Quy Thuận Đồng Thiên Vũ sau khi, bọn họ quân đoàn liền trải qua nhiều lần gây dựng lại. Trong đó đại hán trùng công cũng bắt đầu sinh sản loại cỡ lớn bảo thuyền, mục tiêu của bọn họ chính là san bằng Doanh Châu. Bảo thuyền đến, lượng lớn sĩ tốt từ trên thuyền lao xuống đi. Một hồi chiến tranh cũng thuận theo bạo phát. Nói là chiến tranh, kỳ thực chính là một phương diện tàn sát. So với đại hán tinh nhuệ, nơi này kẻ địch quy mô không chỉ có tiểu, thậm chí không có bao nhiêu bài binh bảy trận năng lực. Bất kỳ đại xà đem những kẻ địch này tất cả đều đốt thành tro bụi. Ở lần lượt trong khi giao chiến, đã thấy trên chiến trường xuất hiện một cái 8 con bát vĩ to lớn xà thú. Này chính là bát kỳ đại xà. Hỏa công. Chu Du trường kiếm vung lên, liền thấy mặt sau trọng nỏ tay liền bắt đầu nhét vào đặc thù nỏ tiễn, từng đạo nỏ tiễn đều tùy theo gào thét về phía trước, trong số mệnh bên kia bắt kỳ đại xà. Này bắt kỳ đại xà trong giây lát đó liền bị ngọn lửa bao phủ. Ngăn ngắn thời gian, tám con đầu to liền ầm ầm ngã xuống. Thịt rắn này mùi vị nên không tầm thường. Tôn Sách cười nói, ở kiến thức đến đại hán trùng công cùng đại hán thiên cơ các sức mạnh sau khi, bọn họ đối với cuộc chiến tranh này càng không có bất cứ hồi hộp gì. Căn bản thua không được một điểm. Bọn họ đều là thần linh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, nhanh đầu hàng đi. Hoa Hạ thượng quốc, căn bản không phải chúng ta có thể chống đối. Chúng ta đầu hàng, đồng ý dâng lên sở hữu nữ nhân. Đừng giết bọn họ. Hầu như ở bất kỳ đại xà tử vong thời điểm, lượng lớn người đông doanh đều dồn dập quy hàng. Niềm tin của bọn họ vốn là không kiên cường, mà ở cuối cùng tín ngưỡng bị phá hủy sau khi, bọn họ không bên trong nô tính cũng thuận theo bạo phát. Chỉ là thời gian một tháng, đông doanh cũng đã hoàn toàn rơi vào đại hán đế quốc cương vực bên trong. Chu Du sử dụng lấy di chế gì, càng làm cho ẩn giấu ngoan cố phần tử cũng đều dồn dập bị giết. Sau 3 tháng, thành Lạc Dương, đại hán hoàng cung. Bệ hạ, đế quốc Phạt Thị Ạ đã bị đánh hạ, đế quốc Phạt Thị Ạ toàn cảnh đã bị ta quân chiếm lĩnh, đế quốc hoàng đế cùng một đám quý tộc đã quy hàng, đồng thời đưa tới mỹ nhân ngàn tên. Các quân thu được lương thảo cùng tài bảo vô số. Hiện nay Gia Cát Lượng cùng Bàng thống chính đang thống trị đế quốc Phạt Thị Ạ. Trong triều đình, Lý Nho cung kính mà bẩm báo. Hắn thậm chí đều không có vẻ mặt gì, bởi vì hắn đều không cho là có người nào có thể đánh bại mạnh mẽ như vậy đại hán. Trời xanh tứ hùng chủ với đại hán, thì lại đại hán chắc chắn bất bại. Đế quốc Phạt Thị Ạ chu vi còn có 2 cái đế quốc, thế nhưng phía trên thế giới này không cần nhiều như vậy đế quốc, chỉ có thể có 1 cái đế quốc. Chấm muốn nhất thống thiên hạ, thống nhất các nơi đo lường, thống nhất các nơi văn tự, làm cho đại hán đế quốc thiên thu muôn đời. Đồng Thiên Vũ ngồi ở hoàng tọa bên trên, quan sát trước mặt một đám thần tử. Bệ hạ và thuế, bệ hạ và thuế, bệ hạ và thuế. Sở hữu đại thần nghe vậy, đều dồn dập quỳ một chỗ, cùng hô lên. Một năm sau khi, đại hán đế quốc lấy Tào Tháo làm chủ soái, Gia Cát Lượng vì là đô đốc, lại điều động Lư Bố, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Tào Nhân, Bàng Thống, Hứa Chử chờ thêm 100 tên chiến tướng tấn công Khổng Tức Đế quốc, trải qua 3 tháng công chiếm Khổng Tức Đế quốc. Lại một năm nữa sau, đại hán đế quốc lần thứ 2 tấn công La Mã Đế quốc. Trải qua nửa năm, công chiếm La Mã Đế quốc. Ngoài ra, còn lại to nhỏ đế quốc thành bang đều dồn dập quy thuận, đến đây thiên hạ nhất thống. Toàn thư xong.